Không sai, Ôn Văn trong lòng một mực có một cố dị dạng sao động, cố này sao động để Ôn Văn truy tìm không phải cuộc sống bình thường, bước lên đuổi bắt quái vật con đường, nhưng dù vậy, Ôn Văn cũng một mực không có vượt qua điểm mấu chốt của mình. Màu đen hình người mặc dù không có ngũ quan, nhưng ở bên trong khí chất lại hoàn hảo bày ra, tại loại khí chất này ảnh hưởng dưới, Ôn Văn cũng tại chiều cái phương hướng này biến hóa. Không thể còn tiếp tục như vậy, nhất định phải nhanh lên giải quyết nó, không phải ta sẽ biến mất. Cái này màu đen hình người thư giãn thích gì né tránh Ôn Văn công kích, nhưng lại không ra tay với Ôn Văn, chỉ là tiến hành tinh thần ô nhiễm. Làm như thế nào đối phó nó? Ôn Văn đột nhiên nghĩ đến trước đó cung thúc đối với hắn chỉ đạo, tại đồng hóa cảnh giới trước đó, muốn mạnh lên, liền nếu muốn tìm đến cực hạn của mình, sau đó đột phá nó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, phương xa điên cuồng. Bằng vào ta hiện tại các loại năng lực, không có cách nào công kích đến gia hỏa này, vì lẽ đó nhất định phải sử dụng một chút xuất kỳ bất ý phương pháp. Gia hỏa này tốc độ di chuyển cũng không quá nhanh, có lẽ chỉ là bởi vì thân thể phương diện quái dị, mới có thể tùy tiện tránh thoát công kích của ta. Nó không động thủ công kích ta, có lẽ không phải là không muốn, mà là không có cách nào. Ôn Văn một bên duy trì lấy tần số cao công kích, vừa nghĩ thoát ly khốn cảnh phương pháp, quyết định chủ ý về sau, hắn xoay người chạy. Nếu như nó không cách nào đuổi theo, vậy ta cứ như vậy chạy mất, nếu như nó có thể đuổi theo. Ôn Văn tốc độ đã là cực nhanh, nhưng bóng đen kia cũng không chậm, nó kề sát sau lưng Ôn Văn, mặc dù không cách nào đuổi kịp Ôn Văn nhưng Ôn Văn cũng vô pháp hất ra nó. Quả nhiên không có cách nào đơn giản như vậy kết thúc ra. Ôn Văn mãnh dừng lại, cao tốc xuống đỉnh chỉ để giày ra trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết tích, nhưng sau đó xoay người tay phải đánh một đạo đúng tay, một cỗ lục sắc dịch axit đối màu đen hình người phun ra đi. Người phía trước đông nhiên đình chỉ, để màu đen hình người có chút hãm không được xe, chỉ có thể nhìn cái này dịch axit hướng về phía nó phun tới, nhưng nó không chút nào hoảng, đen tuyền thân thể giống như là hơi khói đồng dạng vỡ ra, dịch axit theo trong cái khe phun ra ngoài, không có dính vào nó mảy may. Loại này vụng về công kích là không cách nào chạm đến ta. Người vẫn là. Đông nhiên, màu đen hình người há to miệng, bởi vì Ôn Văn lại đem 5 ngón tay trái mở ra, ngăn tại dịch axit phun ra quy tích lên. Gặp tới bàn tay trở ngại, dịch axit giống như là vòi hoa sen đồng dạng vẩy hướng màu đen hình người, dày đặc dịch axit để nó vô luận thân hình làm sao vặn mẹo, đều không thể né tránh dịch axit phạm vi bao phủ. Giọt mưa đồng dạng dịch axit rơi xuống màu đen hình người trên thân, phát ra xì xì khói trắng, nó bắt đầu bị hủ thực. Làn da màu đen bị ăn mòn rơi, lộ ra bên trong trống rỗng đồng dạng thân thể, trong cơ thể của nó cái gì cũng không có, có chỉ có đen kịt một màu. Ta chủ quan. Vì đánh bại ta, dùng mình một cái tay làm đại giới, ngươi quả nhiên đầy đủ điên cuồng. Lần này liền xem như ngươi thắng, xuống lần lúc gặp mặt, sẽ rất có ý tứ, ngươi phải chờ đợi ta. Sau khi nói xong, màu đen hình người liền trực tiếp hóa thành khói khí tiêu tán tại trong không khí, không có để lại một tia dấu vết. Tại nó mất đi năng lực phản kháng thời điểm, Ôn Văn nếm thử đem kéo vào thu dung sở bên trong, nhưng là thu dung sở đối nó không có phản ứng. Cái này màu đen hình người mặc dù không thể công kích, nhưng dựa theo Ôn Văn kinh nghiệm đến nói, thực lực tuyệt đối không đến mức để thu dung sở không có phản ứng, vì lẽ đó đáp án chỉ có một cái, hắn còn không có chế phục cái này màu đen hình người. Đúng là mẹ nó không hiểu thấu. Ôn Văn ngửa đầu nhìn trời, nguyên bản vừa có chuyển biến tốt đẹp tâm tình biến càng thêm ác liệt. Lúc này, hắn bàn tay trái đã chỉ còn lại sâm sâm mạch cốt, dịch axit mặc dù là hắn thả ra, nhưng hắn cũng không đối dịch axit miễn dịch, vì đánh bại cái kia màu đen hình người, Ôn Văn không thể không hy sinh chính mình một cái tay. Nhưng may mắn là, có thể là thần kinh cũng bị tê liệt rơi nguyên nhân, cũng không lộ vẻ đau đớn. Hắn giơ cánh tay lên, dùng một cây chủy thủ đem có dính dịch axit huyết nhục tất cả đều cắt đứt, quá trình này đau hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng tay cầm đao nhưng không có vẻ run rẩy. Trên tay không có dịch axit lưu lại về sau, mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, cái tay này liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta vẫn là quá yếu, ta hẳn là thợ săn, mà không phải một cái sẽ chỉ hò hét trợ uy ngẫu nhiên nhặt nhạnh chỗ tốt cá ướp muối, nhất định phải nghĩ biện pháp mạnh lên. Màu đen hình người biến mất trước đó lưu lại lời nói, cho Ôn Văn nguy cơ rất lớn cảm giác, hắn có loại cảm giác, khi nó xuất hiện lần nữa tại Ôn Văn trước mặt thời điểm. Tuyệt đối sẽ không giống xuất hiện tại dễ dàng đối phó như vậy. Mục đích của nó đến cùng là cái gì? Chỉ là để ta sa đoạn. Về đến nhà, Ôn Văn đặt mông ngồi ở trên ghế salon, không có chỉnh lý tốt phòng cũng lười thu thập. Hắn hiện tại tâm phiền ý loạn, cung thúc bị tập kích cùng màu đen hình người xuất hiện, đem hắn nguyên bản rất bình ổn tâm cảnh triệt để xáo trộn. Thế là hắn bật máy tính lên, bắt đầu xem thám tử trang web, nhìn xem Phủ Dung Hà Thị gần nhất xảy ra chuyện gì, hy vọng có thể tìm được một chút để hắn cảm thấy hứng thú sự tình, phân tán lực chú ý. Sau đó, hắn liền thấy một cái tin tức. Phù Dung Hà thị cảnh sát phá được kinh thiên đại án, 15 người ngộ hại lại chỉ là đồ tài. Tài xế xe taxi Ngô Mỗ, mấy tháng qua sát hại thừa ngồi taxi hành khách, lấy đi kỳ tài vật, đem thi thể chôn ở ô tô nhà máy gia trúc lâu phụ cận công viên dưới cây, xuất hiện đã chung tìm tới thi thể 15 cỗ, gia thuộc đã tới nhận lãnh. Án này tính chất cực kỳ ác liệt, tình tiết cực kỳ nghiêm trọng, hung thủ Ngô Mỗ đối với cái này án cung cấp người bộc trực, Phù Dung Hà thị pháp viện nhất thẩm phán quyết Ngô Mỗ tử hình. 15 cái gia đình gia thuộc liên hợp hướng Phù Dung Hà thị cục cảnh sát đưa tặng cờ thưởng, đồng thời đối cung cấp manh mối trọng yếu Ôn tiên sinh ngỏ ý cảm ơn. Thợ săn hiệp hội đều là như thế xử lý sự tình a. Lại thêm tiêu trừ ký ức cùng tin tức phong tỏa, mỗi ngày phát sinh nhiều như vậy vụ án, cái nào là quái vật làm, cái nào là cố ý, thật thật giả giả lại có ai phân rõ đâu. Xem hết tin tức này về sau, Ôn Văn tâm tình thoải mái rất nhiều, chí ít hắn làm hết thảy đều là có ý nghĩa. Bất qua nói đến, xui xẻo như vậy chứng Ngô tiên sinh là nơi nào tìm đến đây này. Ôn Văn vừa muốn đóng lại cái này tin tức, nhìn xem những vật khác thời điểm, trên máy vi tính liền bắn ra một cái quảng cáo. Nửa tháng sau, Phù Dung Hà nhạc viên 10 năm tròn khánh, hải lượng hoạt động chờ ngươi tham dự. Ta lại không là tiểu hải tử cho ta đề cử thứ này làm gì, bệnh tâm thần A. Hiện tại máy tính chính là như vậy, thường xuyên sẽ xuất hiện chẳng hiểu ra sao quảng cáo, phiền đều phiền người chết, mà Ôn Văn cũng lười đi xử lý những vật này. Màn cửa nửa mở, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xạ trong phòng, một cái thấy không rõ gương mặt nam nhân ngồi trên ghế, trong tay vướt vướt một đầu chứa rượu đỏ ly đế cao. Gian phòng kia trần nhà tựa hồ gì nước, thỉnh thoảng có giọt nước rơi trên mặt đất, nam nhân cũng không đi xử lý một chút, nghe cái kia tí tách thanh âm, cũng coi là một loại hưởng thụ. Bị phá hư hết, sách, có chút đau lòng a. Bất quá mặc dù bỏ ra ta không ít tâm tư, nhưng cũng chỉ là một cái đồ chơi mà thôi. Hắc hắc, Ôn Văn. Ngươi sẽ là giống như ta người sao, ta lại nhìn ngươi. Bất quá cái kia là về sau sự tình, tiếp xuống hẳn là thảo luận một chút giữa chúng ta vấn đề, ngươi người này ta rất không thích. Nam nhân đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Chỉ thấy trên trần nhà, vậy mà nằm một cái mập mạp phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên thân thể bị mấy cây mũi khoan thép xuyên thấu, đính tại trên nóc nhà, trước đó trên nóc nhà nhỏ xuống, không phải nước, mà là máu. Nữ nhân dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem nam nhân, nàng chưa từng trêu chọc hắn, thậm chí cũng không nhận ra hắn, vì cái gì hắn muốn như thế đối nàng. Đúng, miệng của nàng đã dính liền cùng một chỗ, không cách nào mở ra. Ngươi tại trên mạng viết cái kia thiên văn chương, liền là có rất nhiều người phụ họa cái kia, ta rất không thích, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là cỡ nào kiêu ngạo mỹ lệ nữ nhân, kết quả trưởng thành cái dạng này, ta càng không thích, vì lẽ đó ngài vẫn là ở đây mốc meo đi. Nam nhân đối với nữ nhân phất phất tay, đi ra gian phòng này, chỉ để lại bất lực nữ nhân dừng lại tại trên nóc nhà. Hắn làm đây hết thảy, chỉ là bởi vì cảm thấy thú vị, về phần mục đích. Hắn không có mục đích. Chương 51, rèn luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ôn Văn ra ngoài đi dạo một vòng, không có phát hiện chung quanh có người đang theo dõi hắn, cái này khiến hắn giải sầu không ít. Cũng không biết là thợ săn hiệp hội khoảng thời gian này bận quá dành không được thời gian đến, vẫn là đối với hắn hoài nghi không tới trình độ nhất định, cho nên mới không có người dám thị hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn chí ít không cần quá câu nệ. Về đến trong nhà, tiến vào nhà vệ sinh, cầm một đống lớn thực phẩm, sau đó xuất hiện tại thai ách thu dung sở bên trong. Một bộ này thao tác Ôn Văn hiện tại đã tương đối thành thục. Sau đó một đoạn thời gian, hắn dự định đại đa số thời gian đều đợi tại thu dung sở bên trong, tiến hành rèn luyện. Cung thúc xảy ra chuyện trước đó, đối với hắn chỉ đạo rất trọng yếu, nếu như có thể thật tốt lợi dụng, hẳn là đối thực lực của hắn có tăng lên rất nhiều, hắn không nghĩ thêm làm cường giả bên người vai phụ. Theo thăm dò cấp độ, đến nắm giữ cấp độ mấu chốt, là thăm dò đến cực hạn của mình, sau đó nghĩ biện pháp siêu việt nó. Nhưng là ta tình huống rất khác biệt. Có lẽ ta căn bản không tính là một cái siêu năng giả cũng nói không chính xác. Ôn Văn ngồi tại thai họa khu trung tâm trước, nghĩ muốn tìm với bản thân tiến bộ mấu chốt. Năng lực của hắn toàn đều không phải là của mình, mà là những này bị hắn giam giữ tại thu dung sở bên trong quái vật, vì lẽ đó dựa theo cung thúc nói phương pháp tiến hành rèn luyện, nói không chừng là vô dụng công. Có lẽ hắn chỉ muốn tiếp tục bắt mới quái vật, liền có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Nhưng bây giờ, Ôn Văn dự định nếm thử rèn luyện một chút. Lấy thu hoạch được càng cường đại hơn năng lực chiến đấu. Hai họa trung tâm khu phạm vi rất lớn, đầy đủ Ôn Văn thi triển, hắn định ra thời gian, bắt đầu toàn lực bắt đầu chạy. Nếu muốn đột phá cực hạn, liền muốn trước rõ ràng cực hạn. Tại trung tâm khu thao luyện cả ngày, nghỉ ngơi một chút về sau, Ôn Văn mang theo mấy cái máu túi, đi tới nữ quỷ hút máu nhà tù trước đó. Hắn hiện tại đã biết theo dựa vào chính mình hiện hữu năng lực, có thể làm tới trình độ nào, nếu như muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ dựa vào man lực là không thể thực hiện được. Vì lẽ đó hắn muốn tìm nữ quỷ hút máu học tập một chút quỷ hút máu phương pháp chiến đấu, đối với xuất hiện giai đoạn chủ yếu dựa vào quỷ hút máu thể chất Ôn Văn đến nói, không có so quỷ hút máu phương thức chiến đấu hữu dụng hơn. Lúc này nữ quỷ hút máu ngồi trên mặt đất lên, có vẻ hơi hể vải suy sụp, khôi phục Ôn Văn nguyên một tay, lại thêm Ôn Văn hôm nay cả ngày cao phụ tải rèn luyện, tiêu hao đều là năng lượng của nàng. Nàng tựa như là một khối tin, cho Ôn Văn cung cấp lấy năng lượng, nhìn thấy Ôn Văn về sau cũng không có cho Ôn Văn cái gì tốt sắc mặt. Ta tới là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời. Ôn Văn khoanh chân ngồi tại nhà tù trước, đối nữ quỷ hút máu nói. Nữ quỷ hút máu đem mặt xoay qua chỗ khác, không nhìn Ôn Văn, nàng hiển nhiên không chuẩn bị trả lời Ôn Văn vấn đề gì, Ôn Văn là nàng tự chủ không có nghĩa là nàng nhất định phải phục tùng Ôn Văn. Ân, hiện tại nàng đã coi Ôn Văn là tự chủ. Hỏi trước một cái đơn giản đi, ngươi tên là gì, bắt ngươi tới đây lâu như vậy còn không biết ngươi tên là gì. Ôn Văn cười hỏi. Nữ quỷ hút máu không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng mặt không hề cảm xúc, nàng là một đầu khát máu quái vật, không có tình cảm. Ôn Văn cũng không tức giận, mà là cười hắc hắc, xuất ra một cây hít sâu quản, cắm vào máu trong túi, đem ống hút bên kia bỏ vào nữ quỷ hút máu mèo buồn phía trên. Ngươi nói cho ta, ta liền cho ngươi chen một điểm, cơ bất khả thất nha. Nữ quỷ hút máu băng sơn đồng dạng biểu lộ tan rã, nói cho hắn biết danh tự loại này không có quan hệ sự tình khẩn yếu, liền có thể đổi một ngụm máu uống, đến cùng là đáp ứng chứ, vẫn là đáp ứng chứ. Ta gọi Đào Thanh Thanh, nàng nhẹ nói. Tốt, danh tự không sai, làm quỷ hút máu đáng tiếc, phải biết hoa phủ lớn khu thế nhưng là có số lớn vừa độ tuổi thanh niên tìm không thấy nàng dâu đâu, thưởng ngươi một ngụm. Ôn Văn chen lấn một phần nhỏ máu tươi đi qua, nữ quỷ hút máu Đào Thanh Thanh vội vàng bưng lấy mèo bốn hút. Sau đó cười bỉ ổi lấy đối nữ quỷ hút máu Đào Thanh Thanh nói. Hắc hắc hắc, bày ngay ngắn vị trí của ngươi, ngươi chỉ là một đầu sủng vật, đến, học chó gọi cho ta nghe nghe. Ngu xuẩn hôn đản thợ săn, ngươi đừng quá mức, ta là cao ngạo huyết tộc. Đào Thanh Thanh hét dầm lên, răng nanh cùng bén nhọn móng tay đồng thời vươn ra, giống một đầu sù lông nhỏ con. Ôn Văn không có bị hù dọa, nàng coi như tại chỗ bạo tạc cũng đối Ôn Văn không có uy hiếp, hai cái. Ba miệng, không thể nhiều hơn nữa. Đào Thanh Thanh trên mặt biểu tình dữ tợn hơi chậm lại, nếu như là hai ba ngụm, cũng không phải là không thể cân nhắc đâu. Ôn Văn mỉm cười, đây mới là hắn mục đích, dùng huyết dịch làm mối nhử, một chút xíu tan rã lấy nữ quỷ hút máu tâm lý phòng tuyến, để nàng đem biết đến đồ vật tất cả đều nói cho Ôn Văn. Tốt, không nói đùa, đây mới là vấn đề thứ hai, ngươi là lúc nào biến thành quỷ hút máu? 2 năm trước. Sau đó, Ôn Văn hỏi một vấn đề liền sẽ hướng mèo trong chậu chen một chút máu tươi. Vừa mới bắt đầu đều là một chút lông gà vỏ tỏi vấn đề nhỏ, đến đằng sau thì đều là liên quan tới quỷ hút máu như thế nào tiến hành chiến đấu cùng rèn luyện, loại này mang tính then chốt vấn đề. Một ngụm không chê ít, nguyên một túi không chê ít, Đào Thanh Thanh không có dấu giếm, đem nàng biết đến đồ vật tất cả đều nói cho Ôn Văn, cái này khiến Ôn Văn con mắt dần dần trở nên sáng lên. Tại còn lại máu túi tất cả đều bị uống sạch về sau, Ôn Văn cũng kém không nhiều rõ ràng chính mình đáp làm như thế nào sử dụng năng lực của mình. Đào Thanh Thanh cũng minh bạch Ôn Văn mục đích, nhưng quỷ hút máu bản có thể làm cho nàng không cách nào cự tuyệt những cái kia máu tươi. Máu tươi đối quỷ hút máu đến nói, vượt xa quá rượu thuốc lá thành nghiện chứng, cùng một chút thành nghiện tính hàng cấm sấp xỉ như nhau, căn bản cũng không phải là dựa vào ý chí lực có thể chống cự. Hiện tại một ít tiểu thuyết thanh xuân, luôn yêu thích đem xinh đẹp tiểu nữ sinh cùng xoáy khí quỷ hút máu túm hợp lại cùng nhau, cái kia nhìn hoàn toàn chính xác rất có lực hấp dẫn, nhưng Ôn Văn rõ ràng, tại trong hiện thực kia là gần như không có khả năng tồn tại. Để một cái kẻ nghiện cả ngày trông coi một đống không người trông coi ma túy, mà không đi rút một ngụm, cái này gần như là không thể nào tồn tại. Theo Đào Thanh Thanh tại huyết dịch dụ hoặc xuống, tùy tiện liền vứt bỏ mình tiết tháo nhìn lại, liền có thể rất rõ ràng đạt được cái kết luận này. Biết những này về sau, ta sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn đặt câu hỏi sau khi hoàn thành, Ôn Văn tự nói nói. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất, chỉ trước mắt đã đi qua thời gian nửa tháng. Nửa tháng này Ôn Văn một mực tại thu dung sở bên trong rèn luyện mình. Rèn luyện mệt mỏi liền đi ra ngoài một chuyến, biểu hiện một xuống tồn tại cảm giác, để tránh thợ săn hiệp sẽ hoài nghi mình không làm chuyện tốt. Trong lúc đó hắn lại đi bệnh viện trộm một cái dương huyết tương, lần này không có gặp được cái gì yêu thiêu thân sự tình, vì lẽ đó lưu lại một chút đồng giá tài vật về sau, hắn liền chạy trốn. Có được quỷ hút máu thể chất về sau, Ôn Văn làm một chút chuyện trộm gà trộm chó đều dễ dàng rất nhiều, không giống như là trước kia còn muốn khảo sát địa hình, làm ra phức tạp kế hoạch mới được. Xuất hiện đang chọn xong bệnh viện trực tiếp động thủ là được rồi. Làm chuyện trộm gà trộm chó, đều là trước kia vì phá án có chút bất đắc dĩ, tuyệt đúng không là chính hắn nghĩ làm như vậy, thật. Chương 52, phụ dung hà nhạc viên. Thái dương vừa mới biến mất không lâu, gió nhẹ còn mang theo ấm áp khí tức. Ô tô nhà máy ra trúc lâu một chỗ phổ thông hộ gia đình trước cửa, một cái tên nhỏ con học sinh cấp 3 gõ cửa. Đại Trang, đêm nay phụ dung hà nhạc viên 10 năm tròn khánh, giá vé giảm phân nửa còn có rất nhiều đặc sắc hoạt động, cùng một chỗ tới chơi à. Nói chuyện chính là ngày đó Ôn Văn tại công viên bên trong gặp phải hai cái học sinh cấp 3 một trong, tên của hắn là Đào Văn, mà nơi này là khác một học sinh trung học Lý Đại Trang nhà. Hai người bọn họ lần trước báo cảnh báo cáo Ôn Văn về sau, người nhà của bọn hắn cũng biết bọn hắn hơn nửa đêm đi địa phương nguy hiểm thám hiểm, vì lẽ đó bọn hắn bởi vậy bị cấm túc một đoạn thời gian. Hôm nay mới tính giải cấm, nhưng cũng phải cầu bọn hắn không thể đi quá địa phương nguy hiểm. Vừa được đến tự do, Đào Văn liền đến tìm Lý Đại Trang, mời hắn cùng đi phủ Dung Hà nhạc viên đi chơi. Lý Đại Trang phụ mẫu vốn không muốn làm cho Lý Đại Trang ra ngoài, nhưng tưởng tượng phủ Dung Hà nhạc viên cũng không phải cái gì địa phương nguy hiểm, lại thêm hai đứa bé này cũng trong nhà quan hơn nửa tháng, vì lẽ đó cũng liền để bọn hắn đi. Hơn 7 giờ tối loại, hai người cầm vé vào cửa, xếp hàng chuẩn bị tiến vào phủ Dung Hà nhạc viên. Công viên trò chơi bên trong khắp nơi răng đèn kết hoa, chỉ xem bên trong bố trí, liền biết sân chơi khẳng định vì trận này tròn năm khánh bỏ ra giá tiền rất lớn. Xếp hàng người cũng nhiều không được, để hai người không khỏi có chút hưng phấn. Công trình kiến trúc lên treo đầy thải sắc tranh chữ, bị gió thổi động bay phất phới, Lý Đại Trang ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy hoa mắt. Đồng nhiên, hắn giống như tại một cái trên đèn đường, trông thấy một cái hất lên màu đen phá váy vải bóng người, chờ hắn muốn nhìn rõ ràng lúc, bóng người kia đã biến mất tại trước mắt của hắn. Thế nào? Đào Văn vươn tay tại Lý Đại Trang trước mắt lung lay. Ta giống như nhìn thấy cái gì đồ vật, rất đáng sợ đồ vật. Lý Đại Trang thì thầm nói, đừng nghi thần nghi quỷ, thứ gì có thể so sánh ngày đó cái kia bạch y phục biến thái dọa người. Lại nói, có nhiều người như vậy ở đây, coi như thật có đồ hư hỏng thì thế nào. Đào Văn đồ lót chuồng vỗ vỗ Lý Đại Trang bả vai nói. Lý Đại Trang gật gật đầu, đúng như là Đào Văn nói, hiện tại cũng không phải tại cái gì dã ngoại hoang vu, là tại Phủ Dung Hà thị trung tâm Phủ Dung Hà công viên trò chơi, lại có thể có cái gì nguy hiểm. Nhưng, chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn kiểu gì cũng sẽ hiện lên bóng người kia tái nhợt gương mặt. Muộn lên 7 giờ 40 phút, Phụ Dung Hà thứ 8 bệnh viện tâm thần. Ta có một loại cảm giác bất an, gần nhất có phải là có chút quá bình tĩnh. Màu hồng áo len đầu chọc ôm cái bản bút ký, đứng sau lưng Lâm Chiết Viễn nói. Miệng quả đen, ngươi ít chút cảm giác bất an đi. Lâm Chiết Viễn dở khóc dở cười nói, bất quá tại cung thúc sau khi bị thương, Phụ Dung Hà thị kỳ quỷ sự kiện giảm ít đi không ít, đây có phải hay không là cái gì báo hiệu đâu. Cái kia Ôn Văn gần nhất có cái gì dị động? Lâm Chiết Viễn nghiêng đầu hỏi. Không có, hắn còn giống như là thường ngày, một mực ngồi xổm trong nhà, ngẫu nhiên đi ra một chuyến. Đầu chọc trả lời nói. Cung thúc tình huống một mực không có chuyển biến tốt đẹp, hắn hiểm nghi vẫn là không cách nào rửa sạch. Cung thúc bị thương để Lâm Chiết Viễn thủ hạ tổn thất một viên đại tướng, càng làm cho hắn tâm phiền ý loạn là, cung thúc trong thân thể có một loại không biết tên độc tố, cho dù trải qua hiệp hội tỉ mỉ trị liệu, tình huống vẫn là tại tiếp tục chuyển biến xấu. Ta luôn cảm thấy có cái đại sự gì muốn phát sinh, hy vọng không phải ảo giác của ta đi. Lâm Chiết Viễn thở dài một tiếng nói. Phần áo len đầu chọc có chút ủy khuất, ngươi không cho ta nói lời như vậy, chính ngươi làm sao luôn nói. Lâm Chiết Viễn dừng một chút nói, bởi vì ta không phải ngươi dạng này miệng quá đen. Hai người chính đang tán gẫu, Lâm Chiết Viễn cửa ban công liền bị bạo lực mở ra, tóc thưa thất Đinh Minh Quang thở hồng hộc chạy vào, nắm lên Lâm Chiết Viễn cái chén liền manh uống một ngụm. Tiểu Đinh A, ngươi nên rèn luyện thân thể. Ngươi văn phòng cùng phòng làm việc của ta liền cách 3 tầng lầu. Lâm Chiết Viễn cười nói. Phù Dung Hà dạo chơi công viên. Đinh Minh Quang lớn tiếng nói. Nhạc viên làm sao vậy, đêm nay 10 năm tròn khánh đúng không, nhiều người, ta để hiệp trợ người nhìn chằm chằm, có tình huống như thế nào. Chúng ta ngay lập tức liền có thể thu được. Lâm Chiết Viễn cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn đi chơi. Mặc dù bề bộn nhiều việc nhưng ta cũng có thể cho ngươi nghỉ, bất quá 2 ngày nữa ngươi muốn bổ sung. Không phải, Phù Dung Hà nhạc viên viên trưởng. Hôm nay tại sát vách thành phố khảo sát thời điểm, xảy ra tai nạn xe cộ chết. Đinh Minh Quang lớn tiếng nói. Hắn xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, không ảnh hưởng tròn năm khánh đi. Lâm Chiết Viễn ngưng trọng lên, hắn biết Đinh Minh Quang bây giờ nói sự tình khả năng cùng những quái vật kia có quan hệ. Phát hiện hắn xảy ra tai nạn xe cộ về sau, ta tra xét một chút Phủ Dung Hà nhạc viên, phát hiện 10 năm trước hôm nay là nhạc viên hoàn thành thời gian, mà không phải nhạc viên gầy dựng thời gian. Vì lẽ đó muốn tiến hành 10 năm tròn khánh hẳn là tại 2 tháng sau. Bởi vì nhạc viên đoạn thời gian này tận lực tuyên truyền, vì lẽ đó người xem tỉnh không để ý cái này, nhưng ta cảm thấy cải biến thời gian rất không bình thường, mà lại tròn năm khánh ban đêm bắt đầu cũng không phù hợp quy luật. Vì lẽ đó, ta vừa rồi đi đối phủ Dung Hà nhạc viên tiến hành đơn giản điều tra, sau đó ta phát hiện, nơi đó có rất mạnh mặt trái năng lượng, đêm nay nhiều người như vậy tụ ở nơi đó, sợ rằng sẽ phát sinh cái đại sự gì. Đinh Minh Quang một trận phân tích về sau, vừa mệt thở hồng hộc. Sau khi nghe xong, Lâm Chiết Viễn sắc mặt kỳ biến, phủ Dung Hà nhạc viên buổi tối hôm nay chí ít có hơn vài người, phổ thông quái vật sẽ không ở người nhiều như vậy địa phương xuất hiện, nhưng nếu như là tiết độc chi huyết tên điên, nói không chừng thực có can đảm tại phủ Dung Hà nhạc viên động thủ. Cho năm khánh mấy điểm bắt đầu? 8 giờ tối cả. Đinh Minh Quang trả lời nói. Lâm Chiết Viễn đứng lên, phân bộ sở hữu có năng lực chiến đấu siêu năng giả, toàn bộ lập tức chạy tới phủ Dung Hà nhạc viên. Sau đó, sáng dực ngươi lưu tại nơi này, làm một cái điều hành người nên làm, thuận tiện liên hệ phủ Dung Hà thị bên trong sở hữu thợ săn tự do, để bọn hắn đi phủ Dung Hà nhạc viên tiến hành viện trợ. Lâm Chiết Viễn bản năng cảm thấy, lần này phủ Dung Hà nhạc viên sự tình sẽ không nhẹ nhõm, vì lẽ đó hắn muốn tụ tập hắn có thể tụ tập lại toàn bộ sức chiến đấu. Nhanh đến 8 giờ, hoạt động muốn bắt đầu. Đào Văn mong đợi nói. Khu khu, đều có thể nghe thấy sao, hoan nghênh các vị đến phủ Dung Hà công viên trò chơi. Hôm nay là nhạc viên kinh doanh 10 năm tròn khánh điển, sở hữu vật kỷ niệm hết thẻ giảm còn 80%, trừ cái đó ra, chỉ cần nắm giữ công viên trò chơi vé vào cửa liền có thể thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội, ngàn vạn thưởng hồ chờ ngươi tới bắt. Loa bên trong thanh âm có chút trầm thấp, nhưng là đám người cũng không hề để ý, chỉ coi đêm nay tìm người chủ trì không quá xứng trước. Ngươi làm sao giàu dĩ không vui? Đào Văn Cao hứng bừng bừng tại nhạc viên bên trong đi dạo, sau đó phát hiện Lý Đại Trang một bộ không yên lòng bộ dáng. Ta có loại cảm giác nói không ra lời, dù sao không vui. Lý Đại Trang buồn bực nói, tiến công viên trò chơi trước đó nhìn thấy cái kia hình tượng, ở trong đầu hắn lao không đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hai ta nghẹn hơn nửa tháng, hôm nay thật tốt chơi một đêm. Đào Văn vô vô Lý Đại Trang bả vai nói. Tốt ta, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Lý Đại Trang gật đầu nói. Chương 53, máu tanh khánh điển. Loa bên trong thanh âm nói một chút không có dinh dưỡng, đợi đến 8 giờ đúng thời điểm, thanh âm của hắn kích động lên. Trước đó nói, đều là các vị khách hàng chuyện biết tiên tri, chúng ta còn cho khách hàng các bằng hữu chuẩn bị một chút kinh hỉ. Pháo hoa theo sân chơi các ngõ ngách bắn lên thiên không, những này pháo hoa tất cả đều là màu đỏ, trọn vẹn bắn 5 phút, để sở hữu người xem thưởng thức một trận mỹ lệ pháo hoa tú. Pháo hoa qua đi, toàn bộ phủ Dung Hà nhạc viên bầu không khí đều bị nhen lửa, thanh âm kia lớn tiếng nói. Kinh hỉ là cái gì đây? Đương đương đương, đó chính là công viên trò chơi bạ tổ giỏi hoạt động. Ta tại nhạc viên bên trong thả ở mấy chục con quái vật, các ngươi hôm nay liền là những quái vật này mồi ăn, công viên trò chơi là phong tỏa ai cũng ra không được, nếu như các ngươi có thể sống đến buổi sáng ngày mai, liền có thể hưởng thụ tiếp xuống sinh mệnh. Sinh mệnh là quý báu nhất, vì lẽ đó ta phần thưởng này cũng là tốt nhất, đêm nay tất có một trận khó quên cuồng hoan. Nhạc viên bên trong vẫn là một mảnh vui cười, Đào Văn cùng Lý Đại Trang cũng không có đem loa thanh âm bên trong coi thành chuyện gì to tát. Bọn hắn còn tưởng rằng đây là công viên trò chơi trước đó chuẩn bị xong hoạt động, chờ mong cái gọi là bạ tổ giỏi là lấy phương thức gì tiến hành. Đúng vào lúc này, tại đám người dày đặc nhất một nơi, một đầu hơn 1 mét thô dài 15, 16 mét cự đại ngô công từ dưới đất chui ra, trực tiếp đem một người điêu lôi đến giữa không trung xé thành hai nửa. Lý Đại Trang bị phun ra một mặt máu, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, vẫn là Đào Văn phản ứng nhanh, dắt lấy Lý Đại Trang co cẳng liền chạy, cách xa cái này một đầu đại ngô công. Không chỉ đám bọn hắn, toàn bộ sân chơi đều lâm vào trong khủng hoảng, cũng không chỉ có cái này con ngô công tập kích, mấy chục con quái vật theo sân chơi các ngõ ngách xuất hiện, bắt đầu tập kích nhân loại. Nguyên bản sung sướng công viên trò chơi nháy mắt liền biến thành nhân gian địa ngục, mọi người kêu thảm, chạy nhanh, muốn chạy ra đất này ngục nơi bình thường. Có thể lúc này, bọn hắn mới tuyệt vọng phát hiện, tại vừa rồi những cái kia màu đỏ pháo hoa qua đi, toàn bộ sân chơi đã sớm bị một đạo hơi đỏ lên trong suốt bình chướng bao phủ lại, dù ai cũng không cách nào đào tẩu. Điện thoại tín hiệu cũng bị ngăn cách, người bên ngoài ai cũng không biết hiện tại sân chơi liền là Tu La Tràng. Nơi này khác, tuyệt vọng giáng lâm. Đào Văn cùng Lý Đại Trang, trốn ở một cái pho tượng phía dưới trong bụi cỏ, nơi này từ bên ngoài liếc mắt nhìn không ra, coi như an toàn, hai người bọn họ run lẩy bẩy, bởi vì mỗi một phút đều có người chết đi. Cùng hiện tại sân chơi so sánh, trước đó công viên nhỏ kia gặp phải cái kia áo trắng quái nhân, đều mười phần hiền lành. Một cái ôm đồ chơi gấu tiểu Nam Hải, cùng phụ mẫu lạc đường. Đứng tại hành lang bên trên bất lực chạy về phía trước. Lý Đại Trang vừa định đem đứa bé kia gọi vào pho tượng tiếp theo lên tránh né, đã nhìn thấy một người mặc phế phẩm hắc bào bóng người theo tiểu Nam Hải bên người thổi qua, khuôn mặt tái nhợt nhìn bốn phía. Lý Đại Trang động tác đột nhiên đình chỉ, quái vật kia lại dùng đứa bé trai này làm mồi dụ. Hắn gắt gao núp ở cái góc này, một cử động nhỏ cũng không dám. một đạo bạch quang xẹt qua màu đỏ màng mỏng, hình tam giác lỗ hổng bị cắt chém đi ra, mấy người theo lỗ hổng bên trong nhanh chóng thông qua, sở hữu đều thông qua về sau, cái kia lỗ hổng rất nhanh liền biến mất. Bình phong này ta không cách nào hoàn toàn phá hư, coi như mở ra một lỗ hổng một lát sau cũng sẽ rất nhanh khép lại, không cách nào trước tiên đem người cứu ra ngoài, hiệp trợ đám người cũng vào không được, đoán chừng chỉ có giải quyết phía sau màn hắc thủ, chúng ta mới có thể kết thúc trận này giết chóc. Mặc một thân nữ sĩ Tây Trang Cố Phán Hề, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái này luyện ngục đồng dạng công viên trò chơi. Chúng ta trước tận lực quét dọn những quái vật này, sau đó lại đi tìm màn này sau hắc thủ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Lâm Chiết Viễn cắn răng nghiến lợi nói, hắn biết đại khái phía sau màn hắc thủ là ai, trừ Tiết Độc Chi Huyết tên điên, lại có ai sẽ làm ra như thế phát rồ sự tình đâu. Thách ra hành động đi. Sau khi nói xong, Cố Phán Hề tự mình chạy ra, nhiều như vậy con ngồi, kết thúc sau hiệp sẽ cho ban thưởng sẽ không thiếu. Cái khác liệp ma nhân cũng phân tán ra đến, bọn hắn thực lực so với bình thường quái vật mạnh, nhưng nơi này quái vật quá nhiều, người phải bảo vệ cũng quá nhiều, ai cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Đào Văn cùng Lý Đại Trang còn tại pho tượng xuống tránh né lấy, đồng nhiên, bọn hắn trông thấy cái kia mặt trắng xuyên phá vải bảo tử quái vật, lại lần nữa phiêu đãng trở về. Chẳng lẽ nó phát hiện chúng ta? Đào Văn dọa sắc mặt cùng quái vật kia đồng dạng tái nhợt. Đúng lúc này, một thanh màu trắng tinh thể trường kiếm từ không trung rơi xuống, đem quái vật kia giết cái xuyên thấu, thuần năng lượng màu trắng theo trên thân kiếm bạo phát đi ra, đem quái vật đốt thành cho bụi. Cố Phán Hề rơi xuống mặt đất, rút ra tinh thể trường kiếm. Sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Đi theo nàng chúng ta có lẽ có thể được cứu. Lý Đại Trang muốn đi ra ngoài xin giúp đỡ, lại bị Đào Văn níu lại. Đợi một chút lại nói, nàng giống như đang chờ cái gì. Ở loại tình huống này bên trong, Đào Văn so Lý Đại Trang tỉnh táo. Chỉ thấy một cái đi bộ siêu siêu vẻo vẻo nam nhân hướng Cố Phán Hề đi tới, đi càng lúc càng nhanh, mắt bên trong lưu chuyển lấy nguyên thủy nhất dục vọng. Cố Phán Hề một phát bắt được hắn, móng tay tại trên cổ nhẹ nhàng vạch một cái. Một cỗ tanh hôi huyết dịch chảy ra, sau đó nàng một kiếm đem cái này đầu người chạm xuống dưới. Trốn ở trong góc Đào Văn cùng Lý Đại Trang lúc đầu muốn đi qua xin giúp đỡ, nhưng ở Cố Phán Hề một câu không nói liền chém giết cái này cái nam nhân về sau, bọn hắn lại thành thật trốn. Cái này cái đẹp mắt đại tỷ tỷ cũng không so những quái vật kia tốt bao nhiêu. Bởi vì nơi này thị giác không thật là tốt, vì lẽ đó bọn hắn không cách nào nhìn thấy nam nhân kia dị thường. Đánh mất virus. Vì lẽ đó đánh mất mẫu thể cũng ở nơi đây. Ta muốn tìm được trước nó. Cố Phán Hề tìm đúng một cái phương hướng, chạy như điên. Nàng biết pho tượng kia xuống trốn tránh hai người, nhưng là ở nơi đó trốn tránh, so đi theo nàng an toàn, nàng không có thời gian đi bảo hộ người khác, giết nhiều tổn thương quái vật mới là trọng yếu nhất. Theo giết chóc tiến hành, tại công viên trò chơi trung tâm đu quay đỉnh, trống rông sinh ra 5 cái thật dài, giống như là to lớn mạch máu đồng dạng đường ống, những này đường ống càng ngày càng dài, dần dần cắm vào nhạc viên biên giới, đem toàn bộ nhạc viên bao phủ lại. Lâm Lộ Phi tốc chạy đến một cây mạch máu trước mặt, đối mạch máu đạp mạnh một cước, to lớn lực đạo đủ để đem mấy cm dày thép tấm đá cong, nhưng không có dung chuyển cái này thô to đường ống, không phải lực đạo của nàng không đủ, mà là chân của nàng thẳng tắp xuyên qua cái đường ống này, thật giống như nơi này cái gì cũng không có đồng dạng. Đừng tốn sức, ngươi mặc dù có thể nhìn thấy cái này đường ống, nhưng ngươi không cách nào chạm tới nó, đây là một trận tế tự cùng triệu hoán nghi thức. Trừ phi tại nghi thức kết thúc trước giết chết thi thuật giả hoặc là năng lực phá hoại hạch tâm, nếu không ngươi không cách nào quấy nhiễu bất kỳ vật gì. Một người mặc trường sam, tóc dài đâm ở sau, giống như là cổ đại thư sinh đồng dạng nam nhân ấm giọng nói. Lâm Lộ cảnh giác nhìn xem cái này cái nam nhân, ngươi là ai? Nam nhân cười hai tiếng nói, ta là ai không trọng yếu, nơi đây phong cảnh rất tốt, không biết tiểu thư có thể cùng ta phong hoa tuyết nguyệt một phen. Trường sam xuống, như có đồ vật đang ngọ ngoại, nhìn để người tê cả da đầu. Ta nhổ vào, buồn nôn đồ vật. Lâm Lộ thấp giọng mắng. Chương 54, nhạc viên bên ngoài. Ôn Văn đem một buồn nhỏ máu tươi thúc đẩy trong phòng giam, mà Đào Thanh Thanh thì chậm rãi miệng nhỏ uống vào. Gần nhất Ôn Văn thường xuyên hướng nàng thỉnh giáo quỷ hút máu phương pháp chiến đấu, vì lẽ đó đưa nàng cho ăn rất thỏa mãn, nhìn thấy máu đều không có vội vã như vậy gấp rút. Về sau hắn theo Thu Dung Sở bên trong đi ra, trong lòng suy nghĩ, lúc nào cũng cho Tần Sảng làm chút phúc lợi. Hiện tại tù phạm bên trong liền chính hắn còn không có hưởng thụ qua Ôn Văn chỗ tốt. Đối với cung cấp cho mình lực lượng quái vật, Ôn Văn vẫn còn có chút lương tâm, để bọn hắn trôi qua rất khó chịu tại phòng giam bên trong tự sát làm sao bây giờ. Đồng nhiên, điện thoại của hắn cuồng vang, hắn cầm lấy xem xét chỉ thấy phía trên có 10 cái điện thoại chưa nhận. Tại Thu Dung Sở bên trong là không thu được tín hiệu. Những này điện thoại tất cả đều là thợ săn hiệp sẽ mở ra, Ôn Văn lông mày nhướng lên. Đây là xảy ra đại sự gì? bọn hắn có thể cao lãnh vô cùng, chưa từng có như thế đi tìm ta. Thế là Ôn Văn bấm trở về, hắn bây giờ còn đang thợ săn hiệp hội hoài nghi trong danh sách, không tốt thả thợ săn hiệp hội bổ câu. Uy, ngươi tốt, ta là Ôn Văn. Ngươi ở đâu, vì cái gì không nghe? Đinh Minh Quang gấp rút nói. Đinh Minh Quang. Ôn Văn kinh ngạc hỏi, tại hắn trong ấn tượng, Đinh Minh Quang là ra xem ạ nỉm bên ngoài đối cái gì đều không hứng thú tử trạch, liên hệ hắn loại chuyện này không nên từ Đinh Minh Quang tới. Chính là ta ngươi có ý kiến. Được rồi, trước không nói những lời nhảm nhí này, phụ dung Hà Nhạc Viên hiện tại chính lọt vào quái vật tập kích, trang diện 10 phần hỗn loạn, cần ngươi lập tức đi chi viện, nên cho chỗ tốt của ngươi hiệp sẽ không keo kiệt. Đinh Minh Quang tốc độ nói thật nhanh nói, sự kiện lần này tính nghiêm trọng muốn siêu qua hắn dự đoán. Đừng nói giỡn, có thể có bao nhiêu quái vật, các ngươi thợ săn hiệp hội còn xử lý không được sao. Loại này nghe xong liền chuyện cực kỳ nguy hiểm, Ôn Văn mới không cân nhắc đâu. Không có nói đùa với ngươi, chí ít có mấy ngàn người bị vây ở vui trong viên, mấy chục con quái vật tùy ý giết chóc, ngươi đi sớm một hồi đều có thể cứu ra rất nhiều người. Nghe ra Ôn Văn giống như không có xuất động ý tứ, Đinh Minh Quang gấp. Chờ một chút, trước ngươi nói cái gì? Ôn Văn bỗng nhiên đổi chủ ý. Mấy ngàn người? Không phải. Ôn Văn phủ nhận nói. Đi sớm một hồi Đinh Minh Quang thăm dò nói. Ai nha, ngươi làm sao đần như vậy, ngươi không phải mới vừa nói nơi đó có mấy chục con quái vật mà. Ôn Văn trực tiếp làm mà nói. Ngươi cũng nghe rõ vì cái gì còn gọi ta lặp lại, đây là mạng người quan trọng đại sự, không phải trò đùa. Đinh Minh Quang gầm hét lên, Ôn Văn nhịn không được đem điện thoại hướng bên cạnh rời một chút. An tâm, ta sẽ đi qua, đồng thời tận khả năng nhiều đánh bại những quái vật kia, ngươi cứ yên tâm đi, hắc hắc. Ôn Văn thèm nhỏ dãi mà nói. Cúp điện thoại, chuẩn bị kỹ càng trang bị, Ôn Văn liền lập tức xuất phát tiến về phụ dung Hà Nhạc Viên, hết thể mấy chục con quái vật. Chính dễ dàng bắt đến mấy cái phong phú một chút nhà kho, loại kia hỗn loạn hoàn cảnh chính thích hợp hắn hạ thủ. Mà lại, còn có thể nhìn xem mình khoảng thời gian này đến tột cùng có bao lớn tiến bộ. Trong sân chơi, liệp ma nhân nhóm cùng bọn quái vật kịch liệt chém giết. Những quái vật này phổ biến thực lực không mạnh, nhưng số lượng quá nhiều, hơn nữa còn có quá nhiều người bình thường cần muốn bảo vệ, vì lẽ đó cho dù phụ dung Hà thị liệp ma nhân toàn thể xuất động, tình huống vẫn là không có quá nhiều chuyển biến tốt đẹp. Quái vật săn giết người bình thường, liệp ma nhân bảo hộ người bình thường, liệp ma nhân cùng quái vật ở giữa tương hô săn giết, cái này mang đến sung sướng sân chơi hiện tại đã là huyết nhục nơi say bột. Đu quay đã ngừng xoay tròn lại, lóa mắt ánh đèn cũng đã biến mất, thay vào đó là lít nha lít nhít màu đỏ đường vân, những này đường vân tăng thêm một chút quái dị phù văn, hợp thành một cái cự đại ma pháp trận đồng dạng đồ án. L tiên sinh đứng tại đu quay đỉnh chót, ngắm nhìn hỗn loạn sân chơi, trên mặt lộ ra vặn vẹo dáng tươi cười. Toàn bộ mấy chục con quái vật, có chút là nhận L tiên sinh mời, có chút thì thuần túy là bị hắn bắt tới. Vì trận này giết chóc, L tiên sinh chuẩn bị thời gian mấy năm, nếu như không phải Ôn Văn quỷ thần xui khiến để hắn chuẩn bị thị huyết đằng bại lộ, hắn sẽ chờ đến bình thường 10 năm tròn khánh thời điểm lại bộc phát. Nhưng bất kể như thế nào, đây là hắn chủ bị thật lâu lộng lây tế tự, không có người có thể ngăn cản cuộc thịnh yến này tiến hành tiếp, cho dù là những thợ săn kia cũng không được. Liệp ma nhân xuất hiện sớm như vậy, ngoài dự liệu của hắn, nhưng là coi như đến thì đã có sao. Chỉ cần đi vào hắn sân bãi, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một. Tử vong. Hắn đối những quái vật kia nói, đây là một lần cùng liệp ma nhân chính diện đối kháng, là kiềm chế thật lâu cùng hoan, là bọn hắn những quái vật này đối thợ săn hiệp hội trả thù bắt đầu. Những này là đúng, nhưng cũng không đúng, bởi vì những quái vật kia cũng là hắn vì trận này tế tự chuẩn bị chất dinh dưỡng. Vô luận bọn chúng là sống đến cuối cùng bị L tiên sinh giết chết, vẫn là bị thợ săn giết chết, đều chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi. Có thể còn sống sót chỉ có L tiên sinh một người. Toàn bộ phù dung Hà Nhạc Viên, tất cả đều là một trận tế tự nghi thức một bộ phận, bất kỳ người nào huyết nhục đều có thể để trận này tế tự tiến hành càng thêm hoàn mỹ. Nghi thức bắt đầu, liền không có người có thể ngăn cản, coi như hiện tại có người đánh nát tòa này đu quay, coi như hiện tại L tiên sinh trực tiếp tại chỗ tử vong, chỉ cần nơi này còn đang chảy máu, nghi thức vẫn là sẽ tiếp tục. Pháp trận các bộ phân nhìn như tại thế giới hiện thực, kỳ thật tại cùng tầng xương xám cùng loại một cái khác tầng không gian, ván đã đóng thuyền, hắn L tiên sinh cũng hoàn thành nhiệm vụ. L tiên sinh nửa quỳ tại đu quay lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Vĩ đại chúa tể, thấp kém tôi tớ hướng ngài dâng lên tế lễ, khẩn cầu ngài có thể đưa ánh mắt về phía nơi này, bố thí một chút đối với ngài đến nói không có ý nghĩa lực lượng. Một cái tiêu sái trôi đi, màu đen xe con đứng tại phủ dung Hà Nhạc Viên cổng, hắn một đường đều là siêu tốc tới, vượt đèn đỏ tiền phạt loại này vấn đề nhỏ, tin tưởng thợ săn hiệp hội có thể giải quyết. Lúc này nơi này đã bị hiệp trợ đám người phong tỏa, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng bên trong tình hình chiến đấu như thế nào, bởi vì tin tức không cách nào truyền lại đi ra bên ngoài tới. Ôn Văn cầm một bao lớn đồ vật, đi xuống xe, mấy cái hiệp trợ người tiến lên đón, bắt đầu cho Ôn Văn giảng thuật tình huống bên trong. Bởi vì Ôn Văn gần nhất rất sinh động, vì lẽ đó phủ Dung Hà thị hiệp trợ người phần lớn đều biết hắn. Nghe trong chốc lát về sau, Ôn Văn trong lòng không sai biệt lắm liền nắm chắc, loại này hỗn loạn tình huống vừa vặn thích hợp hắn phát huy, nếu quả thật gặp nguy hiểm hắn liền kịp thời chạy trốn liền tốt. Hắn tự hỏi không phải người tốt lành gì, vì lẽ đó hắn sẽ ưu tiên cam đoan an toàn của mình. Được rồi, đã như vậy, ta liền đi vào trước. Ôn Văn hướng nhạc viên tường vây đi đến. Ôn thám tử chờ một chút, nhạc viên bên ngoài hiện tại có rất mạnh vòng phòng hộ, phương pháp bình thường là không vào được cái kia hiệp trợ người vẫn chưa nói xong lời nói, Ôn Văn đã bắn một phát giờ tờ gờ đi qua. Không có việc gì, ta bình thường không dùng phương pháp bình thường. Ôn Văn cười nói. Khói bụi tan hết về sau, cái kia màu đỏ bình chướng phía trên xuất hiện một lỗ hổng, nhưng cái này lỗ hổng rất nhanh liền khép lại, còn chưa chờ đến Ôn Văn hướng bên kia đuổi, liền đã thu nhỏ đến người vào không được trình độ. Quả nhiên không rất dễ dàng đi vào a. Ôn Văn cảm thán nói. Chương 55, Tam Mục Xà. Ôn Văn lại liếc mấy cái, phát hiện nơi này còn có mấy cái giống như hắn, mặc thường phục người, bọn hắn hẳn là phụ Dung Hà thị cái khác thợ săn tự do. Thợ săn hiệp hội chủ lực tự nhiên có thể tùy tiện đột phá bình phong này, nhưng những này phổ thông siêu năng giả, muốn đi vào liền có chút phí sức, cùng là siêu năng lực giả, thường xuyên xuất sinh nhập tử cùng quái vật chém giết liệt ma nhân, cùng những này bình thường nhiều nhất khi dễ tiểu thị dân phổ thông thợ săn tự do là hoàn toàn khác biệt. Hoa kế, đừng tốn sức, bình phong này không tốt đột phá, thợ săn hiệp hội cao thủ đều không giải quyết được, chúng ta đi vào cũng chưa chắc có thể lên cái gì dùng, không bằng ở chỗ này chờ kết quả. Một người mặc tử sắc áo sơ mi, có một đầu xoáy khí kiểu tóc mặt trắng người trẻ tuổi vừa Ôn Văn bả vai cười nói, hắn tựa như là thần tượng kịch bên trong nhân vật nam chính. Ở bên ngoài đợi nhiều an toàn a, không bằng chúng ta cùng đi giao lưu tình cảm, nhận thức một chút, ta gọi Ngô Vọng. Cái khác thợ săn tự do cũng đều thiện ý hướng Ôn Văn gật đầu, bọn hắn chỉ là có được siêu năng lực thị dân, không muốn cùng quái vật gì chém giết. Không chỉ đám bọn hắn, tuyệt đại đa số thợ săn tự do cũng đều chỉ là cá ướp muối mà thôi, tại thời khắc nguy cơ bọn hắn sẽ nghe theo thợ săn hiệp hội điều khiển. Nhưng đừng hy vọng bọn hắn thực sẽ tận tâm tận lực. Hồi đến ngươi sẽ nên an toàn hơn. Ôn Văn liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Hội sở. Cái gì hội sở? Nô Vọng hơi kinh ngạc, hắn không biết Ôn Văn nói cái gì ý tứ. Có siêu năng lực tình huống dưới, đối mặt cương ti cầu hẳn là rất nhẹ nhàng đi. Ôn Văn không đầu không đuôi giải thích nói. Cương ti cầu Ngô Vọng gãi gãi đầu, càng nghe không hiểu Ôn Văn đang nói cái gì. Nghe không hiểu kỳ thật rất tốt. Ôn Văn không có lại cùng Ngô Vọng trò chuyện, mà là cầm súng phóng tên lửa hướng tường vây đi đến, nhảy lên đầu tường, vuốt ve bình phong này. Bình phong này còn sẽ tự mình khép lại, mà lại rất nhanh. Có chút phiền phức a, ta nhất định phải lấy tốc độ cực nhanh thông qua mới được. Ôn Văn lần nữa lắp đặt tốt một viên đạn hỏa tiễn, suy tư một chút về sau, hắn nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ, điều chỉnh một chút góc độ về sau trực tiếp bắn đạn hỏa tiễn. Khoảng cách gần như vậy phát xạ đạn hỏa tiễn, hắn điên rồi sao? Thợ săn tự do nhóm xôn xao. Cây cùng bình chướng ở giữa về sau mấy mét khoảng cách này bạo tạc Ôn Văn cũng sẽ thụ tổn thương. Khói lửa còn chưa tan đi mở, Ôn Văn bịt lại miệng mũi trực tiếp nhảy vào bị tạc đi ra lỗ hổng bên trong, thu nhận viên chế phục có thể chống cự một bộ phận tổn thương, nhưng diện mạo chốt nhưng không có phòng ngự. Làm cái này lỗ hổng khép lại thời điểm, Ôn Văn đã xuất hiện tại bình chướng nội bộ. Lúc này, Ôn Văn trên thân có không ít vết thương nhỏ, nhưng những này vết thương nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Những ngày này vì theo nữ quỷ hút máu thu hoạch được tình báo, có thể đút nàng uống không ít máu. Vì lẽ đó Đào Thanh Thanh trên người huyết năng chứa đựng 10 phần sung túc, Ôn Văn tốc độ khép lại so bình thường thời điểm nhanh hơn nhiều. Cương ti cầu. Cương ti cầu. Tên kia đang dễ cả ta. Nô Vọng một lát sau mới nghĩ rõ ràng lời này là có ý gì, chính muốn đi gây sự với Ôn Văn, lại phát hiện Ôn Văn đã mượn bạo tạc chui vào bình chướng bên trong. Đừng so đo, bị trào phúng liền bị trào phúng đi. Người ta cùng chúng ta những này kiếm sống không cùng một đẳng cấp. Một cái buồn bã thợ săn tự do an ủi Ngô Vọng nói. Không, chúng ta là giống nhau. Nhìn xem Ôn Văn phương hướng nói. Ôn Văn nhẹ nhàng hô hấp một chút, trong lỗ mũi tất cả đều là nồng đậm mùi máu tươi, nơi này hương vị thực sự quá tạp, đủ loại thanh âm cũng quá nhiều, sẽ đối với hắn tạo thành quấy nhiễu. Nhưng hắn không mang theo khẩu trang, nơi này không thể so dòng nước ngầm, mỗi một chỗ đều có thể gặp nguy hiểm. Bảo trì bén nhạy năng lực nhận biết có thể để cho hắn chiếm cứ ưu thế. Mà lại, mùi máu tươi đối với hắn quấy nhiễu không như sau thủy đạo hôi thối lớn. Dựa theo cái kia Đinh Hầu Tử nói, nơi này hẳn là có rất nhiều không cùng loại quái vật đi, vì lẽ đó với ta mà nói nơi này chính là một cái bảo khố, ta sẽ trước gặp được dạng gì quái vật đâu. Vô luận là ở đâu một cái phương hướng, Ôn Văn đều có thể cảm giác được quái vật khí tức, mà lại những quái vật này còn đều không phải rất mạnh, đều tại hắn ứng đối phạm vi bên trong, cái này khiến hắn có chút chờ mong tiếp xuống tao ngộ. Ngay tại Ôn Văn thời điểm hưng phấn, tại chân hắn bên cạnh cách đó không xa, một đầu cùng bùn đất nhan sắc giống nhau dài nhỏ tiểu xà, chậm rãi tiếp cận hắn. Cái này tiểu xà mọc ra ba con mắt, đỏ tươi lưới cùng ba con mắt, là nó duy nhất cùng nơi khác khác biệt nhan sắc, nó thay đổi nhan sắc tốc độ so tắc kẻ hoa còn khoa trương, không nhìn kỹ tựa như là trong suốt. Đợi đến tiếp cận Ôn Văn mắt cá chân chỗ thời điểm, tiểu xà hung hăng cắn. Sau đó, nó không có cắn thấu Ôn Văn quần áo. Cảm thụ đến sau gót chân chỗ dị động, Ôn Văn giật nảy mình, lúc trước hắn căn bản cũng không có phát giác được con rắn này tồn tại. Thế là hắn ngồi xổm xuống, tò mò nhìn đầu này kỳ lạ tiểu xà. Bị Ôn Văn phát hiện về sau, đầu này tiểu xà không hề sợ hãi chút nào, lần nữa cắn, nhưng lần này Ôn Văn cũng sẽ không để nó đạt được. Hắn như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp bóp lấy tiểu xà bảy tấc, đem đầu này tiểu xà lôi đến trước người xem xét tỉ mỉ. Tại Ôn Văn trong tay, con rắn này nháy mắt chuyển biến thành hòa Ôn Văn làn da đồng dạng nhan sắc, nếu như không phải chuyện biết tiên tri nơi này có một con rắn, người bình thường đều sẽ nhìn nhầm. Vật nhỏ này, đầu óc có vẻ như không thật là tốt làm a. Có loại trình độ này ẩn tàng năng lực, chỉ phải gìn giữ một kích tức đi phong cách, liền nhất định sẽ biến thành rất tồn tại nguy hiểm. Nhưng là đầu này tiểu xà, tại bị phát hiện về sau còn tiếp tục tiến công, có thể nói là ngu xuẩn. Bất quá Ôn Văn không lại bởi vậy coi thường đầu này tiểu xà, nếu như không phải thu nhận viên chế phục, Ôn Văn đã bị con rắn này cắn trúng, sẽ sinh ra hậu quả gì, ai cũng không biết. Ba con mắt, vật nhỏ dáng dấp ngược lại là rất độc đáo. Ôn Văn cầm cái que gỗ, tại tiểu xà trên thân đâm đến đâm tới. Nhìn xem được cái, đo một đo chiều cao, chờ hắn chơi xong sau đầu này tiểu xà đã không giống nguyên lai như vậy có sức sống. Căn cứ Ôn Văn quan sát, đầu này tiểu xà trừ biến sắc cùng ba con mắt bên ngoài, năng lực khác cũng không so phổ thông rắn mạnh đến mức nào, bị Ôn Văn nhẹ nhàng bóp liền không có chút nào pháp kháng lực, đoán chừng đòn sát thủ ngay tại giang độc bên trên. Ôn Văn tay phải hơi vừa dùng lực, hai ách găng tay hiển hiện ra, hắn muốn đem cái này đưa lên quái vật quăn vào ngục giam bên trong, hắn cũng mặc kệ quái vật này có phải là quá yếu. Dù sao hắn có nhiều như vậy ở giữa nhà tù cũng không sợ lãng phí. Hai ách găng tay hiện hình về sau, trước đó còn tại kịch liệt dây rủa tiểu xà lập tức liền sủi lơ, ba con mắt nhỏ tràn ngập tâm tình sợ hãi, tựa như là bị găng tay lên chẳng lành khí tức hù dọa. Sợi xích màu đen theo găng tay bên trong nhô đầu ra, tại tiểu xà chung quanh lắc lư hai vòng, sau đó lại rụt trở về, co lại lúc trở về còn đong đưa hai lần. Ôn Văn gãi gãi đầu, ta có phải là sinh ra ảo giác, xiềng xích này vừa rồi giống như tại khinh thường. Suối quẩy, lại là một đầu không phát huy được tác dụng yếu gà. Hắn tìm kiếm khắp nơi một chút, tại một cỗ thi thể lên tìm tới một cái bọc nhỏ, đầu tiên là đem tiểu xà hai viên răng độc lột, sau đó đem đầu này tiểu xà lấp tiến trong bọc, dạng này đầu kia tiểu xà liền không ra được. Liền xem như một đầu rác rưởi, cũng không thể lãng phí, nhìn xem có thể hay không tại thợ săn hiệp hội đổi chút gì, không thể đổi liền bồi dưỡng đồng dạng, đợi đến con rắn này mạnh lên, lại đem nó ném vào ngục giam. Thuận trước đó cảm giác được quái vật mùi, Ôn Văn hướng một cái phương hướng đi đến. Chương 56, Hồ Ấu Lăng. Pho tượng xuống, trong bụi cỏ, Đào Văn cùng Lý Đại Trang hai người không dám núp ních. Tiếng la khóc cùng quái vật gào thét dần dần cách xa nơi này, xuất hiện tại không có quái vật chú ý tới bọn hắn chỉ hy vọng có thể sống qua buổi tối hôm nay. Đồng nhiên, một nữ nhân ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Nữ nhân này rất đẹp, làn da trắng nõn, con mắt nước làm trơn phảng phất biết nói chuyện, khỏe mắt có chút hất lên. Cho nàng tăng thêm một cỗ mị hoặc khí tức, một cái nhăn mày một đám đều có trong trường học nữ sinh khó mà với tới phong tình. Nàng mặc màu trắng hoa phủ lớn khu truyền thống phục sức, đem hoàn mỹ dáng người che lấp, tay áo dài bồng bềnh, giống là trong tranh đi ra tới tiên nữ. Nữ nhân này chân trần đi tại nhạc viên bên trong, mang trên mặt vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt mê mang giống như không biết nên đi hướng nào động. Lý Đại Trang hai người liếc mắt nhìn nhau, cái này nữ nhân trên người phảng phất mang theo khó tả mị lực, đem hai người bọn họ hồn nhi đều câu đi. Lý Đại Trang nhỏ giọng đối nữ nhân này nói. Mỹ nữ, bên ngoài không an toàn, nơi này an toàn một chút, mời đến chúng ta nơi này tranh né, những quái vật kia tùy thời có khả năng xuất hiện. Mỹ nữ mắt sáng rực lên, mặt giãn ra mỉm cười, dáng tươi cười để trốn ở trong bụi cỏ hai người thiếu niên ngốc trệ một chút. Nàng vội vàng chạy vào trong bụi cỏ, chen tại hai người thiếu niên ở giữa, thân thể ở giữa đụng chạm để Đào Văn cùng Lý Đại Trang hai người đỏ mặt, hướng bên cạnh chuyển động một cái. Thơm quá! Thật mềm! Lúc này liền đừng thẹn thùng, mau ngồi xuống. Mỹ nữ đem hai người thiếu niên lôi đến bên người, ba người thân thể dính chặt vào nhau, thanh âm của nàng rất êm tai, để hai người lập tức liền bình tĩnh trở lại. Ta gọi Hồ Ấu Lăng, các ngươi đâu? Mỹ nữ nhẹ giọng hỏi. Đào Văn. Lý Đại Trang. Hai người đỏ mặt nói, học sinh cấp 3 chính là dễ dàng tâm viên ý mã thời điểm, mà nữ nhân này phù hợp bọn hắn đối mỹ nữ toàn bộ giọng nói. Hai người các ngươi đệ đệ thật đáng yêu, mặc dù tỷ tỷ ta thích cường tráng nam nhân, nhưng các ngươi dạng này cũng không tệ đâu. Hồ Ấu Lăng trên mặt không còn giống trước đó kinh hoàng như vậy, mà là tràn ngập mị hoặc khí tức, nàng giang hai cánh tay ôm hai người, thổ khí như lan nói. Động tác của nàng để hai người đỏ mặt giống như là chín mùi quả đào, loại này ôn nhu để bọn hắn quên đi hiện tại bọn hắn đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Lý Đại Trang tay khoác lên Hồ Ấu Lăng trên lưng nhẹ khẽ vuốt vuốt, loại cảm giác này để hắn có chút mê say, đồng nhiên hắn giống như mò tới một cái lông xù đồ vật, hắn nhìn lại, phát hiện kia là một đầu màu trắng cái đuôi. Hồ Ấu Lăng bị sờ đỏ mặt, còn nhẹ hơi vặn vẹo hai lần. Nhưng Lý Đại Trang trong lòng tiểu diễm cảm xúc nhưng trong nháy mắt biến mất, chuyển biến thành cực độ hoảng sợ, nàng có cái đuôi, cho nên nàng không phải nhân loại. Nếu như đặt ở bình thường, hắn gặp được loại này đuôi dài mỹ nữ, nói không chừng sẽ còn coi là cái này cái đuôi là một loại manh điểm, còn sẽ chờ mong cùng loại này phi nhân loại nữ tính phát sinh thứ gì. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có ngu xuẩn như vậy, nơi này hiện tại liền là nhân gian luyện ngục, bọn quái vật tại không chút kiêng kỵ săn giết nhân loại, dưới loại tình huống này, bên cạnh bọn họ xuất hiện một cái phi nhân loại mỹ nữ, sẽ là một chuyện tốt sao? Không có khả năng. Bây giờ suy nghĩ một chút, sự xuất hiện của nàng tất cả đều là bí ẩn, hai người bọn họ thuần túy là tinh trùng lên não mới có thể để nàng tới, bình thường đến nói là tuyệt đối không nên mạo hiểm để cho nàng đi vào. Hắn vội vàng nhìn về phía Đào Văn, phát hiện Đào Văn còn tại ôn nhu hương bên trong, dựa vào tại Hồ Ấu Lăng trên thân, khi mắt. Lý Đại Trang muốn đem Đào Văn đánh thức, nhưng lúc này hắn mới phát hiện, thân thể của hắn đã không thể động đậy, cái này khiến hắn như rơi vào hầm băng, hai người bọn họ đã tại trong lúc bất chi bất giác, lấy nữ nhân này nói. Mà cái quái vật này, là chính bọn hắn chiêu tới. Khu khu, các ngươi trước ngừng một chút, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Một người mặc áo khoác màu đen nam nhân, nửa ngồi tại cao nửa thước trên tảng đá, đối Hồ Ấu Lăng lạnh giọng nói. Loại kia giọng nói, loại kia thanh âm, vừa còn một bộ phát tình bộ dáng Hồ Ấu Lăng nháy mắt khôi phục bình thường, kinh ngạc đối cái này cái nam nhân nói, ai? L tiên sinh, ngài không phải ở trung ương tọa trấn sao? Xảy ra chút sai lầm, ta cần ngươi đi xử lý một chút. Nam nhân lạnh giọng nói, ngài mặc quần áo phong cách giống như cùng nguyên lai có chút không giống a. Hồ Ấu Lăng híp mắt lại đến, nghi hoặc hỏi. Đừng nói nhảm, mau tới đây. Thanh âm của nam nhân nghiêm nghị lại, Hồ Ấu Lăng dọa sắc mặt trắng bệnh, vội vàng đem có chút tán loạn y phục mặc tốt, đi ra bụi cỏ. Lý Đại Trang mở to hai mắt nhìn xem nam nhân kia, mặc dù đổi quần áo, cũng không có mang khẩu trang, thanh âm cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng hắn có thể xác nhận, đây chính là ngày đó ban đêm bọn hắn tại trong công viên gặp phải cái kia cái đồ biến thái, hắn quả nhiên không phải người tốt, vậy mà là lần này sân chơi giết chóc phía sau màn hát thủ. Không sai, người áo đen này liền là Ôn Văn giả trang, căn cứ thợ săn hiệp hội cung cấp tin tức, lần này công viên trò chơi giết chóc phía sau màn hát thủ là L tiên sinh, vì lẽ đó hắn dùng theo quỷ ngôn thụ tinh cái kia lấy được năng lực, bắt trước L tiên sinh thanh âm, đến mê hoặc Hồ Ấu Lăng. Hồ Ấu Lăng chen tại giữa hai người, Ôn Văn muốn động thủ. Rất khó không nộ thương, đồng thời hắn dùng ánh mắt cảnh cáo Lý Đại Trang một chút, không thể để cho hắn lộ ra chân ngựa. Hướng phía bắc đi đại khái hơn 100 mét, có một cái thực lực không mạnh mẽ nhưng rất phiền phức liệt ma nhân, nhược điểm lớn nhất của hắn liền là háo sắc, liền giao giải quyết cho ngươi. Ôn Văn dùng thâm trầm thanh âm nói. Tốt đát, liền giao cho ta đi. Hồ Ấu Lăng miệng đầy đáp ứng, sau đó xoay người sang chỗ khác. Ôn Văn đứng lên, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, liền chuẩn bị tiến hành đánh lén. Nhưng rất nhanh nàng lại chuyển trở về, Ôn Văn lại vội vàng ngồi xuống. Hồ Ấu Lăng cười nói, ngươi là dự định đánh lén ta đúng không, ta ghét nhất ngươi loại nam nhân này. Bị phơi bày ý nghĩ trong lòng, Ôn Văn lúng túng gãi gãi đầu, ta bắt trước thanh âm cũng không có vấn đề đi. Hồ Ấu Lăng lật ra một cái liếc mắt, đừng coi người ta là đồ ngốc có được hay không, trừ tiếng nói đồng dạng, ngươi cùng hắn lại có chỗ nào tương tự. Lại có, hắn không sẽ trực tiếp chỉ huy chúng ta đi đối địch, trên thực tế hắn căn bản cũng không thèm tại chỉ huy chúng ta. Mà lại, tiểu tử này cùng ngươi biết đi, một người bình thường đều có thể nhận ra ngươi đến, ngươi cho rằng ta phân biệt không ra thật giả. Hồ Ấu Lăng chỉ vào không thể động đậy Lý Đại Trang nói. Nàng nói chuyện trong lúc đó tứ chi động tác rất phong phú, xinh đẹp không gì sánh được, mỗi một cái động tác đều tràn đầy dụ hoặc, nếu như đây là một nhân loại nữ nhân, có thể tính là hồng nhan họa thủy cấp bậc. Ừm. Tốt ta, lúc đầu cũng không có trông cậy vào dựa vào cái này hù dọa ngươi, chỉ là chơi đùa miễn. Mà lại ngươi vẫn là rất đẹp mắt, vì lẽ đó ta quyết định, về sau ngươi chính là của ta số một thưởng thức sủng vật. Ôn Văn sờ lên cằm nói, cười bị ổi nói. Sùng vật. Hồ Ấu Lăng sắc mặt trở nên khó coi, các ngươi những nhân loại này luôn luôn như thế tự đại, ngươi lựa chọn đánh lén ta, đã nói lên thực lực ngươi không phải rất mạnh, đến cùng là ai cho dũng khí, dám ở trước mặt ta phách lối như vậy. Mặt của nàng biến dữ tợn, trên ngón tay mọc ra thật dài móng vuốt, hai đầu cái đuôi thật dài tại sau lưng vùng qua vung lại, hiển nhiên là một đầu hình người đại hồ ly. Ừm. Bởi vì cái này. Ôn Văn theo tảng đá đằng sau lấy ra đã sắp xếp gọn đạn hỏa tiễn súng phóng tên lửa, chỉ vào Hồ Ấu Lăng nói. Hồ Ấu Lăng. Thần chí thanh tỉnh Lý Đại Trang. Lần trước là cơ điện, lần này là súng phóng tên lửa, gia hỏa này làm sao luôn có thể làm ra đến nguy hiểm như vậy đồ vật. Chương 57, buộc chặt tờ lay. Bị súng phóng tên lửa chỉ vào, Hồ Ấu Lăng biến hình thân thể lại khôi phục lại bình thường, biến thành cái kia phong thái ngàn vạn đại mỹ nhân, nàng giơ hai tay lên nói, tốt tốt, người ta đầu hàng. Ngươi muốn như thế nào đối ta liền có thể như thế nào đối ta nha. Nàng cân nhắc một chút, vẫn cảm thấy hóa thú về sau nàng không có cách nào ngạnh kháng siêu năng giả trong tay súng phóng tên lửa, nàng chỉ là một đầu cấp thấp bạch hồ yêu mà thôi, không phải cái gì đại yêu. Thế là, nàng dự định dụ hoặc Ôn Văn, để hắn lộ ra sơ hở, vứt bỏ cái kia súng phóng tên lửa. Hắc hắc, ta muốn làm sao thế nào có đúng không, ngươi cái này hồ ly tinh thực sự là quá không biết liêm sỉ. Ôn Văn lộ ra chư ca đồng dạng dáng tươi cười. Khiêng súng phóng tên lửa lắc lư hai lần, tỏ ý Hồ Ấu Lăng đi ở phía trước, tìm một chỗ không người. Hồ Ấu Lăng mặt ngoài nét mặt tươi cười như hoa, nhưng trong lòng thì hừ lạnh một tiếng, nam nhân quả nhiên đều là một cái bộ dáng, để ta tìm tới cơ hội, ta trực tiếp đem ngươi thận móc ra sâu nướng. Hai người tới một cái địa phương không người, trên đường Ôn Văn một mực dùng lại thô vừa cứng lại lớn đạn hỏa tiễn chỉ vào phía sau lưng nàng, để nàng không có cơ hội phản kháng Ôn Văn. Ừm, nơi này không sai. Hẳn không có người tới quấy rầy chúng ta, bắt đầu đi. Ôn Văn tiện cười nói. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, chung quy là khống chế không nổi nửa người dưới sinh vật, nhìn ta đem ngươi dương khí hút khô. Hồ Ấu Lăng liếm liếm ở môi, bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng, lộ ra khiến nam nhân điên cuồng trắng non da thịt. Ai ai ai, làm gì đâu, đừng có đùa lưu manh được không, ta là người tốt, ưu đãi tù binh, không làm những này sự tình bẩn thỉu, ngươi đừng loạn phát tao a. Ôn Văn nghĩa chính ngôn từ ngăn lại Hồ Ấu Lăng. Nhưng ánh mắt của hắn một mực không hề rời đi trên người nàng. Đến lúc đó ta cho ngươi tìm chút chính năng lượng sách nhìn, nhiều tìm hiểu một chút cái gì là hài hòa xã hội, để ngươi học tập một chút cái gì là chính xác thực tam quan. Hồ Ấu Lăng chậm rãi đem y phục mặc tốt, trên mặt đỏ bừng, nhìn xem Ôn Văn có chút thẹn thùng. Giống như là một người đàn ông tốt đâu. Nam nhân tốt dương khí hương vị, thế nhưng là so nam nhân bình thường mỹ vị nhiều lắm. Ôn Văn nói xong đại đạo lý về sau, cầm trong tay súng phóng tên lửa để ở một bên. Ý vị thâm trường nhìn xem nàng, nhìn ánh mắt của nàng tựa như là muốn lập tức đem nàng chiếm làm của riêng đồng dạng, cùng những nam nhân kia đồng dạng. Hồ Ấu Lăng nhíu môi, xem ra đây là một cái thay đổi thất thường sắc lang, bất quá dạng này cũng tốt, dạng này có thể hấp thụ hắn dương khí, còn có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Tiểu bà bối, ngươi chính là của ta. Ôn Văn đã chảy nước miếng. Được rồi, người ta chờ ngươi đấy. Hồ Ấu Lăng bắp đuổi thon dài vừa đi vừa về ma sát, mị nhãn như tơ nhìn xem Ôn Văn. Sau đó, Ôn Văn một quyền đánh vào mắt nàng vành mắt lên. Đúng vậy, một quyền đánh vào hốc mắt lên, to lớn lực đạo trực tiếp liền để nàng thêm ra cái mắt quần thâm. Hồ Ấu Lăng đều bị đánh cho choáng váng, đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ nam nhân này là cái ngược đãi cuồng. Còn không có đợi nàng nghĩ rõ ràng, Ôn Văn lại một quyền đánh tới, cái này, nàng biến thành một con gấu trúc hồ ly. Nàng phi tốc biến thành nửa người nửa thú hình thái chiến đấu, sau đó hai cái đuôi khẽ trống, liền lui lại ra mấy mét. Chỉ cần cho nàng một đoạn thời gian điều chỉnh, nàng liền có thể tay xé cái này cái đổ biến thái nam nhân. Nàng đáng yêu như thế, tại sao có thể đánh nàng? Nhưng là, nàng còn không có đứng vững thân thể, Ôn Văn đã xuất hiện ở trước mặt nàng, trên mặt triển hiện chứng động kinh đồng dạng dáng tươi cười, bàn tay lớn màu đen đặt tại trên mặt của nàng, trực tiếp đem nàng quăng tới đất lên, cái hốt trọng kích mặt đất. Ôn Văn một lần đem đầu nàng rút ra, sau đó hướng mặt đất nhấn tới, to lớn lực đạo phát ra thùng thùng tiếng vang. Mỗi một cái nàng đều một trận mê muội, dưới thân mặt đất đều bị đánh ra một cái hố sâu. Nàng rôi ra móng vuốt sắc bén, không ngừng tại cái này bàn tay lớn màu đen lên cào, chính thường cánh tay của người lúc này đã sớm bị bẻ gãy, nhưng là nàng lại không cách nào tổn hại cái tay kia mảy may. Một chút, Hồ Ấu Lăng bị đánh thất khiếu chảy máu, ý thức cũng dần dần mơ hồ, đã mất đi phản kháng lực lượng. Hô, thật mệt mỏi, nếu không phải đánh lén ta còn chưa hẳn có thể cầm xuống con lẳng lơ này, ân. Ít nhất phải phí một phen khí lực. Thừa dịp nàng mất đi năng lực phản kháng, Ôn Văn dùng dây thừng đưa nàng trói chặt, dùng chính là trói chặt lợn rừng nút thắt, coi như khí lực nàng rất lớn, cũng vô pháp tránh thoát. Về phần tại sao Ôn Văn sẽ buộc lợn dừng nút thắt, thám tử cái gì cũng biết không phải rất bình thường sao? Ôn Văn trên thân cũng bị bắt lại rất nhiều đạo vết thương, thu nhận viên chế phục đều bị cào nát, khí lực của nàng cũng không so Ôn Văn nhỏ quá nhiều, nếu không phải xuất kỳ bất ý, Ôn Văn thật đúng là khó bắt lấy nàng. Đem nàng đánh tới mất đi sức phản kháng là 10 phần cần thiết, bởi vì cái kia yếu gà xiềng xích chỉ có thể đem không có năng lực phản kháng người túm vào thu dung sở. Đừng nhìn nàng bày làm ra một bộ mặc cho quân hái to lớn bộ dáng, thật nhìn thấy xiềng xích màu đen chỉ sợ vẫn là muốn phản kháng. Về phần tại sao không cần RPG súng phóng tên lửa, không nói đến có thể đánh chúng hay không, liền nói đem giá hỏa này nổ thành một đống cặn bã, hai ách thu dung sở có nhận hay không vẫn là hai việc khác nhau. Hồ Ấu Lăng hơi thanh tỉnh chút, nhìn lấy nam nhân trước mặt cảm thấy mình có mấy phần ủy khuất, nàng vẫn luôn đem nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn là lần đầu tiên gặp được dạng này kỳ hoa. Vết thương trên người khôi phục không sai biệt lắm về sau, Ôn Văn nhìn xem Hồ Ấu Lăng suy nghĩ một hồi, sau đó xốc lên cổ áo của nàng, từ phía trên có thể trực tiếp nhìn thấy rãnh sâu hoắm. Hồ Ấu Lăng trong lòng vui mừng, nguyên lai gia hỏa này không phải không thích nữ nhân, mà là cách chơi có chút biến thái, bất quá bất kể như thế nào, chỉ muốn tiến hành giao hợp, nàng ắt có niềm tin hút khô Ôn Văn. Nhưng Ôn Văn cũng không tiếp tục, mà là từ bên hông cầm kế tiếp bọc nhỏ, theo trong bao nhỏ lấy ra một con rắn, trực tiếp ném vào cổ áo của nàng bên trong. Hồ Ấu Lăng bản còn không để ý, nàng mấy cân nặng thiện cá đều chơi qua, còn sợ đầu này to bằng ngón tay tiểu xà rồi. Nhưng khi nàng xuyên thấu qua cổ áo thấy rõ ràng con rắn kia thời điểm, nàng kém chút bị hù bất tỉnh đi, kia là một đầu tam nhãn huyễn con rắn. Nhục thể không mạnh, nhưng là có thể hoàn mỹ ẩn tàng thân hình của mình, vũ khí đáng sợ nhất là mãnh liệt nọc độc, người bình thường chỉ cần bị cắn một cái, khoảnh khắc bên trong liền lại biến thành huyết thủy, liền xem như bọn hắn những quái vật này, nếu như bị tiêm vào đại lượng nọc độc, cũng tránh không được tử vong hạ tràng. Đây vẫn chỉ là ấu thể, thành thể còn có được tự do thay đổi lớn nhỏ năng lực, thậm chí có thể biến thành thô to như thùng nước cự mãng. Hắn vậy mà trực tiếp cầm dạng này hung vật ném vào y phục của ta bên trong. Yên tâm, răng nổ xong, sẽ không cắn người. Nghe được răng rút, nàng mới thở dài một hơi, mặc dù có chút phung phí của trời, nhưng ít ra an toàn của mình là cam đoan ở. Bây giờ nhìn nhìn, có thể hay không đem con rắn này cũng mang vào thu dung sở đi. Con rắn này thực lực quá yếu, thu dung sở không có hứng thú, nhưng Ôn Văn đối con rắn này năng lực cảm thấy rất hứng thú, hắn cũng muốn có được loại này gần như ẩn thân năng lực. Vì lẽ đó hắn đem con rắn này bỏ vào Hồ Ấu Lăng trong quần áo, kỳ vọng lấy đang thu nạp Hồ Ấu Lăng thời điểm, có thể đem đầu này tiểu xà cũng mang vào thu dung sở. Sợi xích màu đen kéo dài tới đi ra, đem Hồ Ấu Lăng trói chặt ở, hướng thu dung sở bên trong lôi kéo. Đây là vật gì, ngươi muốn làm gì? Hồ Ấu Lăng bị hù hoa dung thất sắc nói. Đây là buộc chặt ở lây, hắc hắc. Ôn Văn cười nói. Chương 58, cực ác khí tức. Xiềng xích này nhìn cũng không phải là cường đại cỡ nào, nhưng trong đó chẳng lành khí tức lại làm cho Hồ Ấu Lăng ẩn ẩn có chút phát run, tựa như xiềng xích này là nàng thiên địch, quái vật thiên địch. Yên tâm, ta cho ngươi tìm một nơi tốt, miễn phí ăn ngủ, còn có một đám tiểu đồng bọn cùng ngươi, bọn hắn đều là nhân tài, nói chuyện rất êm tai. Ôn Văn cười nói. Van cầu ngươi, bỏ qua ta. Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Hồ Ấu Lăng bị hù hoa dung thất sắc, nước mắt tứ chảy ngang, nhan giá trị trực tiếp giảm xuống mấy cái đẳng cấp. Mọi người đều biết, một chút tiểu động vật nhận quá độ kinh hãi đều là muốn bài tiết không kiềm chế. Mà nàng là hồ yêu. Ta muốn, liền là ngươi a. Ôn Văn ghét bỏ che cái mũi, thu hồi xiềng xích, theo Hồ Ấu Lăng trắng nón bàn chân biến mất tại trong lòng bàn tay của hắn, lần này cùng quái vật tao ngộ chiến như vậy kết thúc. Lạch cạch, một đầu tiểu xà rơi xuống mặt đất. Ba con mắt nhỏ nhìn chung quanh một lần, lập tức nhanh chóng du động muốn chạy mất, nhưng rất nhanh liền bị một cái chân to đạp trúng cái đuôi. Ôn Văn đem đầu này tiểu xà cầm lên đến, khổ não gãi gãi đầu, xem ra nghị chui thu dung sở chỗ trống là không thể thực hiện được. Cái kia tao tức giận yêu quái nhìn cái này rắn ánh mắt rất kinh ngạc, con rắn này giống như không tầm thường, cho nên vẫn là trước nuôi đi, nuôi lớn về sau hẳn là liền có thể nhốt vào thu dung sở. Chờ hắn lần nữa trở lại pho tượng nơi đó thời điểm. Đào Văn cùng Lý Đại Trang hai người còn dùng tư thế cũ ngồi xổm tại nguyên chỗ, Hồ Ấu Lăng thực hiện trên người bọn hắn mị hoặc hiệu quả còn không có biến mất. Đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt đi, các ngươi hai tiểu tử này thật đúng là mạng lớn, hai lần đều được ta cứu, lần sau lại cứu các ngươi ta liền muốn thu tiền. Cho dù là Ôn Văn, cũng cảm thấy hai gia hỏa này vận khí tốt quá phận, sau khi suy nghĩ một chút lấy ra một tờ danh thiếp nhét vào Lý Đại Trang trong tay. Các ngươi hiện tại không thể động đậy, là một chuyện tốt, nơi này coi như ẩn nấp. Không cần tùy ý đi lại, đợi đến sự tình kết thúc về sau các ngươi liền an toàn, tấm danh thiếp này ngươi giữ lại, về sau gặp lại những chuyện tương tự có thể gọi điện thoại cho ta, bất quá hai người các ngươi ký ức hẳn là sẽ bị xóa bỏ đi. Phát danh thiếp lý do cùng cho cái kia thu ngân viên phát danh thiếp lý do đồng dạng, liền coi là hai người bọn họ quên đi Ôn Văn vứt bỏ danh thiếp, liền coi như bọn họ về sau cũng không có cơ hội đụng phải siêu tự nhiên vụ án, Ôn Văn tổn thất cũng chẳng qua là một tấm danh thiếp mà thôi. Nếu là bọn hắn vận khí không tốt, lại đụng phải quái vật, lúc kia liền là Ôn Văn vận khí tốt, mỗi bắt một con quái vật đều sẽ để Ôn Văn thực lực càng cường đại. Về sau, Ôn Văn rời đi hai cái này học sinh cấp 3, hắn không có thời gian ở đây bảo vệ bọn hắn, nếu là bọn hắn bị quái vật giết chết liền chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt ta. Hắn còn muốn đi tìm kiếm càng nhiều quái vật, thu hoạch được càng nhiều năng lực, nhiều như vậy quái vật tụ tập cùng một chỗ cơ hội cũng sẽ không quá nhiều. To lớn màu đỏ mạch máu trải rộng toàn bộ sân chơi, để cái này sân chơi có dị thế giới đồng dạng cảnh sắc, giảng đạo lý nếu như không phải khắp nơi đều tại phát sinh lấy giết chóc, cái này sân chơi ngược lại là so với ban đầu có phong cách hơn nhiều. Hoàn cảnh như vậy người bình thường sẽ cảm thấy kiềm chế, Ôn Văn lại cảm thấy như cá gặp nước, hắn mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô, thật giống như hoàn cảnh như vậy liền là chuẩn bị cho hắn đồng dạng. Hai ách găng tay cũng lộ ra thập phần hưng phấn, không cần Ôn Văn cố ý khu động, vẫn duy trì bên ngoài lộ vẻ trạng thái. Ôn Văn bản thân liền hưởng thụ đi săn cảm giác, vô luận đi săn chính là người, vẫn là cái khác quái vật, có lẽ cũng là bởi vì dạng này, hai ách thu dung sở mới chọn hắn làm túc chủ đi. Như vậy, kế tiếp người bị hại sẽ là ai chứ? Phía đông gia hỏa có vẻ như rất khó đối phó dáng vẻ, phía tây cô khí tức kia lại có chút quá nhỏ yếu. Hắn chính tính toán tìm kiếm quái vật tiến hành chiến đấu, đồng nhiên, phụ dung hà nhạc viên không gian đột nhiên rung động một cái, sau đó Ôn Văn liền cảm giác được một trận không có tới tim đập nhanh, phảng phất trái tim đều muốn sốt sáng bạo tặc rơi. Chỗ ngực giống như là ẩn giấu một khối bàn ủi, đem trước ngực hắn làn da đốt cháy khét, hắn vội vàng đem treo ở trong quần áo cái kia huy chương lấy ra, phát hiện thứ này nhiệt độ đã cao đến dị thường, thậm chí có chút đỏ lên. Gặp được quái vật bình thường thời điểm, huy chương này chỉ là ấm áp, coi như trực diện đánh mất mẫu thể, cũng chỉ là có chút nóng hổi miễn, mà bây giờ loại này nhiệt độ ý vị như thế nào? Có so đánh mất mẫu thể càng mạnh? Không, có cùng đánh mất mẫu thể căn bản không phải một cái khái niệm quái vật xuất hiện. Ôn Văn quỳ một chân trên đất, một cái tay che ở trên mặt, ngăn lại nghiêm mặt lên vặn vẹo dáng tươi cười, tại cố khí tức này ảnh hưởng dưới, vốn là ở vào điên cuồng biên giới hắn, càng thêm dễ dàng không kiểm soát. Bạch quang chói mắt bao vây lấy một bộ thánh khiết thân thể, sau lưng mọc lên hai cánh, thân thể bị tinh thạch cao giáp bao khỏa cố phán hề có cầm trong tay kiếm tay trái chấp thuẫn, trôi nổi ở giữa không trung. Ở sau lưng hắn, quỳ 10 cái bị vây ở sân chơi loại người bình thường. Đương nhiên, cố phán hề cũng không muốn để bọn hắn quỳ tại sau lưng, cái này sẽ ảnh hưởng nàng chiến đấu, nhưng nàng không cách nào cải biến những người kia ý nghĩ. Cố phán hề hình thái, cùng sáng thế giáo hội thiên sứ hình thái tương tự. Cái này khiến nguyên bản là giáo hội tín đồ bọn hắn tin tưởng, cố phán hề là tạo vật chủ phái tới cứu vớt bọn họ, tựa như là bắt lấy một gốc cây cỏ cứu mạng, không lại bởi vì ý nguyện của nàng mà thối lui. Thậm chí, trong bọn họ có người cho rằng có thể tại thiên sứ bên người chết đi, cũng coi là một loại vinh quang. Nguyên nhân chính là như thế, cố phán hề mới không phải rất thích sáng thế giáo hội, rất nhiều người khi nhìn đến nàng hình thái về sau, loại kia cuồng nhiệt cảm giác quá mức bóp méo, thậm chí tiếp cận với bệnh hoạn. Chân chính tín ngưỡng không phải là dạng này, mà tại cố phán hề đối diện, thì đứng một đầu đứng thẳng, bốn con mắt quỷ dị quái vật, chính là trước kia bị L tiên sinh bắt đi đánh mất mẫu thể ca độ. Sau lưng nó nổn ngang lộn xộn ngã xuống đầy đất người lây bệnh thi thể, có quái vật, cũng có người, cùng cố phán hề sau lưng quỷ bóng người tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ô hế sinh vật, lần này ngươi trốn không thoát. Cố phán hề thanh âm không có một chút tình cảm, cao cao tại thượng, những lời này theo miệng nàng bên trong nói ra liền phảng phất đương nhiên. Giống như Ôn Văn lúc trước chỗ cảm nhận được đồng dạng, loại trạng thái này nàng kỳ thật đã không tính là loài người. Ta không phục. Đúng vậy, ca độ không phục, hắn lúc đầu đã thoát đi, nhưng lại bị L tiền sinh cưỡng ép bắt tới đây, không phải nó tuyệt đối sẽ không rơi đến bây giờ kết cục này. Đồng nhiên, một cố lệnh người cảm thấy run sợ khí tức bao phủ toàn bộ sân chơi, tuyệt vọng, chẳng lành, phảng phất muốn phát sinh đại thai biến đồng dạng cảm giác đè nén, kia là cực đoan mà thuần túy cường đại ác ý. Cố khí tức này tại cố phán hề linh cảm bên trong tạo thành thực thể, giống như là vô số cây to lớn, tản ra không thể diễn tả khí tức xúc tu, tại thân thể của nàng chung quanh ngọ ngoại, kia là không nên tồn tại ở thế giới hiện thực thế giới bên trong đại ác. Linh cảm không mạnh mẽ người, không cảm giác được cố này ác ý, nhưng bọn hắn cũng nhận này khí tức ảnh hưởng. Những cái kia nguyên bản quỳ trên mặt đất thành kính cầu nguyện đám người, trên mặt thần sắc biến quỷ dị, miệng bên trong lẩm bẩm tên người, cũng lặng yên biến thành một cái tên khác. Một cái tại thế giới hiện thực không nên bị nói đặt tên. Cố phán hề kiếm chỉ ca độ, trên người bạch quang càng thêm tươi tốt. Không có thời gian lại cùng ngươi mang xuống, tội ác sinh vật, đi chết đi. Chương 59, gà trống cùng rùa đen. Hơn một mét thô cự đại nô công co quắp ngã trên mặt đất, cứng rắn mà sắc bén giáp trụ không có một chỗ vết thương, nhưng nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện nó trong cơ thể đã hóa lỏng, chỉ là chỉ có một bộ dọa người thể sắc miễn. Một mặt xa suốt tinh thần Lâm Chiết Viễn ngồi tại con rết trên thi thể, miệng bên trong phun vòng khói thuốc, hắn hiện tại có chút mỏi mệt. Cái này con nô công là cái này trong sân chơi mạnh nhất sinh vật một trong, nếu như đơn thuần năng lực chiến đấu, thậm chí tỷ trọng tổn thương chưa lành ca độ đều còn mạnh hơn nhiều, vì lẽ đó Lâm Chiết Viễn tốn không ít tâm tư mới giải quyết nó. Dựa theo thợ săn hiệp hội đối quái vật nguy hiểm bình xét cấp bậc, cái này con nô công là cấp tai nạn, tương đương với đồng hóa cấp độ siêu năng giả. Tồn tại bản thân đối với thế giới hiện thực đến nói liền là tai nạn. Làm một thành thị người phụ trách, Lâm Chiết Viễn có thể một người giải quyết loại cấp bậc này quái vật, đã coi như là khá cường đại. Nhưng viên này sau đó khói còn không có hút xong, chẳng lành khí tức tựa như là một chậu nước lạnh đồng dạng tưới ở trên người hắn, hắn lấy thuốc lá tay, run nhẹ nhẹ. Uy, cái này mẹ nó phạm quy đi, cho dù là tiết độc chi huyết người, dạng này cũng quá đáng. Lâm Chiết Viễn nhìn xem cái kia cao lớn đu quay, hơi có chút run rẩy. Hắn rốt cuộc minh bạch sân chơi bố trí là vì cái gì, không chỉ là vì hướng phía sau chúa tể hiến tế, còn muốn đem một đầu càng cường đại hơn quái vật triệu hoán tới. Hiện tại chỉ có thể thử một chút, tại vật kia giáng lâm trước đó giết chết người triệu hoán, không phải cái này sân chơi người. Không, chung quanh đây người không một kẻ nào có thể sống được. Muốn liều mạng. Hắn cầm trong tay khói ném đi, thân hình cấp tốc bành trướng biến hóa, cuối cùng vậy mà biến thành một cái tại không trung đồng bền, đường kính hơn 2 mét quỷ dị con ngươi màu xanh lục. Màu đỏ nhạt, giống như là thần kinh đồng dạng xúc tu sinh trưởng tại ánh mắt mặt sau, theo mặt sau nhìn lại tựa như là một đầu tiên diễm nhím biển. Đồng hóa cấp độ, hiểu biết chính xác tà nhãn. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp chế. Cố khí tức kia chỉ tồn tại thời gian cực ngắn, nhưng tạo thành ảnh hưởng cũng không chỉ một nháy mắt, hao tốn rất nhiều sức lực, Ôn Văn mới điều chỉnh tốt tâm tình của mình, trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Vừa rồi một nháy mắt hắn muốn trở lại pho tượng nơi đó, đem Đào Văn Lý đại trang tay không xé nát, sau đó đưa đến thu dung sở làm quái vật đồ ăn. Quá nguy hiểm, tình huống đã phát sinh biến hóa, không thể đợi ở chỗ này nữa. Ôn Văn lên rời đi nơi này tâm tư, đối với hắn cái người mà nói, tình nguyện tử vong cũng không muốn trở thành không thể khống chế mình quái vật. Một khi phóng ra một bước kia, cho dù có thân làm người hết thảy, cũng không tính là người. Ôn Văn muốn bảo vệ chỉ có chính mình, hắn không ngại cứu vớt sinh mệnh. Nhưng hắn không có cao thượng đến vì người khác hy sinh chính mình. Lần này tới cái này sân chơi, có thể cứu được người tự nhiên là tốt nhất, nếu là không cứu được người hắn cũng tận lực, có nguy hiểm như vậy đồ vật tồn tại, mỗi ở đây chờ lâu một giây, đều là cách điên cuồng hoặc là tử vong thêm gần một bước. Hắn đang chuẩn bị rời đi, hai ách găng tay liền tự động nổi lên, theo bên trên truyền đến một loại khác loại cảm giác, đây là Ôn Văn lần thứ nhất theo hai ách găng tay lên phát giác được cảm xúc, hoặc là nói nhu cầu. Đói, khao khát, nó muốn cái gì? Mà thứ mà nó cần ngay tại cái này phụ dung hà nhạc viên chỗ sâu, mà nó muốn Ôn Văn cầm tới vật kia. Ôn Văn đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định, hắn tại cân nhắc được mất. Nguyên bản, Ôn Văn an toàn của mình cùng lý trí tại thiên bình bên trong là hơi nặng một chút, vượt trên cứu người và tìm kiếm kích thích, nhưng là tăng thêm thai ách thu dung sở nhu cầu, Ôn Văn liền không thể không làm nhiều một chút cân nhắc. Ôn Văn có thể có thực lực bây giờ, tất cả đều dựa vào thai ách thu dung sở, nếu như lần này cầm tới thu dung sở muốn đồ vật. Nói không chừng liền có thể giải tỏa càng nhiều quyền hạn, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Hắn muốn cũng không phải là quá phận tiết mệnh người, hắn tìm kiếm cùng quái vật ở giữa vật lộn liền là tại lưỡi đao ngược lên đi, đối mặt thực lực tương tự đối thủ hắn từ trước đến nay sẽ không chạy trốn, hắn chỉ là không muốn đem sinh mệnh lãng phí ở nhất định sẽ thua chiến đấu bên trong. Thu dung sở vẫn chưa cưỡng chế Ôn Văn nhất định phải thu hoạch được vật kia, nhưng loại kia khát vọng chuyển tới Ôn Văn trong lòng, để Ôn Văn không thể không làm ra cân nhắc. Sau khi suy nghĩ một chút, Ôn Văn vẫn là quyết định tạm thời trước không trốn đi, đợi đến cầm tới vật kia về sau lại rời đi. Thuận thu dung sở chỉ dẫn, Ôn Văn hướng phủ dung hà nhạc viên chỗ sâu đi đến, nhưng khoảng cách cái kia cái cự đại đu quay còn cách một đoạn. Trên đường Ôn Văn ngẫu nhiên có thể phát giác được một chút người bình thường tồn tại, những người bình thường kia tại cố khí tức kia ảnh hưởng dưới, biến qua loa có chút không đúng. Bọn hắn còn là nhân loại, nhưng sâu trong tâm linh, có nhiều chỗ có thể có chút không giống. Vòng qua mấy cái chính trong chiến đấu siêu năng giả hoặc là quái vật, hắn đi tới một chỗ dưới mặt đất nhà ma cổng. Nơi này xem như phủ dung hà nhạc viên bên trong bị bỏ hoang một cái khu vực, nhà ma trước đó một khối lớn diện tích dùng lan can qua loa vây quanh, bên trong cỏ dại rậm rạp, liên chiêu bài đều không có. công viên trò chơi bên trong mặt đất cũng không tiện nghi mới đúng, vì cái gì nơi này sẽ có như thế một khối địa phương uổng phí hết. Nơi này có lẽ có vấn đề. Tốt ta, đã hai ách găng tay chỉ hướng nơi này có vấn đề cơ hồ là tất nhiên. Ôn Văn đang chuẩn bị sải bước đi vào cầm đồ vật rời đi, đồng nhiên hắn mí mắt đập mạnh, vội vàng ngồi xổm xuống, một vệt kim quang theo trên da đầu của hắn xẹt qua, mang đi vài cọng tóc. Hành thật vô dụng quỷ ngôn thụ tinh thể chất, không phải cái này vài cọng tóc gãy mất sợ là sẽ phải đau chết ta. Ôn Văn đứng lên phiền muốn nói, là hắn biết tìm đến vật kia quá trình sẽ không quá nhẹ nhõm. Cô. Một đầu một người cao gà trông lớn, nện bước ưu nhã bộ pháp theo quỷ trong phòng đi ra, kiêu ngạo giống như là một đầu khổng tước. Cái này gà trống toàn thân lông tóc kim hoàng, màu gà đỏ tươi phảng phất muốn nhỏ ra huyết, mỏ chim lên mơ hồ có thể thấy được một loạt sắc nhọn răng, có thể thấy được không phải ăn chay. Tại gà trống sau lưng, còn có một cái co lại ở bên trong to lớn bóng ma, người bình thường thấy không rõ lắm, nhưng Ôn Văn nhìn rất rõ ràng. Kia là một đầu cao một thước cự đại ô quy, tứ chi cùng đầu lâu lên sinh trưởng vảy cá đồng dạng vảy màu vàng kim, huyết buồn đại khẩu bên trong tràn đầy đều là hàm răng bén nhọn, cùng phổ thông rùa đen hoàn toàn khác biệt. Cái này mào gà đủ xào hai bàn thái, cái kia đại vương bát. T, nấu canh phải rất khá đi. Nhìn xem như thế lớn gà trống cùng rùa đen, Ôn Văn đầu tiên xác nhận một chút, mình không có bị thu nhỏ. Nhân loại, ngươi muốn mạng sống sao, chỉ cần ngươi để ta cao hứng, ta liền không giết ngươi. Gà trống lớn kiêu ngạo mà nói, thanh âm giống như là thời cổ công công. Ôn Văn sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ hắn lại gặp một cái kỳ hoa quái vật. Bất quá quái vật thứ này, vốn là cùng nhân loại khác lạ đồ vật. Vì lẽ đó kỳ hoa cũng là bình thường. Làm sao để ngươi cao hứng? Khen ta. Gà trống lớn ngẩng đầu nói. Gà ngươi quá đẹp. Nghĩ một hồi về sau, Ôn Văn mới biệt xuất mấy chữ, hắn bình thường không chào phúng người cũng không tệ, khen người. Chương 60, bá kê song sát. Ngươi bình thường cứ như vậy khen người sao? Gà trống lớn quạt hương bộ cánh, trận tròn pha lê cầu đồng dạng lớn bệnh mụn cơm, căm tức nhìn Ôn Văn, sau lưng rùa đen cũng ngao ngoe muốn động. Gà ngươi quá xinh đẹp. Hoặc là ngươi biết hát, nhảy, giáp Ôn Văn thử thăm dò hỏi. Gà trống thực sự chịu đựng không nổi, đối Ôn Văn cách không mánh mổ một chút, theo nó suy nghĩ vừa đến một lần co rúm, một vệt kim quang theo trong miệng bắn đi ra. Lần thứ hai nhìn thấy công kích này Ôn Văn nhẹ nhàng lệch ra đầu liền vọt tới, cái này kim tốc độ ánh sáng rất nhanh, nhưng là gà trống động tác lại thực sự quá rõ ràng, rất dễ dàng xem thấu quy tích. Cái này liền trực tiếp động thủ à? Được rồi, ta cũng động thủ tốt. Dù sao ta cũng không có hy vọng xa vời hòa bình giải quyết chuyện này. Nếu như là lúc bình thường, Ôn Văn còn có hứng thú cùng nó lá mặt lá trái, nhưng bây giờ cái kia không biết tên mạnh mẽ đại quái vật uy hiếp để Ôn Văn như có gai ở sau lưng, căn bản không có tâm tư nói ra để cái này gà trống vui vẻ. Hai thanh chủy thủ theo trong tay háo trượt ra đến, Ôn Văn cấp tốc hướng cái này gà trống tiếp cận đi qua. Ôn Văn đã gặp quái vật có rất ít hai hai một tổ, cái này hai con quái vật mặc dù khí tức cũng không phải là quá cường đại, nhưng cũng không thể coi thường. Rèn luyện nửa tháng Ôn Văn, lúc tác chiến đợi sách lược đại thể cùng nguyên lai giống nhau, nhưng chỗ rất nhỏ lại hơi có khác biệt, chạy tư thế, cầm đao tư thế, thậm chí hô hấp đều có mỉm cười khác biệt. Nhưng chính là cái này nhỏ bé khác biệt, để thực lực của hắn tăng lên một cái cấp độ, lúc đầu hắn chỉ là có được quỷ hút máu cao tốc độ, nhưng phản ứng của hắn tốc độ thường xuyên theo không kịp động tác của mình, không cách nào tại cao tốc bên trong tự do chiến đấu. Nhưng hắn hiện tại đã cùng nguyên lai không đồng dạng. Cái kia gà trống lớn cái cổ kịch liệt co vào, so cương đao còn muốn sắc bén mỏ giống như là trường thương đồng dạng đâm về Ôn Văn, một chút tiếp lấy một chút, mỗi một lần đều thả ra ngoài một vệt kim quang, để Ôn Văn nhất định phải làm ra hữu hiệu trốn tránh. Kim quang này cũng không cường đại, Ôn Văn dùng chủy thủ cũng có thể đón đỡ mở, nhưng tốc độ quá nhanh, dù là gà trống đầu co rúm quỹ tích rất dễ dàng xem thấu, nhưng khi con này gà trống không chút nào gián đoạn phóng thích ra kim quang thời điểm, Ôn Văn trốn tránh cũng rất phí sức. Bất quá cũng chỉ là hơi phí sức mà thôi. Lúc đầu Ôn Văn chỉ sợ muốn lấy thương đổi thương, ỷ vào mình cường hoành năng lực khôi phục, tiếp cận đối phương. Nhưng bây giờ, hắn có thể tại cảnh giác cái kia con rùa đen điều kiện tiên quyết, một bên tránh né kim quang, một bên tiếp cận gà trống. Theo giao thủ như thế một hồi đến xem, gà trống hẳn là chuyển vận hình quái vật, viễn trình cứng hãn, cận chiến khả năng rất yếu. Mà cái kia con rùa đen là phòng ngự hình quái vật, cận chiến hẳn là có rất mạnh năng lực phá hoại, nhưng di động chậm chạp. Chỉ cần trước giải quyết cái này gà trống, Ôn Văn hoàn toàn có thể chơi diều thả chết cái kia con rùa đen. Ôn Văn cao tốc chạy, hai chân xê dịch phương thức cùng người bình thường hơi có khác biệt, sau đó điều động một bộ phận năng lượng tiến vào trong thân thể, vậy mà để thân thể ẩn ẩn tạo thành tàn ảnh, có chút kim quang Ôn Văn thậm chí đều không cần tranh né, trực tiếp liền theo thân thể xuyên thấu qua, nhưng không có làm bị thương hắn mảy may. Đây chính là quỷ hút máu phương pháp chiến đấu, trừ không hút máu bên ngoài, quỷ hút máu có thể làm được sự tình, Ôn Văn đại đa số đều có thể làm đến, mà lại tại năng lực khác phụ trợ xuống, hắn còn có thể làm càng tốt hơn. Cho dù cái này gà trống lớn thế công như mưa, Ôn Văn vẫn là nhanh chóng tiếp cận nó, đối cổ của nó một đao tìm tới, chỉ cần một đao kia vững chắc, cái này gà trống liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Nhưng đương nhiên, Ôn Văn thấy hoa mắt, dao găm trong tay liền quấn tới một cái cứng rắn vật thể phía trên, chùy thủ trực tiếp đứt đoạn, là con kia đại ô quy mai rùa. Không có khả năng, cái kia con rùa đen khoảng cách xa như vậy, không có khả năng đuổi theo tốc độ của ta. Ôn Văn mở to hai mắt nhìn xem trước người rùa đen, lâm vào trong lúc khiếp sợ. Sau đó con kia gà trống tại chỗ nhún nhảy, so chân heo còn muốn lớn hơn đuổi như thiểm điện nâng lên, đá vào Ôn Văn phần bụng, trực tiếp đem Ôn Văn đạp bay ra ngoài, để Ôn Văn phá vỡ nhà ma phủ cận lan can mới ngừng lại được. Ôn Văn lung lay đứng lên, phun ra một ngụm ứ máu, trên phần bụng có bốn cái thật sâu lỗ máu, là gà trống móng nuốt cầm ra tới vết thương, nếu như nó đá lại lệch ra một điểm, Ôn Văn thận đều muốn bị đâm bạo. Ngươi cho rằng ta chỉ là một đầu dáng dấp lớn gà trống. Gà trống lớn linh hoạt lung lay đầu lâu, thân thể không ngừng toát ra, hai đầu đôi chân dài bước ra tàn ảnh. Sai, ta là có kim kê huyết thống kê yêu. Ta là có bá hạ huyết thống cao quý quý yêu. Đại ô quy chầm chập đi đến gà trống bên cạnh thân, chầm rãi nói, còn có, ngươi là lúc nào có rùa đen bỏ rất chậm ảo giác. Thất sách. Hai tên này so ta trong dự đoán mạnh mẽ rất nhiều. Ôn Văn vết thương đã khép lại, tự hỏi đối sách. Nếu như chỉ có một đầu, như vậy Ôn Văn có năm chắc đạt được thắng lợi, nhưng hai con, hắn ứng phó liền cố hết sức. Chúng ta hai yêu mặc dù không phải L tiên sinh loại kia đại nhân vật, nhưng cũng không phải cái gì mặc người nhào nặn tiểu nhân vật, phụ dung Hà thị hướng bắc 80 dặm đủ linh sơn mạch, chúng ta bá kê song sắt cũng coi như có chút nổi danh. Kê yêu kiêu ngạo mà nói, nó yêu thích liền là biểu hiện ra mình, để người khác cảm thấy nó lợi hại, đây là khắc vào nó sâu trong linh hồn bản năng. Bá kê song sát. Vì cái gì không gọi gà bá song sát, dạng này coi như dễ nghe một chút. Ôn Văn trong miệng nhả rãnh, sau đó đem dao găm trong tay ném đi, hai ách găng tay hiện hiện, búng tay một cái, bằng vào mượn quỷ hút máu thể chất đồng thời đối phó hai cái này quái vật trên cơ bản là không thể nào, vì lẽ đó hắn muốn bắt đầu dùng khác năng lực. Ta chỉ cần tiến vào gian phòng kia, nếu như các ngươi để ta đi qua, chúng ta liền không cần tiến hành chiến đấu, lưỡng bại câu thương đối với người nào cũng không tốt. Tại chiến đấu trước đó, Ôn Văn còn muốn cùng hai cái này quái vật thương lượng một phen. Bây giờ không phải là ngươi quyết định muốn hay không thời điểm chiến đấu, mà là chúng ta thả không bỏ qua ngươi thời điểm. Kê yêu hướng Ôn Văn chạy tới, một bên chạy một bên phóng thích ra kim quang, mặc dù nó có được cường đại công kích từ xa năng lực, nhưng nó mạnh nhất là thể thuật. Quy yêu cũng theo sát phía sau, cũng không so kê yêu chậm bao nhiêu, hai bọn chúng đã phối hợp với nhau sinh tồn thật nhiều năm, cả hai tổ hợp lại có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Ôn Văn mí mắt có chút chìm xuống, thần sắc trở nên hơi có chút quỷ dị, ánh mắt của hắn lộ ra càng nhỏ hơn, nhưng cái kia dài nhỏ nhỏ trong ánh mắt, lại thiêu đốt lên cuồng nhiệt chiến ý. Kê yêu đạp một cước, Ôn Văn trái tay nắm lấy chủy thủ đâm tới, mục tiêu là kê yêu chảo tâm, cả hai va nhau, Ôn Văn tay có thể sẽ gãy xương, nhưng cái này kê yêu móng nuốt sẽ phế bỏ. Mắt sắc kê yêu vội vàng dừng chân lại, mà Ôn Văn thừa cơ hội này lấn người tiến lên, một cước ôm lấy kê yêu giẫm mặt đất cái kia cái móng nuốt, sau đó tay phải đối nó bỗng nhiên đẩy, cái này linh hoạt gà trống trực tiếp ngửa nằm trên mặt đất. Quy yêu giống như là một cỗ xe tăng đồng dạng cuồng chạy tới, huyết buồn đại khẩu như thiểm điện cắn về phía Ôn Văn, nuôi qua rùa đen người đều biết, ô sọ co duỗi tốc độ nhanh kinh người, mà cái này đại ô quy không chỉ tốc độ nhanh, lực cắn cũng hết sức kinh người, có thể trực tiếp đem tấm sắt cắn khối tiếp theo. Nhưng Ôn Văn tại chỗ nhảy lên cao hơn 1 mét, lóe lên lần này cắn vào, tay điểm tại rùa đen phía sau, nhẹ nhàng khẽ đảo càng liền nhảy tới đại ô quy sau lưng. Lần này giao thủ, Ôn Văn đâu chỉ linh hoạt một lần. Chương 61, mất khống chế. Ôn Văn rơi trên mặt đất, phi tốc quay người, đối quy yêu bắn ra một cỗ lục sắc dịch axit, hai con quái vật tất cả đều tại dịch axit phía trên đường dây, mà lúc này cái này quy yêu còn không có xoay người lại. Nhưng quy yêu cũng có ứng đối chi pháp, bốn cái chân đột nhiên giẫm một cái, thân thể bên ngoài nháy mắt hiện hiện một tầng vàng đất sắc vòng bảo hộ, đem đại bộ phận dịch axit cản lại, nhưng vẫn là có một phần nhỏ văng đến mai rùa lên, phát ra tư tư tiếng vang. Phun ra xong dịch axit về sau, Ôn Văn lui về sau mấy bước, có chút không người, làm ra tùy thời xuất kích tư thế. Kê yêu cùng quy yêu liếc nhau, đều theo ánh mắt của đối phương bên trong đọc lên nồng đậm kiêng kỵ ý, lần này giao thủ, Ôn Văn so trước đó các phương diện cường đại ra không chỉ một bậc, mà lại phương thức chiến đấu cũng tưởng như hai người, thật giống như đổi một người đồng dạng. Ôn Văn đứng tại chỗ bất động, túi đầu thấy không rõ biểu lộ, thân thể không bình thường lay động, có thể nói toàn thân đều là sơ hở, nhưng Quy Yêu cùng Kê Yêu vậy mà không dám công kích qua, bọn chúng có thể cảm giác được, hiện tại Ôn Văn mười phần nguy hiểm. Nếu như bọn hắn tại Ôn Văn bên cạnh thân, liền có thể trông thấy, Ôn Văn miệng tuét ra rất dài, bốn cái bén nhọn răng nanh phân biệt theo răng trên răng dưới giường mọc ra, con mắt chung quanh mạch máu nâng lên, con ngươi cũng chuyển biến thành màu đỏ. Hắn hiện tại cùng nữ quỷ hút máu Đào Thanh Thanh trạng thái chiến đấu giống nhau như lúc. Nhưng Ôn Văn cũng không hề để ý biến hóa của mình, hắn đang đứng ở hưng phấn cực độ bên trong, trước người hai con quái vật tựa như là sắc lang trước mặt trần trụi mỹ nhân, chờ lấy hắn đi sùng hạnh. Mình biến thành bộ dáng gì căn bản là không quan trọng, chỉ cần chiến đấu đủ thật sảng khoái liền tốt. Vừa rồi khí tức trung quy vẫn là đối Ôn Văn tạo thành ảnh hưởng, vốn đã kềm chế điên cuồng, tại cùng hai con mạnh mẽ đại quái vật chiến đấu bên trong kích phát ra tới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt cái này hai con quái vật, chảy ra nước bọt. Huyết tộc. Kê Yêu lui lại hai bước, thật to con mắt trừng mắt Ôn Văn. Không đúng, huyết tộc có thể không có cách nào phun ra dịch axit, còn có tay phải của hắn cũng có gì đó quái lạ, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì. Quy Yêu cũng trận địa sẵn sàng. Ôn Văn nhìn ánh mắt của bọn nó, để bọn chúng có chút run rẩy, cái kia không phải nhân loại hẳn là có ánh mắt, thậm chí quái vật bên trong cũng rất ít có loại ánh mắt này. Hai bên rằng co một hồi về sau, cuối cùng vẫn là Quy Yêu cùng Kê Yêu hai quái trước chịu thua, chậm rãi lui về phía sau. Liền tại bọn hắn bắt đầu lui lại nháy mắt, Ôn Văn trực tiếp dùng cả tay chân hướng hai con quái vật nào tới, chạy giống như là một ít phim ma bên trong quái vật. Quy Yêu hai chân giẫm mạnh mặt đất, màu đất hộ thuẫn xuất hiện, cùng trước đó so sánh, Quy Yêu càng muốn hơn bảo trì lại phòng ngự, trừ công kích bên ngoài nó không sẽ mở ra nó hộ thuẫn. Kê Yêu núp ở Quy Yêu hộ thuẫn sau lưng, không ngừng phóng thích ra kim quang tiến hành công kích, nó cũng không còn nhu cầu cận chiến, cam đoan an toàn là trọng yếu nhất. Nhưng cho dù hai cái quái vật phối hợp ăn ý, vẫn là bị Ôn Văn đè lên đánh, chỉ một lát sau liền bị đánh chật vật không chịu nổi. Dịch axit lúc nào cũng có thể phun ra, không khí chung quanh biến dị thường rất lạnh, Quy Yêu thậm chí đều có tiến vào ngủ đông xúc động, phản ứng đều chậm chạp không ít. Bất quá, Ôn Văn trong lúc nhất thời cũng vô pháp tổn thương đến cái này hai con quái vật, một cái phụ trách phòng ngự một cái phụ trách công kích đội hình, thực sự rất khó tìm đến nhược điểm. Hai yêu kỳ thật rất không am hiểu ứng đối loại này phong cách chiến đấu. Bọn hắn không có bị thế giới bên trong hắc ám điên cuồng tẩy lệ qua, đối thủ cũng đồng dạng đều là nhân loại liệt ma nhân, hoặc là cái khác giống như bọn họ quái vật, vì lẽ đó gặp được Ôn Văn loại này so quái vật còn muốn quái vật phong cách tác chiến có chút trở tay không kịp. Thế giới hiện thực sở hữu siêu sức mạnh tự nhiên đầu nguồn, toàn đều có thể truy tố đến thế giới bên trong, nhưng cho dù là cùng một cái đầu nguồn, biểu hiện ra cũng có thể là có chỗ khác biệt. Trước mắt, thế giới hiện thực quái vật có hai loại. Một loại là trực tiếp thông qua đủ loại con đường, theo thế giới bên trong tới quái vật, bọn chúng đồng dạng đối thế giới hiện thực không quá quen thuộc, tràn đầy phá hư dục vọng, đối với nhân loại thậm chí cả thế giới hiện thực hết thảy đều tràn đầy ác ý. Một loại khác thì là xa xưa tuế nguyệt trước đó đi vào thế giới hiện thực quái vật, những quái vật kia may mắn không có bị liệt ma nhân thanh trừ hết, liền sẽ lưu lại hậu đại, tại thế giới hiện thực lưu lại quái vật tộc đàn. Loại quái vật này thực lực bình thường không có thế giới bên trong quái vật cường đại, nhưng càng thêm thích ứng thế giới hiện thực. Dưới tình huống bình thường cũng không sẽ chọc cho ra quá lớn phiền phức. Quy Yêu cùng Kê Yêu liền là loại thứ hai loại hình quái vật, bọn chúng một mực sống ở đủ linh sơn mạch, cùng thế giới loài người không có giao tập, nhưng từ theo bọn nó bị L tiên sinh tìm tới thời điểm, hết thể liền biến khác biệt. Không nói nhiều nói, hai con quái vật vừa đánh vừa lui, nhưng Ôn Văn theo đuổi không bỏ, thậm chí cách xa cái kia tên tiểu quỷ phòng, hắn không phải muốn giết chết hai cái này quái vật không thể. Mắt thấy đào thoát không xong, Quy Yêu quyết định chắc chắn. Nhìn chuẩn một cái cơ hội cắn về phía Ôn Văn tay phải. Nó biết, Ôn Văn rất nhiều kỳ quái công kích đều là theo cái tay này lên thả ra, chỉ cần phế đi cái tay này, Ôn Văn liền là một cái tùy ý bọn hắn nhào nặn mì vắt mà thôi. Ôn Văn ngay cả trốn tránh đều không có trốn tránh, thậm chí còn nắm tay hướng bên này đưa, cái này khiến Quy Yêu trong lòng vui mừng, miệng của nó thậm chí cắn đứt to bằng cánh tay vật liệu thép, cứ như vậy một cái tay còn không phải cốt ca cốt két liền cắn nát. Cùng lúc đó, Ôn Văn khỏe miệng cũng nổi lên vui vẻ. Đột phá khẩu đến rồi. Quy Yêu hung hăng cắn lấy Ôn Văn trên tay, răng cấn đến đau nhức lại không có thương tổn đến hai ách găng tay một phân một hào. Sau đó Ôn Văn tay tại Quy Yêu miệng bên trong búng tay một cái, đại lượng dịch axit phun ra đi vào, tất cả đều tràn vào Quy Yêu trong bụng. Cường lực dịch axit hủ thực Quy Yêu huyết đủ, đã cái này rùa đen ngoại bộ không thể phá vỡ, vậy liền theo nó nội bộ phá hủy nó. Không còn đi xem lăn lộn đầy đất Quy Yêu, Ôn Văn biết nó đã xong. Hắn mức bỏ găng tay lên dịch axit. Hướng còn lại Kê Yêu đi đến, Kê Yêu hai chân có chút run rẩy, vừa rồi Quy Yêu cắn Ôn Văn tay, nó còn tưởng rằng thắng lợi thời cơ tới, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt Quy Yêu liền đã bại. Liền thưa ngươi, ngươi muốn chết như thế nào? Ôn Văn quay đầu nhìn về phía Kê Yêu, khóe môi nết lên tố chất thần kinh đồng dạng dáng tươi cười, hắn hiện tại không có để lại người sống ý nghĩ này. Không có thương lượng đường sống sao? Kê Yêu run rẩy nói, không có Quy Yêu che chở, nó căn bản là không có cách tại hiện tại Ôn Văn trước mặt trèo trống quá lâu. Ừm. Ngươi có lựa chọn tiểu chết chỗ trống, tự sát hoặc là bị ta giết chết. Sắc bén chùy thủ tại Ôn Văn trong tay không ngừng xoay chuyển, nhìn xem làm người ta kinh ngạc run sợ, nhưng không có một lần có thể vạch phá Ôn Văn làn da. Kê Yêu răng cắn kéo kẹt vang, màu gà giống như là hải miên thể đồng dạng sung huyết bành trướng, toàn thân lông gà đều tản ra kim sắc ánh sáng nhạt. Ta liều mạng với ngươi. Kê Yêu hướng Ôn Văn chạy tới, chỉ có một con gà, chạy lại giống như là thiên quân vạn mã. Thanh thế nhưng thật ra vô cùng lớn, nhưng tất cả đều là sơ hở. Ôn Văn đón Kê Yêu chạy tới, hai tay nắm ở chùy thủ, tại sắp đụng nhau thời điểm đột nhiên dừng lại, chùy thủ hướng lên vẩy một đao. Kê Yêu mở to hai mắt nhìn, trong mắt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị, theo nó cao ngất ngực, dọc theo dài nhỏ linh hoạt cổ gà, mãi cho đến cái cằm chỗ, thình lình xuất hiện một đạo thật dài vết đao. Mang theo một tia vòng vàng màu sắc máu gà giống như là bình phun đồng dạng hắt vây đi ra, giải đầy Ôn Văn toàn thân, hắn bổ nhào đến công cổ gà lên, miệng lớn mút vào máu tươi. Uống no bụng về sau, Ôn Văn đứng lên, trong vũng máu y mắng cùng thiếu. Chương 62, khiêu động trái tim. Cười, cười, Ôn Văn biểu lộ liền dần dần khôi phục bình thường, sau đó biến hơi có chút bi thương, nhìn xem trên người mình cách gắn mặc, thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn là không có để ý ở chính mình. Bất quá tốt ở chung quanh không có nhân loại. Trước đó chiến đấu tiến hành đến một nửa thời điểm, Ôn Văn liền có chút không quản được mình, hắn có thể nhớ kỹ trận chiến đấu này bất luận cái gì chi tiết, cũng nhớ kỹ cả trong cả quá trình mình sở hữu trong lòng hoạt động, cả cuộc chiến đấu hắn đều ra ngoài tự nguyện, nhưng chính là bởi vì là tự nguyện mới đáng sợ. Loại kia theo đáy lòng tuôn ra khoái cảm, thật để hắn không dừng được, an tủy biết vị, không gì hơn cái này. Nhưng hắn vẫn là phải khống chế lại mình, loại chuyện này tốt nhất vẫn là không muốn lần nữa phát sinh. Hắn không muốn mất đi khống chế. Cảm xúc hơi xa sút một chút, Ôn Văn liền khôi phục lại, hắn không phải loại kia thích từ ai tự hóa người, như là đã phát sinh, liền không có cách nào lại thay đổi, hối hận cũng không làm nên chuyện gì, hắn có thể làm chỉ là lần sau không tái phạm đồng dạng sai lầm. Hắn nhìn xem hai cỗ quái vật thi thể, tự nói trở lại, cái kia hai con quái vật thật rất khó chơi, ta đã so trước đó mạnh hơn, vẫn cảm thấy tương đương khó giải quyết. Mất khống chế về sau ta vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy giết chết cái này hai con quái vật. Đây chính là trong truyền thuyết tiếng lóng mạnh mẽ vô địch, tẩy trắng yếu ba điểm sao. Cảm khái vừa kết thúc, Ôn Văn liền che lồng ngực của mình, hắn cảm giác rất đau lòng không thể thở nổi. Làm sao lại giết đâu? Làm sao lại giết đâu? Lãng phí A. Ta lúc đầu có thể lấy được phòng hộ năng lực, cùng công kích từ xa năng lực, hiện tại mất giáo, không có. Không thể lại không kiểm soát. Ôn Văn kiên định tự nhủ. Hắn cầm lên gà trống màu gà, ném tới đã bị ăn mòn một nửa rùa đen trên thân thể, sau đó ngồi lên, hắn muốn đem cái này hai bộ thi thể làm tiến thu dung sở bên trong, nhìn xem có thể hay không lên một điểm giá trị thẳng dư, trọng yếu nhất giá trị đã lãng phí hết, cũng có thể theo thi thể của bọn nó lên vãn hồi một chút tổn thất, như là đã chết rồi, cũng chỉ là một đoàn cốt nhục chất hỗn hợp mà thôi, Ôn Văn là có thể mang vật phẩm tiến vào thu dung sở. Tiến vào thu dung sở trước đó, Ôn Văn thần sắc quái dị nhìn chằm chằm trước đó Kê Yêu ngã xuống đất địa phương, nơi đó bị Kê Yêu huyết dịch nhuộm dần thành màu đỏ sậm. Muốn hay không đem những này thổ sẻn trở về đâu? Đào Thanh Thanh hẳn là có thể liếm. Xoắn suýt trong chốc lát về sau, Ôn Văn vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, để một cái mỹ thiếu nữ quỳ hút máu ăn đất vẫn còn có chút quá phận. Đào Thanh Thanh nằm tại lạnh buốt trên sàn nhà, nàng nghĩ muốn tiến hành giấc ngủ. Quỳ hút máu là không sợ tịch mịch, loại sinh vật này chỉ cần một lần ăn uống no đủ, tìm quan tài liền có thể ngủ nhiều năm. Nhưng Đào Thanh Thanh lại ngủ không an ổn, làm quỷ hút máu đến nói, nàng hiếm thấy mất ngủ, cái kia tên ghê tởm một mực tại rút ra lực lượng của nàng, từng cỗ, để thân thể của nàng phảng phất bị móc sạch. Tưởng tượng một chút, ngươi ngủ thật tốt, đột nhiên sói mòn một cỗ tinh hoa, lần một lần hai còn tốt, nhiều lần ai cũng chịu không được. Vừa rồi hai họa không số 0005 nhà tù thêm ra một người, là một cái áo trắng chân trần nữ nhân, nhưng nữ nhân kia bây giờ tại hôn mê, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Bất quá nàng cũng không phải là rất quan tâm, đây chẳng qua là lại một cái người bị hại miễn, tại Ôn Văn trước mặt bọn hắn những quái vật này mới là người bị hại. Đồng nhiên, một cỗ không có từ trước đến nay lực lượng tràn vào thân thể của nàng, lực lượng này rất bền bỉ, tựa như nàng tại mút vào có được cao năng lượng mật độ huyết dịch đồng dạng. Lực lượng này là từ đâu tới? À ta muốn không được, quá sớm rồi. Lực lượng từng đợt tràn vào, để nàng kêu lên tiếng, loại này theo trong cơ thể truyền đến lực lượng cảm giác cùng hút máu còn có khác biệt, để ý thức của nàng đều có chút mơ hồ. Chờ một lúc về sau, loại cảm giác này mới dừng lại, nàng hơi đánh giá đo một cái, cố lực lượng này tương đương với nàng hút khô một cái bình thường siêu năng giả, mà lại bởi vì làm lực lượng là theo trong cơ thể truyền đến, cho nên nàng hấp thu thậm chí không có cái gì hao tổn. Quỷ hút máu có thể dựa vào hấp thụ cao năng lượng huyết dịch thu hoạch được thực lực tăng lên, nhưng loại phương thức này hao tổn rất lớn, vì lẽ đó cố này không có hao tổn năng lượng có thể để cho thực lực của nàng có được bước tiến dài. Nàng cao hứng một hồi, cảm xúc lại có chút trầm thấp, coi như lực lượng tăng lên, nàng cũng là bị giam tại cái này phòng giam bên trong, tình huống không có cái gì cải biến. Đúng lúc này, máu me khắp người Ôn Văn xuất hiện tại trong phòng giam, cùng nhau xuất hiện còn có hai cô yêu quái thi thể. Đào Thanh Thanh nhìn Ôn Văn liếc mắt liền ngây ngẩn cả người, nàng vậy mà tại Ôn Văn trên thân tìm được một tia độc thuộc về quỷ hút máu khí tức, cố khí tức này để Ôn Văn đối nàng hết sức có sức hấp dẫn. Nhưng Ôn Văn không có cho nàng quá nhiều thời gian thưởng thức, trực tiếp biến mất tại thu dung sở bên trong, cái này khiến nàng cảm xúc lại là một trận sa sút. Đem gà trống đưa vào thu dung sở về sau, Ôn Văn không có lãng phí quá nhiều thời gian, lại nhanh theo thu dung sở bên trong đi ra, hắn phải nắm chặt thời gian cầm tới thai ách thu dung sở muốn đổ vật. Hiện tại đã không có đồ vật trở ngại hắn. Hắn đi vào cái này vứt bỏ nhà ma bên trong đâu đâu cũng coi cho bụi, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều mạng nhện, chân thực cái chủng loại kia. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, xuất hiện tại không có ánh đèn, cơ quan không có vận hành tiểu quỷ phòng so trước kia kinh doanh thời điểm dọa nhiều người. Ôn Văn vừa đi mấy bước, một cái biến chất cương thi người giả liền bắn ra ngoài, loại này dọa người phương thức rất bài cũ, nhưng rất hữu dụng. Vì lẽ đó Ôn Văn trực tiếp một quyền đem cái này cương thi người giả đánh tan thành từng mảnh. Hắn trên cơ bản sẽ không bị loại vật này hù đến, hắn mặc dù không giống một vị nào đó đại văn hào đồng dạng không có sợ hãi, nhưng thần kinh cũng so với bình thường người đại điều nhiều, bình thường khủng bố tràng cảnh căn bản là không dọa được hắn. Vô kinh vô hiểm đi đến cái này đơn sơ tiểu quỷ phòng tận cùng bên trong nhất, tại Ôn Văn phía trước là một cái dài rộng đều là 5-6 mét phòng nhỏ, nhưng gian phòng này cũng không phải là dễ dàng như vậy đi vào. Gian phòng bên trong bộ hiện đầy nhiều loại độc vật, bọ cạp, con rết, nhện, rắn độc, những này hung hiểm độc vật hiện đầy gian phòng kia mỗi một cái góc, để người không thể nào đặt chân. Nói như vậy, đi đến ném một khối quay đầu, liền có thể bị băng một mặt côn trùng dịch thể. Cứ việc những độc vật này ở giữa bình an vô sự, nhưng Ôn Văn cũng không cho rằng mình đi vào cũng sẽ lông tóc không thương. Đây không phải kiểu cũ thám hiểm phim, trong huyệt động có một đống lớn độc vật, nhưng chỉ vì nổi bật nhân vật chính dũng cảm. Cùng đưa đến làm người buồn nôn tác dụng, không có một cái có thể cắn trúng nhân vật chính. Nơi này là thế giới hiện thực, những độc vật này xem xét liền đều không phải loại lương thiện, Ôn Văn rất vững tin mình chỉ cần bước vào gian phòng này, những này độc trùng liền sẽ thuận quần áo khe hở bò vào thân thể, sau đó trong thời gian ngắn liền để hắn độc phát thân vong. Mà thai ách thu dung sở muốn đồ vật là cái gì, đã rõ ràng, tại gian phòng chính giữa, có một viên một người lớn nhỏ, ngay tại hữu lực nhảy lên trái tim. Trên trái tim có mấy cây huyết hồng đường ống, một mực kéo dài đến gian phòng đỉnh chót, theo những này mạch máu cho Ôn Văn cảm giác đến xem, đây chính là bao phủ toàn bộ phụ dung hà nhạc viên mạch máu đầu nguồn. Chương 63, Hắc Quang bỏ ngựa. Trước làm khảo thí đi. Ôn Văn kéo qua bên cạnh một cái quỷ quái bố cảnh, đem trong mắt móc đi ra, ném về cái kia khiêu động trái tim. Con mắt còn chưa chạm tới trái tim, liền bị một nói hào quang màu đỏ ngăn trở, sau đó, cái này nhựa tợ lặt tiệp con mắt trực tiếp vỡ vụn. Quả nhiên thứ này không phải không có chút nào phòng hộ năng lực, muốn dùng một cây gậy đem cái này trái tim móc ra đến cơ bản là không thể nào. Sau đó hắn nhìn về phía mình súng phóng tên lửa, lại lắc đầu. Đạn hỏa tiễn chỉ còn lại 2 phát, không nhất định có thể diệt sát đám côn trùng này, mà lại nơi này là dưới mặt đất, một khi đem nơi này nổ sập, ta liền sẽ bị vây ở cái này tất cả đều là độc trùng dưới mặt đất. Dịch axit không cách nào thanh trừ diện tích lớn như vậy độc trùng. Quỷ hồn tần sảng đóng băng năng lực không cách nào làm cho sở hữu độc vật đều mất đi sức sống, mà lại cần thời gian nhất định. Cái này thật có chút khó làm a. Ôn Văn nhắm mắt lại, suy tư một chút về sau, mở mắt nghiêm nghị nói, ra đi, ta biết ngươi ở đây. Một bóng người hư ảo theo những cái kia độc vật bên trong đi tới, mặt không thay đổi nhìn xem Ôn Văn. Ta không muốn trêu chọc ngươi, ngươi muốn làm gì không liên quan gì đến ta. Âm trầm thanh âm theo cái này hư ảo bóng người trên thân truyền tới, đây là một đầu quỷ hồn. Nó trước đó một mực tại cái này nhà ma bên trong, thấy được Ôn Văn bạo lực đồ tể cái kia hai con quái vật, trong lòng đối Ôn Văn có mấy phần kiêng kỵ. Ừm. Quả nhiên quỷ hồn có thể an toàn tại những này độc trùng ở giữa xuyên qua, tốt ngươi có thể đi, rời đi cái này dưới mặt đất nhà ma, lại đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Ôn Văn phất phất tay, liền phải đem cái này quỷ hồn xua đuổi đi, cái này quỷ hồn nguyên lai giấu ở đối diện trong vách tường, gọi hắn ra đây liền có thể biết những độc vật này có thể hay không đối quỷ hồn tạo thành ảnh hưởng tới. Ta là không sẽ rời đi cái này nhà ma là cha mẹ ta toàn bộ tâm huyết, ta muốn để cái này nhà ma phát dương quang đại, nhưng nhạc viên đồng sự lại muốn dỡ bỏ ta nhà ma, ta. Cố sự trước hết đậu ở chỗ này đi, dù sao liền là ngươi chết, một mực lưu tại nơi này không để người khác tiến vào ngươi nhà ma, cho nên mới dẫn đến nơi này vứt bỏ đúng không? Ôn Văn ngăn lại sắp thao thao bất tuyệt quỷ hồn. Ngươi là nơi này trói linh, không cách nào rời đi cái này nhà ma, đã như vậy ta giúp ngươi rời đi. Ôn Văn tại thai ách găng tay lên chỉ vào mấy lần, thân hình của hắn cũng trở nên mờ đi, một đầu sọc trắng xanh đồ lót, cùng một đống thượng vàng hạ cám vũ khí trang bị rơi xuống đất. Giờ phút này, hắn đã biến thành quỷ hồn trạng thái. Thật có lỗi không thể lắng nghe ngươi bi thảm tao ngộ, bởi vì gia hỏa này đã đợi không kịp. Quỷ hồn trạng thái dưới, hai ách găng tay phía trên giống như quấn quanh lấy tính thực chất hắc khí, để cái kia quỷ hồn run rẩy lên. Ôn Văn chạy đến cái này quỷ hồn bên người, hai ách găng tay nhắm ngay hắn đánh tới. Ôn Văn biết hai ách găng tay có thể chạm tới quỷ hồn, vì lẽ đó chiêu này đối phó quỷ hồn đến nói hẳn là rất hữu dụng. Cái kia quỷ hồn cũng muốn phản kháng, nhưng cho dù cùng là quỷ hồn, cả hai kinh nghiệm chiến đấu lên cũng có được ngày đêm khác biệt. Cái kia quỷ hồn trực tiếp bị Ôn Văn một quyền đánh vào trên ngực. Lúc đầu, Ôn Văn muốn đem cái kia quỷ hồn đánh khuất phục, sau đó thu vào thai ách găng tay bên trong, mặc dù quỷ hồn hắn đã có một đầu, nhưng cũng chê ít. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hôm nay thai ách găng tay trạng thái có chút không đúng, tại chạm tới cái này quỷ hồn thời điểm vậy mà buộc phát một cỗ cường hành vô cùng hấp lực. Cỗ lực hút này cũng không phải là muốn đem cái kia quỷ hồn hút vào thai ách thu dung sở bên trong, mà là trực tiếp đem cái kia quỷ hồn xoắn nát biến thành năng lượng khóa phiến, thu nạp vào cái bao tay này bên trong. Thu nạp xong sau, hai ách găng tay không có một tia thỏa mãn ý nguyện, khát vọng cảm xúc chỉ hướng một khắc này nhảy vọt trái tim. Lão huynh, thật có lỗi còn không có để ngươi báo danh chữ liền đem ngươi giải quyết. Ôn Văn bất đắc dĩ lắc đầu, đi hướng cái kia nhảy lên trái tim trạng năng lượng. Những cái kia độc trùng khàn giọng kêu, bọn chúng có thể phát giác được Ôn Văn đi tới, nhưng chúng nó không cách nào chạm tới quỷ hồn trạng thái hắn. Những này độc trùng mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ là phổ thông động vật mà thôi. Càng là tiếp cận cái này trái tim đồng dạng đoàn năng lượng, Ôn Văn liền càng phát khó mà khống chế tâm tình của mình, vì lẽ đó chỉ có thể tận lực quay đầu đi, không nhìn tới lấy đoàn từ vô số ố hế tạo thành năng lượng. Một đầu màu xanh biếc to lớn ánh mắt phiêu phủ ở đu quay bên cạnh, màu đỏ giống như là thần kinh đồng dạng sợi râu tại con mắt chung quanh ngọ ngoại, thỉnh thoảng giống roi đồng dạng rút ra, đem đánh tới công kích ngăn trở, cho con mắt này cung cấp lấy phòng hộ. Ta còn thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng là đồng hóa cấp độ siêu năng giả, mà lại so ta đồng hóa đồ vật buồn nôn hơn nhiều. L tiên sinh đứng tại đù quay phía trên, ánh mắt đột xuất hình tượng đáng sợ, khóe miệng giữ lại một tia máu tươi. Cùng Lâm Chiết Viễn chiến đấu, hắn có chút ăn thiệt thòi, hắn đồng dạng phương thức chiến đấu là dùng ánh mắt của hắn, thi triển tự mang chấn nhiếp năng lực, mặt để đối thủ không thể động đậy. Thế nhưng là chiêu này đối bản thân liền là một đầu to lớn ánh mắt Lâm Chiết Viễn đến nói căn bản không làm được. Hắn không có nhận đến Lâm Chiết Viễn con mắt hiệu quả đặc biệt, liền đã coi như là không tầm thường. Cái kia đu quay hẳn là triệu hoán nghi thức hạch tâm, chỉ cần phá hủy nó, hết thể liền có thể kết thúc. Lâm Chiết Viễn không có đối L tiên sinh làm ra đáp lại, cùng sắp bị triệu hoán đi ra đổ vật so sánh, L tiên sinh cái này tiết độc chi huyết thành viên, kỳ thật không quan trọng gì. Thanh sắc quang mang theo ánh mắt bên trong bắn ra, chiếu xạ tại chèo chống đu quay to lớn thép giá sắt lên, tại cái này quang hoa chiếu xuống. Đu quay sắt thép chủ cột trực tiếp gây mất. Bằng vào chiêu này uy lực, chỉ cần mấy lần liền có thể triệt để phá hủy cái này cái cự đại đu quay. L tiên sinh sắc mặt biến thành đen, hắn không cách nào làm xem Lâm Chiết Viễn phá hư hắn thành quả, thế là hắn cắn răng một cái, các vị trí cơ thể huyết nhục đều phát sinh vặn vẹo, âm trầm thanh âm theo vặn vẹo cục thịt bên trong truyền tới. Ngươi tại cùng ta chiến đấu, mục tiêu công kích lại không phải ta, như vậy được không? Huyết nhục đình chỉ vặn vẹo về sau, L tiên sinh hình thể biến lớn mấy lần. Làn da cũng thay đổi đen nhánh, mềm mại bụng có dài mấy mét, hai con mắt trừng bóng rổ kích cỡ tương đương, một đôi tản ra hàn quang to lớn đao cánh tay hoành ở trước ngực. Hắn vậy mà biến thành một mực dài mấy mét đen tuyền to lớn bọ ngựa. Đây chính là L tiên sinh đồng hóa trạng thái, hắc quang bọ ngựa. Nhưng Lâm Chiết Viễn vẫn là đối L tiên sinh thờ ơ, ra sức góp nhặt lấy năng lượng, chuẩn bị phá hư cái kia to lớn đu quay, ánh sáng màu xanh kia là cực kỳ cường đại công kích, không có khả năng không gián đoạn phong thích. Vì lẽ đó ta nói, không cần coi nhẹ ta a. L tiên sinh cánh sau lưng bắt đầu kích động, sau đó cả chỉ thân thể khổng lồ lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bay vút lên trời, chỉ trong chốc lát liền đến Lâm Chiết Viễn trước người. Ánh mắt phía sau màu đỏ xúc tu ý đồ đem L tiên sinh đẩy ra, nhưng những cái kia xúc tu dễ như trở bàn tay liền bị liêm đao chặt đứt, lớn bọ ngựa quái dị giác hút mở ra, liền muốn chém về phía Lâm Chiết Viễn bản thể. Lâm Chiết Viễn than nhẹ một tiếng, hắn vốn cũng không phải là chiến đấu thuộc loại siêu năng giả, trước đó còn cùng con kia đại ngô công tiến hành chiến đấu tiêu hao đại lượng thể lực. Trước đó dùng đồng hóa trạng thái khi dễ L tiên sinh phổ thông trạng thái, còn có thể hơi chiếm thượng phong, nhưng bây giờ cả hai đều biến thành đồng hóa trạng thái, hắn coi như không đem mục tiêu đặt ở đu quay phía trên, cũng vô pháp địch nổi L tiên sinh. Đồng nhiên, một đạo rộng lượng kiếm khí màu trắng thanh thế thật lớn bay tới, L tiên sinh vội vàng dùng bọ ngựa đao ngăn tại kiếm khí con đường tiến tới phía trên, có thể toàn bộ thân thể đều bị to lớn lực đạo đụng bay. Cố Phán Hề từng bước một đi tới, sau lưng một cái cánh phía trên máu me đầm địa, nhìn có chút chật vật, thế nhưng là trên tay nàng mang theo đồ vật, lại làm cho nàng hết sức có khí thế. Kia là một cái có bốn con mắt đầu lâu, đánh mất mẫu thể đầu lâu. Chương 64, Tinh Hồng Chi Nhãn. Cố Phán Hề đem ca độ đầu lâu tùy tiện ném sang một bên, kim cương đồng dạng con ngươi nhìn chằm chằm L tiên sinh, đùi phải hướng về phía trước vượt một bước, tấm thuẫn đưa ngang trước người, sau lưng một đôi cánh triển khai. L tiên sinh trừng to mắt, trước người huyết nhục núc ních, vậy mà lại sinh mọc ra hai đầu đao cánh tay, bốn thanh to lớn bỏ ngựa đao song song hoành ở trước ngực, trận địa sẵn sàng. Lúc trước hắn bị Cố Phán Hề truy sát qua một đoạn đường, vì lẽ đó biết nữ nhân này đáng sợ. Cố Phán Hề cũng là sở trường chiến đấu siêu năng giả, mà lại so L tiên sinh mạnh hơn nhiều. Hai bên đều dọn xong tư thế về sau, Cố Phán Hề trên thân bạch ánh sáng đại thịnh, khóe mắt hiện lên hàn quang, đùi phải vừa dùng lực, cả người giống là một cái như đạn pháo phóng tới L tiên sinh, đây là thánh thuẫn va chạm. L tiên sinh bốn thanh đao chém về phía Cố Phán Hề, nhưng cái này bốn thanh đao tất cả đều bị Cố Phán Hề trước người tấm thuẫn ngăn trở bắn ra, hắc quang bọ ngựa thân thể to lớn trực tiếp bị Cố Phán Hề tấm thuẫn đụng ngã. Mượn L tiên sinh thân thể, Cố Phán Hề dừng lại, sau đó tấm thuẫn lui về phía sau. Tay phải trường kiếm liên chạm hai lần, chói mắt kiếm khi qua đi, cái kia hai đầu mới mọc ra đao cánh tay đồng thời rơi xuống đất. Chỉ một hiệp, L tiên sinh liền lâm vào tuyệt đối thế yếu. Bên này, L tiên sinh đang bị Cố Phán Hề treo lên đánh, một bên khác Lâm Chiết Viễn không có L tiên sinh quay nhiễu, phá hư hành động cũng càng thêm thuận lợi. Mấy đạo thanh quang qua đi, cái này đu quay kết cấu liền bị phá hư, toàn bộ ngược lại sụp đổ xuống, Lâm Chiết Viễn cùng Cố Phán Hề hai người đồng thời thở dài một hơi, sự tình kết thúc. Thế nhưng là lập tức, nét mặt của bọn hắn càng thêm ngưng trọng, đu quay mặc dù ngã xuống, nhưng là cái kia triệu hoán pháp trận lại còn trôi nổi ở giữa không trung. L tiên sinh cùng thiếu, theo hắn cười, còn có đại lượng màu xanh sẫm máu tươi hắt vây đi ra. Các ngươi cho là ta thật sẽ đem nghi thức mấu chốt địa phương đặt ở như thế dễ thấy địa phương. Cái này chỉ là vì hấp dẫn các ngươi, kéo dài thời gian mồi nhử mà thôi, hiện tại hết thảy ván đã đóng thuyền, các ngươi cái gì cũng không cải biến được. Vậy ta liền trước hết giết ngươi. Cố Phán Hề giận quát một tiếng, màu trắng tinh thể trường kiếm chỉ hướng L tiên sinh, L tiên sinh lui lại mấy bước, trước đó cùng Lâm Chiết Viễn chiến đấu, tăng thêm ăn Cố Phán Hề một trận liên chiêu, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Năng lượng hoạch tâm đến cùng là ở đâu? Lâm Chiết Viễn biến thành hình người, quát hỏi nói. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao, mà lại ngươi coi như tìm tới cũng vô dụng, ta tại năng lượng hoạch tâm chung quanh bố trí cường lực phòng ngự cả bấy, liền xem như ngươi ta cái này nhóm cường giả cũng phải hao phí một đoạn thời gian mới có thể phá giải. Mà lại chủ yếu nhất là, năng lượng hạch tâm cùng pháp trận này đồng dạng, nhìn như trên thế giới này, kỳ thật các ngươi căn bản là không có cách chạm đến, các ngươi đã thua mất. L tiên sinh điên cùng nói, trên đỉnh đầu hắn không gian ngay tại tan rã, có thế giới bên trong cường đại tồn tại muốn thuận hắn mở ra thông đạo đến đây. Chúng ta khả năng đã thua mất, nhưng ngươi cũng không sống tới hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm. Cố Phán Hề cánh mở ra, hóa thành một đạo bạch sắc lưu tinh phóng tới L tiên sinh. L tiên sinh ngay cả tránh né đều không có, chỉ là bình tĩnh nhìn Cố Phán Hề. Nàng còn không có bay tới chỗ, trên bầu trời liền hàng hạ một đạo năng lượng màu đỏ trụ, đem Lý tiên sinh bao phủ lại, Cố Phán Hề trực tiếp bị cái này năng lượng trụ bắn bay. Lâm Chiết Viện hướng trên trời nhìn lại, chỉ thấy không gian đã phá vỡ một cái lỗ hổng, những cái kia năng lượng màu đỏ liền là theo cái kia lỗ hổng chút xuống tới, một cây mấy mét thô to lớn ngón tay tại không gian lỗ rách phía trên khuấy động lấy, làm ra một lỗ hổng. Sau đó, một đầu đỏ thắm con mắt tiến đến cái miệng này tử lên, tò mò nhìn thế giới hiện thực. Ở vào năng lượng trụ trung tâm, L tiên sinh quỳ trên mặt đất, giang hai tay ra, thừa nhận cái này dị thế giới năng lượng, lúc trước hắn nhận tổn thương nhanh chóng khôi phục. Ca ngợi chủ ta, cảm tạ thần sứ ban ân, khẩn cầu sứ giả giáng lâm nơi đây, tịnh hóa cái này ô uế thế giới. Theo năng lượng quan chú, Lý tiên sinh con mắt biến màu đỏ bừng, thân thể cũng bất quy tắc bành trướng. Cái kia màu đen lớn bọ ngựa trên thân mọc đầy màu đỏ bọc mủ, tại bọc mủ bên trong giống như có đồ vật đang ngọ nguậy, muốn phá xác mà ra. Cái kia con mắt quan sát toàn bộ sân chơi, theo trong ánh mắt có thể nhìn thấy giết chóc, bạo ngược, điên cuồng mấy người các cảm xúc, nhưng không có một tia chính diện tình cảm. Bốn phía ẩn núp những người bình thường thậm chí cũng có thể cảm giác được loại kia cảm giác tuyệt vọng, trong nháy mắt này, bọn hắn vô cùng thấp kém, giống như là trên đất côn trùng. Cách đu quay tương đối tới gần người bình thường, thân thể cũng đều phát sinh dị biến, điệu thịt, mầm thịt, dư thừa khí quan, căng vọt lông tóc. Càng nhiều, là trên tinh thần sụp đổ. Làm sao bây giờ? Cố Phán Hề rơi vào Lâm Chiết Viễn bên người, nghiêng đầu hỏi, nàng từ trước đến nay không phải một cái người tinh minh, vì lẽ đó cần Lâm Chiết Viễn đến quyết định. Có thể làm sao, ngươi không đả thương được L tiên sinh, chúng ta cũng vô pháp chặt đứt hai thế giới liên hệ, phía trên vật kia giáng lâm thế giới về sau, chúng ta cũng không đối phó được nó, vì lẽ đó hết thảy đều đừng. Lâm Chiết Viễn sa sút tinh thần nói. Thiên sứ trạng thái Cố Phán Hề nhìn lên bầu trời bên trong cái kia con mắt, cũng không khỏi nổi lên một tia cảm giác bất lực. Ít nhất là thai biến cấp, loại cấp bậc này quái vật xâm lấn hiện thực, chú định sẽ tạo thành một trận thê thảm đau đớn tai nạn. Nếu như phủ Dung Hà thị phụ cận có chân ngã cấp bậc siêu năng giả còn tốt, nhưng vấn đề là toàn bộ Hoa phủ đại khu đều không có mấy cái kia cấp bậc siêu năng giả. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được tâm tình tuyệt vọng, hiện tại bọn hắn hai cái kịp thời xông ra vòng phòng hộ còn có thể có một đầu sinh lộ, nhưng vậy thì đồng nghĩa với khiến người khác chờ chết ở đây. Đương nhiên, năng lượng màu đỏ lưu giảm bớt, không gian lỗ hổng cũng dần dần thu nhỏ, ngay tại hướng một trạng thái khác chuyển biến L tiên sinh ngây ra một lúc. Không có khả năng. Nhiều người như vậy huyết tế, năng lượng không có khả năng chống đỡ không nổi, chẳng lẽ là năng lượng hạch tâm? L tiên sinh mặt mũi tràn đầy là không thể tin thần sắc, hắn để bá kê song sát đây đối với rất có thực lực, lại khí tức không mạnh mẽ ra hỏa thủ ở nơi đó, liền là không muốn nơi đó để người chú ý. Có hắn ở đây hấp dẫn hỏa lực, lại thêm năng lượng hạch tâm bản thân phòng hộ, không có khả năng tồn tại bị phá hư tình huống, trừ phi phủ Dung Hà thị còn có hắn không biết, ẩn tàng cường giả. Ôn Văn đứng tại năng lượng trái tim bên cạnh, cảm thụ được trên bầu trời càng ngày càng nặng áp bách, không do dự nữa, dùng tay phải chậm rãi tiếp cận viên kia năng lượng trái tim. Năng lượng màu đỏ lưu trống rông hiện hiện, đập nện tại hai ách găng tay lên, mỗi một đạo dòng năng lượng đều đủ để phân kim gãy ngọc, nhưng Ôn Văn lại không có cảm giác đến mảy may đau đớn, bất quá bởi vì những năng lượng này lưu tồn tại, Ôn Văn tay phải tạm thời không cách nào chạm đến cái này năng lượng trái tim. Ôn Văn hướng phía trước đẩy một chút, liền sẽ truyền về càng lớn sức đẩy, nhưng tổng thể đến nói vẫn là tại hướng phía trước tiến lên. Nếu như không có thai ách găng tay, chỉ sợ Ôn Văn mình hóa thành cho đều không thể chạm đến cái này năng lượng trái tim. Không hổ là thai ách găng tay coi trọng đồ vật, quả nhiên không phải tầm thường, nếu như không phải bên ngoài rất nguy hiểm, ta có thể chơi như vậy một ngày. Đang cùng dòng năng lượng cãi cỏ Ôn Văn nhả danh nói. Đồng nhiên, Ôn Văn trái tim bỗng nhiên co quắp một chút, giống như bị người cầm đồng dạng, trước đó cố khí tức kia lại xuất hiện. Mà lại lần này cùng lần trước cảm giác khác biệt, cảm giác càng thêm mãnh liệt, mà lại thêm gần. Gần trong gang tấc. Chương 65, kết thúc. Ôn Văn cắn răng một cái, làm ra sức lực toàn thân, đem hai ách găng tay đi đến nơi đi, hắn từ bỏ tương đối an toàn phương thức, quá kích tiến lên phương thức để năng lượng màu đỏ lưu tứ tán, Ôn Văn thân thể cũng bị văng đến vài tia năng lượng, nhận lấy một chút tổn thương. Tại Ôn Văn tận lực thêm đại lực lượng về sau, bình phong này rất nhanh liền bị hai ách găng tay đột phá, hai ách găng tay chính thức chạm đến năng lượng màu đỏ kia trái tim. Sau đó, hai ách găng tay phảng phất biến thành lỗ đen. Bắt đầu giống thu nạp vừa rồi cái kia vô danh linh hồn đồng dạng, thu nạp những này L tiên sinh chuẩn bị, vì triệu hoán thế giới bên trong tồn tại mà chuẩn bị năng lượng. Khổng lồ chẳng lành năng lượng tràn vào thai ách găng tay bên trong, nhưng Ôn Văn bản thân cũng không có cái gì đặc thù cảm thụ, tựa như trong tay cầm bơm nước, những này nước cuối cùng cũng sẽ không tiến vào trong cơ thể của hắn. Ôn Văn mắt thấy cái kia năng lượng trái tim càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành người bình thường trái tim lớn nhỏ. Ngay tại hắn coi là cái này trái tim sẽ biến mất thời điểm, hai ách găng tay đột nhiên từ chủ nắm chặt cái này một trái tim, sau đó cầm quả tim này, đâm vào Ôn Văn trong ngực. Đại lượng máu tươi hắt vây đi ra, Ôn Văn té quỵ dưới đất, sắc mặt cấp tốc bởi vì mất máu quá nhiều mà biến tái nhợt. Nguyên lai, quỷ hồn trạng thái cũng là có thể chảy máu A. Hắn nằm tại một đống độc vật bên trong, ý thức dần dần mơ hồ. Cứ như vậy kết thúc, cũng không tệ. Mơ hồ trong đó, Ôn Văn nghe được một chút thanh âm. Là băng lánh máy móc âm. Hai ách thu dung sở, tầng thứ 2 thai hỏa khu, đã kích hoạt, có thể thông qua thai hỏa khu trung tâm tiến về thai hỏa khu. Thai hỏa thu nhận viên 72.580 Ôn Văn, tiến hành chức vị thay đổi, thăng cấp làm thai hỏa thu nhận viên 10.086, xin mời kịp thời tiến về thai hỏa trung tâm khu, nhận lấy thai hỏa thu nhận viên trang bị. Thai hỏa khu thu nhận nhà kho nhân viên quản lý Ôn Văn, thu hoạch được mới chức vị, hai họa khu thu nhận nhà kho nhân viên quản lý. Hai họa thu nhận viên Ôn Văn, thu hoạch được mới chức vị, hai họa ngục tư, thu hoạch được thai họa khu cùng thai họa khu nhà giam quyền hạn quản lý. Hai ách thu dung sở tiến vào chữa trị trạng thái, kể trên sở hữu thay đổi chữa trị sau khi hoàn thành mở ra, xin mời kiên nhẫn chờ đợi. Nghe xong một câu cuối cùng, Ôn Văn không thể kiên trì được nữa, trực tiếp hôn mê đi, trước khi hôn mê cái cuối cùng suy nghĩ là, còn may là dùng quỷ hồn trạng thái tới, không phải hiện tại đã bị những cái kia côn trùng sinh thái mây sống sờ sờ mà lột ra đi. Bầu trời khe hở dần dần biến mất, cái kia con mắt chủ nhân phát ra một tiếng điếc thai gào thét, nhưng cái này không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mặc cho bằng trước mắt mỹ hảo thế giới biến mất. Năng lượng màu đỏ trụ cũng hóa thành năng lượng mảnh vỡ biến mất trong không khí, chỉ để lại chính chuyển biến đến một nửa L tiên sinh, nguyên bản trên người hắn những cái kia bọc mủ đem chuyển biến làm cường đại vũ khí, nhưng bây giờ, chỉ có thể ảnh hưởng hắn tiến hành chiến đấu miễn. Không thể nào, ta bố trí là không cách nào bị ngăn cản, hiện tại đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì? L tiên sinh biến trở về hình người, trên thân tất cả đều là màu đỏ bọc mủ, sắc mặt hắn mê mang, miệng bên trong thì thầm nói nhỏ. Rất hiển nhiên, ngươi sai lầm. Cố Phán Hề trường kiếm chỉ thiên, một đạo bạch quang từ không trung hạ, liên tiếp đến nàng trên trường kiếm. Sau đó nàng thanh trường kiếm vung xuống, màu trắng quang mang bao phủ lại, L tiên sinh ngay cả tránh né đều không có tránh né, thân thể bị hừng hực bạch quang hơi cho khô. Trên thực tế, tại chuyển hóa thất bại thời điểm, L tiên sinh liền đã chú định không sống nổi. Nhưng là, nếu như bỏ mặc không quan tâm, hắn lại biến thành không có lý trí, hoàn toàn không thể không quái vật, so thế giới bên trong quái vật còn gai góc hơn, vì lẽ đó Cô Phán Hề nhất định phải giải quyết hắn. Theo L tiên sinh chết đi, trải qua một trận chiến này còn thừa không nhiều quái vật hoặc là trốn ra công viên, hoặc là bị chém giết. Trong công viên nguy cơ không sai biệt lắm tất cả đều tiêu trừ, bốn phía ẩn nút đám người cũng đều đi ra, đất này ngục đồng dạng mấy giờ ở giữa. Công viên trò chơi bên trong du khách chí ít tử thương hơn 1.000 người, nếu như không phải thợ săn hiệp hội kịp thời đến, tử thương số lượng chí ít còn muốn lật một phen. Nhưng bây giờ còn không thể để bọn hắn ra ngoài, nhất định phải xóa đi bọn hắn liên quan tới sân chơi ký ức, sau đó lại cắm vào mới ký ức mới được, không phải khiến cái này người ra ngoài sẽ tạo thành to lớn rối loạn. Thợ săn hiệp hội nhiệm vụ chủ yếu nhất, liền là không cho siêu thế giới tự nhiên bại lộ tại người bình thường thế giới bên trong. Người bình thường là không có lý trí. Một khi sinh ra to lớn náo động, liền lại biến thành tà ác sinh ra giường ấm, đến lúc đó sẽ có càng cường đại hơn tồn tại giáng lâm tại thế. Chứ những này bị kinh sợ người bình thường bên ngoài, tại trong sân chơi tâm một nhóm kia người bình thường cần muốn tiến hành nghiêm khắc xử lý, những người kia toàn đều hứng chịu tới cái kia con mắt chủ nhân ảnh hưởng, cần cách ly một đoạn thời gian mới có thể thả ra. Trên thân thể dị biến dễ xử lý, trên tâm lý dị biến mới là đáng sợ nhất. Lâm Chiết Viễn mặc không biết theo cái kia một cỗ thi thể lên cởi ra quần đùi. Hai tay để trần miệng bên trong ngậm một viên đã bị ép con khói, nhìn xem sáng tỏ bầu trời đêm, có vẻ hơi phiền muộn. Đúng vậy, hắn biến thân thời điểm là loạn thể, dù sao theo một người biến thành một cái đại cầu, những cái kia quần áo toàn đều sẽ bị chống đỡ thành mảnh vỡ. Mặc dù sự tình đã giải quyết, nhưng hắn vẫn là không vui, lần này tập kích sự kiện nào đến bây giờ tình trạng, hắn cuối cùng khẳng định là phải bị xử phạt, nói không chừng về sau phủ Dung Hà thị người phụ trách không còn là hắn cũng khó nói. Nhiều người như vậy lọt vào tập kích. Muốn đem chuyện này che giấu đi qua, tiêu hao tài nguyên là hải lượng, phụ Dung Hà thị thợ săn hiệp hội nói không chừng còn sẽ cóng lên lợn ẩn. Bất quá hắn không quan tâm cái này, để hắn khó chịu là, hắn là phụ Dung Hà thị thủ hộ giả, mà bây giờ... a, ta đều bảo vệ cái gì? Một mảnh thuần bạch sắc trong rừng, ngồi một cái hơn 200 mét cao tái nhợt cự nhân, loay hoay một cái chỉ có nó cỡ ngón tay không gian lỗ hổng. Lỗ hổng đối diện thế giới, liền là trong truyền thuyết tầng ngoài thế giới. Trong truyền thuyết nơi đó chưa bị sinh vật cường đại thống trị, tài nguyên phong phú, sinh linh phong phú, đối với bọn hắn loại này mạnh mẽ đại quái vật đến nói, là tốt nhất thế giới. Đáng tiếc, mặc dù thế giới kia cách chúng nó rất gần, nhưng là càng tồn tại cường đại liền càng không dễ dàng vượt tới. Hôm nay, một cái thấp kém dị thế giới sinh linh, vậy mà khai thông một đầu kết nối nó cùng thế giới kia thông đạo, mà sinh linh kia muốn, chỉ là không có ý nghĩa lực lượng quà tặng. Thông qua cái kia lỗ hổng, hắn xác nhận thế giới kia sinh linh nhỏ yếu. Chỉ cần nó có thể giáng lâm thế giới kia, như vậy thế giới kia liền là nó. Cái này khắp nơi tràn ngập sinh vật cường đại hoang vu thế giới, không đáng hắn lưu luyến, cái kia một cái thế giới mới là nó loại sinh mạng này nghĩ tồn tại thế giới. Hiện tại tâm tình của nó 10 phần thư sướng, đến mức có 27 tiểu quái vật tại nó dưới chân đánh nhau, nó đều không có có tâm tư phản ứng. Nó chỉ là xuyên thấu qua cái kia không gian nho nhỏ lỗ hổng, nhìn xem thế giới kia, nó chỗ nhìn thấy đồ vật, đều chính là nó. Đương nhiên, treo chống không gian thông đạo lực lượng giảm bớt, nguyên bản chính đang khuyết đại không gian thông đạo vậy mà bắt đầu thu nhỏ. Nó hướng lối đi kia đưa vào lực lượng khổng lồ, muốn duy trì được lối đi kia, nhưng là hai thế giới thông đạo chỉ có ở bên kia mới dễ dàng mở ra, ở chỗ này, khó như lên trời. Vì lẽ đó, cứ việc nó sử dụng ra khí lực cả người, vẫn là không cách nào vãn hồi, chỉ có thể nhìn cái kia lỗ hổng dần dần biến mất. A giống. Nó nộ khí tràn đầy, chợt dậm chân, lực lượng khổng lồ để cả tòa thuần trắng rừng rậm đều run rẩy mấy lần, tại nó dưới chân đánh nhau những quái vật kia, trực tiếp bị cường hoành sóng xung kích đánh thành mảnh vỡ. Chương 66, tai họa đẳng cấp. Theo côn trùng chồng bên trong ngồi xuống, Ôn Văn sờ sờ ngực, ánh mắt có chút ngốc trệ. Vừa rồi ta tựa như là chết rồi, còn có, hai ách găng tay vì cái gì mình động. Hắn đứng lên, đi đến mình trang bị trước, hoán đổi thành quỷ hút máu hình thức, mặc đồ lót cầm tốt chính mình trang bị về sau. Ôn Văn đem áo nhấc lên, nhìn xem lồng ngực của mình, chọc nhẹ hai lần. Rất mềm, còn trắng trẻo non nớt, may mắn không có nhô lên, không phải ta sống thế nào. Xem ra là mới mọc ra, vì lẽ đó vừa rồi trải qua hết thể không phải ảo giác, nó giống như đem viên kia năng lượng trái tim nhét vào lồng ngực của ta bên trong. Như vậy, ta lúc đầu trái tim đâu? Ôn Văn thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn còn không biết mình ngủ mê bao lâu thời gian. Bên ngoài đều biến thành hình dáng ra sao. Hắn đi ra nhà ma, phát hiện nhạc viên đã khôi phục trật tự, dân chúng tại mặc hắc chế dùng hiệp trợ người dẫn đầu xuống, tiến hành ký ức tiêu trừ hoặc là tiến hành sâu một bước điều tra. Sau đó hắn thấy được đang ngồi ở một cái nằm dưới đất phim hoạt hình mỹ nữ pho tượng phía trên Lâm Chết Viễn, liền dùng phương pháp của mình chào hỏi. Ha ha, ngươi tại sao lại ở chỗ này chạy trần truồng a, còn tùy tiện mặc người ta quần, không sợ nhiễm bệnh a, bệnh răng mai bệnh trí cái gì? Lâm Chết Viễn lấy thuốc lá tay run nhẹ nhẹ, sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn là làm sao biết ta có bệnh trĩ? Ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành câm điếc, ngươi mới bệnh trĩ đâu. Mặc dù có chút chột dạ, nhưng Lâm Chết Viễn vẫn là về đối một tiếng, sau đó nhìn một chút Ôn Văn trên thân đầy người máu gà dáng vẻ chật vật, kinh ngạc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, trước đó điện thoại cho ngươi ngươi cũng không có nhận. Hắc hắc, ta khi đó tại làm một chút không tiện nói cho ngươi sự tình, không thể nghe, bất quá ta vẫn là tới giúp ngươi. Lần này ta thế nhưng là giải quyết ba con quái vật, thù lao không có chút nào có thể ít cho ta. Ôn Văn biến mất liên quan tới hai ách găng tay hủy diệt năng lượng hạch tâm sự tình, nếu như chuyện này bị thợ săn hiệp sẽ biết, lại không tránh khỏi một trận phiền phức. Tốt ta sẽ nhớ ngươi một công, nên cho chỗ tốt của ngươi sẽ không thiếu, ngươi thật không cân nhắc gia nhập chúng ta thợ săn hiệp hội sao. Ngươi mười phần thích hợp công việc này. Cứ việc Lâm Chết Viễn đối Ôn Văn còn có một phần hoài nghi, nhưng nhất mã quy nhất mã. Chuyện lần này hắn muốn cảm tạ Ôn Văn. Quên đi thôi, nếu như là giống loại kia con mụ điên như thế, bốn phía loạn đi dạo, đối lập tự do du lịch liệp giả còn có thể, bị trói buộc ở đây làm một cái bình thường liệp ma nhân vẫn là thôi đi. Ôn Văn nhún vai. Ngươi nói ai là con mụ điên? Cố Phán Hề xuất hiện sau lưng Ôn Văn, trực tiếp cho Ôn Văn một quyền, bị đánh Ôn Văn còn muốn cười hỉ hỉ chịu tội. Ta đã đem đánh mất mẫu thể xử lý, ta cho thù lao của ngươi có thể cho ngươi làm một điểm đồ tốt. Đánh xong Ôn Văn về sau, Cố Phán Hề thần bí bí nói. Vật gì tốt? Ôn Văn con mắt lóe sáng, có thể làm cho nàng nói là đồ tốt, nhất định không tầm thường. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau khi nói xong, Cố Phán Hề trực tiếp theo Ôn Văn bên người rời đi, nơi này có rất nhiều người bình thường thấy được nàng thiên sứ hình thái, những người kia ánh mắt không để cho nàng thích nơi này. Xem đi, may mắn ta không có gia nhập các ngươi thợ săn hiệp hội, đồng dạng là liều mạng bảo hộ tòa thành thị này. Qua đến giúp đỡ có thể thu được khen thưởng, mà các ngươi những này bản thổ liệp ma nhân chỉ sợ còn lại nhận trách phạt đi. Ôn Văn cũng ngồi tại cái này phim hoạt hình mỹ nữ pho tượng lên, Lâm Chết Viễn ngồi tại trên cặp nông, mà Ôn Văn ngồi tại trên bộ ngực. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngươi nói là sự thật. Lâm Chết Viễn thở dài một tiếng, nhưng hắn đối với cái này không có lời oán giận, công tác của hắn liền là bảo vệ tòa thành thị này, mà Cố Phán Hề nhiệm vụ là săn giết quái vật. Hắn không có bảo vệ tốt, mà Cố Phán Hề săn giết thành công. Cứ việc làm sự tình đều là giống nhau, nhưng kết quả là khác biệt. Nói đến, lần này vận khí coi như không tệ, một con kia thai biến cấp quái vật không thành công giáng lâm, không phải ta cũng không cần đợi đến tiếp nhận hiệp hội khả năng trừng phạt, trực tiếp liền sẽ chết ở chỗ này. Thai biến cấp? Cái kia khí tức kinh khủng liền là ngươi nói thai biến cấp quái vật sao? Ôn Văn nhíu mày nói. Không sai, chỉ ít thai biến cấp, khả năng sẽ còn càng mạnh. Lâm Chết Viễn ném đi tàn thuốc, lại đốt một điếu một nửa thuốc lá điều tại trong miệng. Trải qua chiến đấu kịch liệt, hắn thuốc lá đều thất linh bất lạc, bất quá hắn sẽ không lãng phí, cái này thuốc lá giá cả không rẻ. Hai biến. Ôn Văn chân mày cau lại, đây là thợ săn hiệp hội nội bộ cho quái vật phân cấp phương thức sao? hắn Thu Dung Sở gọi thai ách Thu Dung Sở, mà Thu Dung Sở đã kích hoạt có thai hỏa khu cùng thai hỏa khu. Vì lẽ đó cái này thai biến cấp. Ngươi có thể hay không cùng ta hình dung một chút, thai biến cấp quái vật đại khái là cái gì tiêu chuẩn? Ôn Văn thăm dò hỏi. Ngươi hẳn còn chưa biết ta, cũng tốt, dù sao chuyện này cũng không có gì có thể bảo mật. Lâm Chiết Viễn điều chỉnh một chút tư thế nói. Cùng siêu năng giả phân cấp đồng dạng, quái vật cũng chia làm 5 cấp bậc, 2 hỏa cấp, 2 hại cấp, 2 nạn cấp, 2 biến cấp, cùng sau cùng, 2 ách cấp. Ôn Văn thần sắc như thường gật đầu nói phải, nhưng trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. 2 hỏa cấp, 2 hại cấp, chẳng phải là chính đối hiện tại đã mở ra thai hỏa khu, cùng tức sẽ mở ra thai hỏa khu. Thợ săn hiệp hội dùng quái vật phân cấp phương thức cùng thai hỏa Thu Dung Sở giống nhau như lúc. Cả hai phải chăng có âm thầm liên hệ đâu? Thai hỏa khu về sau, phải chăng còn sẽ mở ra thai nạn khu cùng thai biến khu? Cái gọi là thai hỏa cấp, đối ứng liền là thăm dò cảnh giới siêu năng giả, có thể dẫn xuất phiền phức, nhưng coi như dễ dàng xử lý. Thai hại cấp, tựa như là trước kia mê hoặc thằng hề gờ dần đi, bỏ mặc liền sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Thai nạn cấp, nếu như bỏ mặc không quan tâm, cuối cùng khả năng nguy hại cả tòa thành thị, tạo thành khó mà vãn hồi thai nạn. Mà thai biến cấp quái vật, coi như chỉ là chúng quanh tán phát khí tức, cũng đủ làm cho người bình thường phát sinh dị hóa, theo làm sa mạc biết đi. Ôn Văn suy tư một chút nói, hoa phủ đại khu tứ đại sa mạc một trong, là trải qua mấy ngàn năm cuồng phong ăn mòn cùng thảm thực vật trôi qua tạo thành sa mạc. Không sai, trên sách học là viết như vậy. Lâm Chiết Viễn ném đi tàn thuốc, nửa viên thuốc hút mấy cái liền không có. Ôn Văn lông mày nhướng lên nói, ý của ngươi là nói, tình huống thật không phải như vậy. Dĩ nhiên không phải, nơi đó vốn là một mảnh đất đai màu mỡ. Thẳng đến một cái ngu xuẩn thổ dân bộ lạc triệu hoán đến một đầu đến từ thế giới bên trong cương thi. Cương thi cùng sa mạc có quan hệ gì? Con kia cương thi tên là Hạt Bạn, đẳng cấp là thai biến cấp, chân đạp đại địa tức đất cằn nghìn dặm. Lúc kia không có thợ săn hiệp hội, sáng thế giáo hội bỏ ra mấy chục năm mới phong ấn con quái vật kia, nhưng khi đó trăm ngàn mẫu ruộng tốt đã biến thành vạn dặm hoang mạc. Ôn Văn thoáng có chút chấn kinh, thai họa cùng thai hại cấp còn tốt, thai nạn cấp là ca độ cấp bậc kia cũng có thể tiếp nhận. Làm sao đến thai biến cấp thật giống như đột nhiên nhảy đến thần thoại lĩnh vực. Thai biến cấp liền mạnh như vậy, sau cùng thai ách cấp đâu? Thai ách cấp? Chí ít ta không biết là có hay không thật sự có thai ách cấp quái vật giáng lâm qua hiện thực, bởi vì thợ săn hiệp hội nội bộ cho thai ách cấp quyết định tiêu chuẩn là diệt thế. Chương 67, mê vụ đồng dạng tương lai. Ôn Văn nhíu mày, có chút không tin Lâm Chiết Viễn, diệt thế cũng quá khoa trương đi, thật sẽ có loại cấp bậc kia quái vật xuất hiện sao? Lâm Chiết Viễn hung ác toát một ngụm thuốc lá. Một miệng lớn hơi khói để hắn chỉ mắt trợn trắng, hai ách cấp quái vật, ta cũng chưa từng thấy qua, thậm chí ta cảm giác thế giới hiện thực không có người thực sự được gặp hai ách cấp quái vật, nhưng nếu quả thật có hai ách cấp quái vật tồn ở đây, tiết độc chi huyết phía sau cái gọi là chúa tể, liền là hai ách cấp. Hắn còn có một câu không nói, nếu như đem sang thế giáo hội phía sau tạo vật chủ cũng coi như tắc quái vật, vậy cũng sẽ là hai ách cấp. Trên thực tế, trừ thợ săn hiệp hội bên ngoài, thế giới hiện thực bên trong cường đại nhất mấy cái siêu năng giả tổ chức phía sau, đều cùng thế giới bên trong thai ách cấp tồn tại có liên hệ. Mặc dù thai ách cấp quái vật có lẽ không có giáng lâm tại thế, nhưng uy hiếp vẫn luôn không có biến mất qua. Thai ách cấp diệt thế nguy cơ. Ôn Văn gật gật đầu, hắn càng phát giác mình thai ách Thu Dung Sở không tầm thường, hắn không chút nghi ngờ, Thu Dung Sở chí ít có thể giam giữ thai biến cấp quái vật. Thậm chí, đã cái này gọi thai ách Thu Dung Sở. Phải chăng cũng có khả năng có thể giam giữ hai ách cấp diệt thế quái vật đâu. Tại Ôn Văn cùng Lâm Chiết Viễn nói chuyện trời đất thời điểm, hiệp trợ đám người đối với nhạc viên bên trong điều tra làm việc đã có một kết thúc, một cái hiệp trợ người đối Lâm Chiết Viễn mới gọi. Chúng ta nói chuyện liền tới đây, hai ngày nữa chúng ta sau khi hết bận, sẽ cho ngươi phát một cái thông báo, đến lúc đó ngươi đi hiệp hội một chuyến, sự tình hôm nay muốn tiến hành ghi chép, mặt khác hôm nay cảm tạ ngươi có thể qua tới giúp chúng ta chuyện này, chúng ta sẽ có biểu thị. Lâm Chiết Viễn có chút mệt mỏi. Không muốn tại cùng Ôn Văn thảo luận phương diện này vấn đề, Ôn Văn gật đầu, hắn hôm nay cũng có được rất nhiều thu hoạch, là thời điểm trở về kiểm kê thắng lợi trái cây. Toàn thân là máu gà Ôn Văn về đến trong nhà, đang chuẩn bị tẩy đi trên người dơ bẩn, đống nhiên sửng sốt. Ta hiện tại nếu là như thế đi Thu Dung Sở bên trong, Đào Thanh Thanh có thể hay không đem trên người ta máu liếm sạch sẽ? Ân, thật kích thích. Ôn Văn ngẫm lại loại tràng cảnh đó đều cảm thấy mặt có chút phát nhiệt. Bất quá hắn cũng chính là ngẫm lại. Để hắn chân chính như vậy áp dụng là không thể nào, không nói đến Đào Thanh Thanh có thể hay không thừa cơ cắn chết hắn, coi như Đào Thanh Thanh hoàn toàn không có uy hiếp, Ôn Văn cũng không tiện để một cái nữ hài tử làm loại chuyện đó. Tốt ra, có lẽ chỉ là bởi vì cái kia nhà tù không chỉ là có Ôn Văn cùng nữ quỷ hút máu Đào Thanh Thanh, còn có cái khác mấy ánh mắt, hắn mới không nguyện ý làm như vậy. Hắn trước tiên đem con kia bị lột răng tiểu xà để ở một bên, sau đó đi đem trên người máu rửa sạch sẽ, đứng tại to lớn kính chạm đất trước mặt, sờ lấy cánh tay phải rơi vào trầm tư. Trước đó, cánh tay phải này mình bắt đầu chuyển động, đem viên kia năng lượng trái tim nhét vào trong thân thể hắn, vì lẽ đó hiện tại hắn hẳn là phát sinh biến hóa gì mới đúng. Hắn giải trừ quy hút máu hình thức, trên người bây giờ không có ký túc lấy bất kỳ siêu sức mạnh tự nhiên, sau đó đem cánh tay cố lượng, nhẹ nhàng nén lấy cơ bắp. Không dùng sức thời điểm mềm mại có co giãn, dùng sức thời điểm như là bản thạch cứng rắn, so có được thai ách thu dung sở trước đó đâu chỉ cường đại một lần. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đi đến phòng khách, đi đến máy đun nước bên cạnh, đem phía trên thùng đựng nước xách lên. Rất nhẹ. Tựa như dẫn theo một bình nhỏ nước khoáng đồng dạng. Thùng đựng nước phân lượng không nhẹ, trước kia cầm mặc dù cũng không phí sức, nhưng tuyệt đối không đến mức như thế nhẹ nhõm. Hiện tại coi như không có thai ách thu dung sở, chỉ dựa vào mượn cái này tố chất thân thể, ta không sai biệt lắm cũng coi là một cái quái vật đi. Ôn Văn cảm thán nói. Có được thai ách thu dung sở về sau, Ôn Văn thực lực một mực có biên độ nhỏ tăng lên, nhưng chưa từng có giống như là lần này đồng dạng, bộc phát thức tăng lên. Sau đó Ôn Văn lần nữa hoán đổi thành quỷ hút máu hình thức, lần nữa cầm lên thùng đựng nước, ánh mắt ngưng lại, hắn thậm chí không cảm giác được cái này thùng đựng nước trọng lượng. Quỷ hút máu trạng thái dưới khí lực cũng thay đổi mạnh mẽ rất nhiều. Nếu như hắn lần nữa gặp được trước đó vũ xà quái, tuyệt đối sẽ không tại khí lực lên yếu tại nó quá nhiều. Theo kết quả lên nhìn, hai ách găng tay tự chủ hành động với ta mà nói có vẻ như là một chuyện tốt, nhưng ta thả rằng không cần chỗ tốt này, cũng không muốn nó tự chủ hành động. Mặc dù thực lực mạnh lên, nhưng tự chủ hành động thai ách găng tay vẫn là cho Ôn Văn trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. Lần này thai ách thu dung sở thăng cấp giữ gìn, hẳn là đang hút sạch cái kia to lớn trái tim bên trong năng lượng nguyên nhân. Đây cũng chính là nói chỉ cần để thai ách găng tay hấp thu càng nhiều năng lượng, về sau sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Đáng tiếc, loại này thu nạp là không thể khống, không phải về sau chiến đấu ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Ôn Văn biết, lần này sân chơi nguy cơ cuối cùng có thể giải quyết. Cũng là bởi vì thai ách găng tay đem cái kia trái tim bên trong năng lượng hút sạch, bởi vậy có thể thấy được, thai ách găng tay cần năng lượng liền là loại kia ô hế tà ác lực lượng. Lần này hắn có thể nhẹ nhõm tiếp cận năng lượng hạch tâm, hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt, lần sau hắn đang suy nghĩ tiếp cận loại cấp bậc này năng lượng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Về sau Ôn Văn triệu hồi ra thai ách găng tay, làm hắn kinh ngạc là, thai ách găng tay đã cùng nguyên lai khác biệt. Hiện tại găng tay phạm vi bao phủ lớn hơn, một mực lan tràn tới Ôn Văn bả vai vị trí. Bây giờ nhìn đi đã không giống như là một bộ găng tay, mà là một đầu đen nhánh cánh tay. Bao trùm diện tích càng lớn, tự nhiên cũng có càng lớn lực lượng. Ôn Văn thô sơ giản lược đoán chừng một chút hiện tại cánh tay phải khí lực muốn so cánh tay trái chí ít đại suất đi một lần trở lên. Chớ xem thường cái này một lần lực lượng, có năng lượng trái tim tăng thêm, lại thêm quỷ hút máu lực lượng bản thân, cố lực lượng này đã cường đại đến Ôn Văn sử dụng thời điểm cần phải cẩn thận. Hắn mang theo thai ách găng tay đối không chỗ không vùng một chút, phát ra một tiếng vang trầm. Ôn Văn không hoài nghi chút nào, vừa rồi một quyền kia có thể đem một người bình thường trực tiếp đánh nổ rơi. Chân chính trên ý nghĩa bạo chết, khối vụn văng khắp nơi loại kia. Ta hiện tại cũng trở nên rất mạnh a. Xác nhận mình thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn về sau, Ôn Văn nhưng không có cao cỡ nào hưng cảm giác, bởi vì quanh quẩn tại hắn nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Cái bao tay này sẽ để cho thực lực của ta càng thêm cường đại, nhưng về sau cái bao tay này phạm vi bao phủ còn sẽ thay đổi càng lớn à. Đến cái này găng tay bao trùm ta toàn thân thời điểm, ta vẫn là ta sao? Cần loại này ô hế năng lượng mới lây tiến hóa thai ách thu dung sở, thật giống như là trung tâm nói như vậy, mục đích là duy trì biểu thế giới bên trong ở giữa cân bằng à? Có như vậy chẳng lành lực lượng. Ta không phải chỉ là để thai nghén một ít tà ác tồn tại giường ấm đi. Còn có trước đó, ta mất khống chế thời điểm trạng thái cũng có chút không đúng, thật giống như biến thành chân chính quỷ hút máu đồng dạng, cái này lại là bởi vì cái gì? Ôn Văn dùng sức xoa xoa tóc. Thở dài một tiếng, càng nghĩ thì càng cảm giác vấn đề nhiều đến khó mà suy nghĩ, tương lai của hắn lại biến thành bộ rắn gì, hết thảy đều là mê vụ. Hắn không có mặc nội y quần, trực tiếp phủ thêm áo khoác trắng, chân không ra trận tiến về thai ách thu dung sở. Chương 68, nữ quái vật ở giữa ân oán. Đau quá! Nơi này là nơi nào, ta vì sao lại ở đây? Hồ ấu lăng cái hốt đau nhức, tên kia quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc, đối nàng mỹ nhân như vậy cũng có thể xuống nặng như vậy tay. Về sau nhất định sẽ độc thân cả một đời. Cái kia xiềng xích màu đen rốt cuộc là thứ gì, loại khí tức kia. Tuyệt đối không phải cái gì phổ thông đồ vật, ta cùng loại đồ vật này dính líu quan hệ, tương lai còn không biết sẽ như thế nào. Nàng ý thức qua loa khôi phục một chút, sau đó thấy rõ ràng tình cảnh của mình. Nơi này là một gian nhà tù, trong phòng giam có mang gian phòng nhỏ nhà vệ sinh, có một chương nhìn rất cứng giường, cùng một chiếc đèn. Cái kêu biến thái là nghĩ Kim Úc tàng tiểu sao, nơi này cũng quá đơn sơ đi, muốn nuôi ta, làm sao cũng phải khách sạn 5 sao phối trí à. Quen thuộc nhà tù bố cục về sau, nàng bắt đầu nhìn về phía lao ngoài phòng, trong hành lang chất đống hai bộ thi thể. Một bộ là cổ bị mở ra gà trống lớn, một cái khác cổ thì là thân thể bị ăn mòn hơn phân nửa, chỉ có xác ngoài bảo tồn hoàn hảo đại ô quy. Cái đó là Đủ Linh Sơn bá kê song sát. Nàng cũng tại Đủ Linh Sơn ở lại, tự nhiên biết bá kê song sát tên tuổi, tổ hợp này mặc dù danh tự ngốc thiếu một chút, tính cách cũng có vấn đề, nhưng thực lực xác thực thực sự. Một trọi một nàng cũng liền cùng bên trong một cái chia 5 năm, nhưng nếu là cả hai tổ hợp lại với nhau, liền có thể phát huy ra 1 cộng 1 lớn hơn 2 hiệu quả, nàng căn bản không phải đối thủ. Tại Đủ Linh Sơn cấp thấp quái vật vòng tròn bên trong, hai gia hỏa này cũng coi là có chút tiếng tăm, hai người bọn họ vô luận làm gì đều là cùng một chỗ, vì lẽ đó cái kia cái đồ biến thái vậy mà tự mình một người giết hai cái này quái vật. Trước đó Hồ Ấu Lăng còn cảm thấy Ôn Văn là dựa vào đánh lén mới thắng được nàng, cảm thấy hắn thắng mà không võ. Bây giờ lại có chút may mắn, mình không có rơi xuống hai gia hỏa này kết quả giống nhau. Chí ít, các ngươi chết cũng là chết cùng một chỗ. Sau đó, nàng nhìn về phía bên cạnh nhà tù, tại bên cạnh nàng trong phòng, giam giữ lấy một gốc to lớn cây cao su, nàng mặc dù không có gặp qua, nhưng hẳn là một loại nào đó thụ yêu. Mà tại cây cao su đối diện, còn có một đầu thoạt nhìn như là thiểu năng thực thụ yêu, con mắt vô thần, vẫn duy trì phạt đứng tư thế, ngồi một hồi không tốt sao. Còn có một cái nhỏ yếu quỷ hồn. Cái này xem nhẹ không cần nhìn. Cuối cùng là một đầu có chút chật vật nữ quỷ hút máu, cùng bọn hắn những này yêu quái đồng dạng, quỷ hút máu cũng là viễn cổ thời đại thế giới bên trong quái vật lưu lại huyết thống, xem như thế giới hiện thực tồn tại nhất đại quái vật chủng tộc một trong. Bất quá, nàng thế nào cảm giác cái kia nữ quỷ hút máu có chút quen mắt đâu? Xin hỏi, nơi này là thợ săn hiệp hội giam giữ quái vật địa phương sao? Nô gia nghe nói thợ săn hiệp hội chỉ giam giữ một chút chân quý quái vật. Giống ta loại này phổ thông hồ yêu có tư cách gì giam giữ ở chỗ này đây? Hồ Ấu Lăng dùng ngọt ngào thanh âm giọng dịu dàng nói, không quan tâm là người hay quỷ, nghe được thanh âm của nàng đồng dạng đều chán ghét không nổi. Nhưng nàng vừa nói dứt lời, liền cảm nhận được một cỗ tràn ngập địch ý ánh mắt, là theo cái kia nữ quỷ hút máu nhà tù bắn tới. Này, tỷ tỷ, nô gia cùng ngươi cùng là thiên nhai lưu lạc người, không cần thiết như thế căm thù nhìn ta đi. Hồ Ấu Lăng vô cùng đáng thương hướng về phía đảo Thanh Thanh nói. Trước đó Hồ Ấu Lăng một mực hôn mê đưa lưng về phía nàng nằm trên mặt đất lên, hiện tại nàng vừa đứng lên đến, Đào Thanh Thanh liền nhận ra nàng, nhẹ hư một tiếng, sau đó theo trong miệng phun ra hai chữ, tiện nhân. Nha, ngươi không nói lời nào ta còn không nhận ra được, nguyên lai là ngươi à, không có đại di mục đích lánh huyết nữ, không nghĩ tới ngươi cũng bị bắt tới đây. Hồ Ấu Lăng lập tức theo vô cùng đáng thương biến hùng hổ doa người, đối Đào Thanh Thanh khiêu khích nói. Nói đến, hai người bọn họ cũng coi là gặp qua một lần. Tại mấy năm trước, Đào Thanh Thanh vừa bị chuyển hóa thành quỷ hút máu thời điểm, khát máu dục vọng kìm nén không được, lại sợ mình tùy tiện hút máu bại lộ thân phận, vì lẽ đó liền đem mục tiêu định tại mình một mình ở lại bạn trai trên thân. Tên kia trừ nàng người bạn gái này bên ngoài, việc xã giao rất nhỏ, coi như đột nhiên biến mất cũng sẽ không khiến cho những người khác chú ý. Nhưng khi nàng đi vào bạn trai nơi ở thời điểm, lại phát hiện bạn trai đang cùng Hồ Ấu Lăng giảng hòa, trên người tinh hoa đều bị Hồ Ấu Lăng hút khô, huyết dịch cũng trở nên không có dinh dưỡng. Vì lẽ đó, lòng đấu kỵ cùng lửa giận cùng một chỗ bên trong đốt Đào Thanh Thanh lúc này đi cùng Hồ Ấu Lăng vật lộn một phen, nhưng nàng khi đó vừa trở thành quỷ hút máu cũng không phải là rất mạnh, cũng không phải là đối thủ của Hồ Ấu Lăng. Cho nên nàng bị Hồ Ấu Lăng nhẹ nhõm bắt lấy, đối nàng làm một chút cùng đầu hũ có liên quan xấu hổ sự tình về sau, mới đem nàng thả đi. Thế là, hai cái nữ quái cửu oán cũng cứ như vậy kết. Người tiện nhân này bị bắt tới đây cũng là đáng đời, tên kia là một cái đồ biến thái. Về sau không có ngươi quả ngon để ăn. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Đào Thanh Thanh mở miệng chào phúng nói. Ta ngược lại là rất chờ mong hắn làm sao đối ta đây. Hồ Ấu Lăng thân thể mềm mại loạn chiến, tay ở trên người vớt ve, đỏ mặt nói, nói đến tỷ tỷ bị giam lâu như vậy, hẳn là bị điều giáo không tệ đi. Hai nữ lẫn nhau chào phúng, để cái này mấy gian nhà tù bầu không khí rất khẩn trương, quỷ hồn tần sảng phiêu ở giữa không trung, miệng nhỏ vui vẻ, ở đây có thể có mắng chiến nhìn, cũng coi như thú vị. Quỷ ngôn thụ tinh cảnh nhuyễn động mấy lần, hoặc Ôn Văn thanh âm nói. Nơi này chỉ chúng ta mấy con quái vật, chúng ta muốn hài hòa, không được cầm ý đỡ, đoàn kết nhất chi đối phó đại ma vương Ôn Văn. Lan A. Hai nữ đồng thời đối quỷ ngôn thụ tinh kêu to nói. Quỷ ngôn thụ tinh cảnh rụt về lại, lá cây đều trở nên hiểu xìu, nó bị mắng tự bế. Làm Ôn Văn tiến vào thu dung sở thời điểm, hắn phát hiện trong phòng giam không khí có chút không đúng, thường ngày hắn đồng dạng đều là cái này trong phòng giam tuyệt đối tiêu điểm tới, làm sao hôm nay hắn tiến đến không có quái vật phản ứng hắn.
Ừm,
các ngươi đây là thế nào? Nữ quỷ hút máu không có quay đầu, mà là chỉ vào hồ ấu lăng thai họa số 0005 nhà tù nói, vì cái gì nàng nhà tù có nhà vệ sinh, có giường, ta cái gì cũng không có. Ôn Văn gãi gãi đầu, ngươi là quỷ hút máu à, ngủ chỗ nào đều không có ảnh hưởng đi, mà lại ngươi cũng không cần bài tiết.
Ta cũng phải.
Nữ quỷ hút máu kiên định nói.
Ngươi muốn ta cũng không cho được a.
Ôn Văn có chút lúng túng nói, bình thường cái này nữ nhân đều là không để ý tới mình, hôm nay có vẻ giống như biến khó cuốn lên.
Không sửa đổi được lời nói, ngươi đem cái này cho nàng, để nàng dùng cái này ăn cơm.
Đào Thanh Thanh xoay người sang chỗ khác, đưa cho Ôn Văn một đống mảnh vỡ, là trước kia nàng ăn cơm dùng chó buồn.
Cái này đã vỡ thành dạng này, Ôn Văn có chút khó khăn mà nói.
Dinh dính còn có thể dùng.
Đào Thanh Thanh lạnh giọng nói.
Ôn Văn không để ý tới lên cơn Đào Thanh Thanh, đi đến hồ ấu lăng nhà tù bên ngoài, nhìn xem bên trong bố trí, mặc dù hắn không hiểu rõ hai nữ ân oán, nhưng cũng có chút hiểu được.
Mình nhà tù chỉ có lan can cùng băng lãnh sàn nhà, người khác nhà tù nhưng lại có ấm áp giường lớn cùng toilet, cái này đổi ai cũng sẽ không cảm thấy cân bằng.
Nhưng Ôn Văn cũng không có cách nào, hắn không có quyền hạn sửa đổi nhà tù bố trí, vì lẽ đó hắn cũng lực bất tòng tâm. Trước đó tựa như là nghe nói, về sau sẽ có được nhà giam quyền hạn quản lý, đến lúc đó rồi nói sau.
Chương 69, Hồ Ấu Lăng năng lực.
Siêu năng giả đại nhân, nơi này quá đơn sơ, nếu như ngươi cho ta thay cái tốt một chút địa phương, người ta tùy ngươi xử trí nha.
Hồ Ấu Lăng đối Ôn Văn ỏn ẻn mà nói, nàng hận Ôn Văn hận nghiến răng, nhưng tựa như khát máu là Đào Thanh Thanh bản có thể giống nhau, Hồ Ấu Lăng bản năng liền là câu dẫn nam nhân.
Ôn Văn sờ lên cằm, dùng tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Hồ Ấu Lăng, phản đúng là hắn phạm nhân, không liếc không nhìn.
Không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào, thái độ của ngươi liền là so cái kia mặt đơ đàn bà tốt, làm một sủng vật đến nói, ngươi so với nàng hợp cách.
Nghe Ôn Văn về sau, Hồ Ấu Lăng thẹn thùng xông Ôn Văn vứt ra một cái mị nhãn, mà bên kia Đào Thanh Thanh thì tức giận nện lan can, đáng tiếc cái này lan can nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào phá hư.
Đơn giản nói chuyện phiếm qua đi, Ôn Văn quan sát một chút mình mấy cái tù phạm sinh thái, sau đó đi đến hai cỗ quái vật thi thể trước người, tự hỏi nên xử lý như thế nào cỗ thi thể này.
Mặc dù không cách nào thu hoạch được cái này hai con quái vật năng lực, nhưng loại này siêu phàm sinh vật thi thể cũng không thể lãng phí.
Hắn đầu tiên là xuất ra một cây đao, thuần thục đem một con kia chỉ gà trống lớn phân thây, trong thân thể còn có chút còn chưa ngưng kết máu tươi, những máu tươi này hắn chuẩn bị đút cho Đào Thanh Thanh, ẩn chứa năng lượng cường đại máu tươi hẳn là có thể để thực lực của nàng có nhất định tăng lên.
Về phần cái này gà trống thịt, Ôn Văn chuẩn bị lấy trước đi ra bên ngoài tìm chút động vật thử độc, sau đó mình lưu lại dùng ăn. Ăn những vật này tăng lên hẳn là hắn mình thực lực đi.
Thượng vang hạ cám tạp chủng, Ôn Văn một nửa ném tới thai họa 0004 số, quỷ ngôn thụ tinh trong phòng giam, một nửa khác ném tới thực hủ yêu phòng giam bên trong, nó đói bụng thời điểm liền tự mình ăn.
Đến bước này, cái này gà trống lớn bị lợi dụng hoàn tất, không có một tơ một hào bị lãng phí, hiện tại Ôn Văn trong tay đặt vào một chậu máu tươi cùng một viên kim sắc cục đá đồng dạng đồ vật, hẳn là trong truyền thuyết yêu đan một loại đồ vật.
Ôn Văn có thể cảm giác được viên này yêu đan bên trong có năng lượng cường đại, hắn đem cái này yêu đan thu lại, chuẩn bị đợi đến đi thợ săn hiệp hội thời điểm cho bọn hắn nhìn xem, có thể hay không bán đi giá tốt.
Về sau, liền nên xử lý con kia đại ố quy thi thể.
Nói thật, so với kê yêu đến nói, con rùa này yêu càng làm cho Ôn Văn cảm thấy đau lòng, kê yêu chí ít còn lưu lại một bộ hoàn chỉnh thi thể, có thể để Ôn Văn phế vật lợi dụng một chút.
Ma quy yêu.
Đơn giản nhìn một chút, chỉ sợ chỉ có một thân cứng rắn giáp xác có thể dùng.
Trong máu thịt của nó tất cả đều là dịch axit, dùng tới nuôi dưỡng quái vật cũng chỉ là hại bọn hắn miễn.
Ôn Văn đổi mấy lần chủy thủ mới đem cái này đại ố quy móc chỉ còn lại một cái mai rùa, mỗi một cây chủy thủ đều là cắt mấy đao liền bị ăn mòn mất.
Về sau Ôn Văn tại cái kia một đống lớn tạp chủng bên trong lấy ra một viên không có bị ăn mòn thổ hoàng sắc yêu đan, đem còn lại tạp chủng tổ chức tất cả đều ném tới thực hủ yêu trong phòng giam đi, trừ nó cũng không có quái vật có thể ăn loại vật này.
Nói đến nhà kho nhân viên quản lý áo khoác trắng chế phục, mặc dù cường độ lên kém xa thu nhận viên chế phục, nhưng y phục này siêu cấp chịu bẩn chống ăn mòn. Ôn Văn mân mê xong hai bộ thi thể, áo khoác trắng còn quần áo sạch sẽ như mới bộ dáng.
Tất cả đều xử lý tốt về sau, Ôn Văn cầm một cái bồn lớn mang theo điểm sáng màu vàng nóng nửa ngưng kết máu gà, đi đến Đào Thanh Thanh gian phòng, đem cái này bồn huyết dịch đẩy vào.
Nguyên bản còn tại cùng Hồ Ấu Lăng so tài Đào Thanh Thanh con mắt trực tiếp liền thẳng, trực tiếp nhào tới, bắt đầu uống từng ngụm lớn. Loại này cao năng lượng huyết dịch tức cũng đã không mới mẻ, vẫn là rất quý giá.
Thật dễ nuôi, mới vừa rồi còn thở phì phò,
hiện tại liền chỉ lo ăn, sợ là chỉ cần đem ngươi cho ăn no, để ngươi ra ngoài bán cũng không có vấn đề gì, hắc hắc hắc.
Cùng bên ngoài so sánh, Ôn Văn càng thích đợi tại Thai Ách Thu Dung Sở bên trong, cũng thích nơi này không khí, bởi vì ở đây hắn cùng những quái vật này quan hệ trong đó rất đơn thuần, liền là tự chủ cùng sủng vật quan hệ. Mặc dù những này sủng vật có vẻ như nóng nảy một chút. Đại đa số người đều giải quyết xong, Ôn Văn nhìn xem ngay tại tao thủ lộng tư hồ ấu lăng có chút đau đầu, gia hỏa này làm như thế nào tự cho ăn đâu, chẳng lẽ ở bên ngoài bắt nam nhân đến cho nàng hút. Đồng nhiên, toàn bộ Thu Dung Sở phát ra một trận rung động dữ dội, trần nhà cùng mặt đất tuôn ra một chút năng lượng màu đen lưu, những năng lượng này lưu bên trong ẩn chứa cực độ chẳng lành khí tức, để bọn quái vật run lẩy bẩy. Hồ ấu lăng đình chỉ phát ao, thụ tinh thân cảnh co vào, quỷ hồn tần sảng núp ở nơi hẻo lánh, Đào Thanh Thanh thì đình chỉ ăn, cảnh giác nhìn xem những năng lượng kia lưu. Chỉ có đã trí tuệ bị ngăn trở thực hủ yêu vẫn còn ngơ ngác tại nguyên chỗ phạt đứng. Một trận chấn động về sau, những năng lượng kia lưu toàn đều biến mất, Ôn Văn biết, đây là Thu Dung Sở đang tiến hành tiến hóa. Đợi đến tấn cấp sau khi hoàn thành, Ôn Văn liền đem thu hoạch được càng nhiều quyền hạn. Theo điệu bộ này đến xem, tấn cấp về sau biến hóa có thể sẽ rất lớn, hắn cũng đem thu hoạch được càng nhiều quyền hạn. Ôn Văn hy vọng đến lúc đó có thể có cái khác thu nhận viên tiến đến, không phải mỗi ngày cho những quái vật này làm bảo mẫu, số lượng ít còn dễ nói, số lượng nhiều thật không thoải mái. Cái này Thu Dung Sở khổng lồ như thế, tuyệt đối không nên chỉ có Ôn Văn một người ở đây làm việc, nhiều nhất Ôn Văn địa vị đặc thù một chút miễn. Chấn động kết thúc về sau, Ôn Văn mình đi tới trung tâm khu, hắn muốn khảo thí hồ yêu hồ ấu lăng năng lực. Tuyển định hồ yêu thể chất về sau, Ôn Văn phát hiện hồ yêu thể chất là trước mắt trừ quỷ hút máu thể chất bên ngoài, thích hợp nhất chiến đấu thể chất. Đầu tiên lực lượng cùng phương diện tốc độ muốn so quỷ hút máu hơi kém một bậc, nhưng không kém nhiều, tay có thể biến thành móng đuốt sắc bén, có thể sánh được 5 thanh tiểu truy thủ. Tiếp theo, ngũ giác phương diện cùng quỷ hút máu đều có ưu khuyết, xem như khó phân trên dưới, sau đó có thể điều khiển cái đuôi tiến hành công kích. Đáng tiếc Ôn Văn không có cái đuôi, nhưng bây giờ Ôn Văn có thể để đuôi xương cụt nhích tới nhích lui, cũng coi là thú vị. Tóm lại, nếu như quỷ hút máu thể chất xảy ra vấn đề, hồ yêu thể chất là một cái rất tốt vật thay thế. Sau đó Ôn Văn mấy người trong chốc lát về sau cắt nữa đổi thành quỷ hút máu thể chất, tại trên ngón vô danh lựa chọn hồ yêu năng lực đặc thù chỉ có một cái. Năng lực này tên gọi mị hoặc. Chỉ muốn trang bị tới tay mặc lên, coi như không phát động cũng có thể tăng cường khác phái lực hấp dẫn. Phát động về sau thông qua thân thể tiếp xúc có thể để khác phái đánh mất năng lực hành động, thậm chí có thể trực tiếp tù binh ý chí tương đối yếu kém khác phái, bất quá hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Năng lực này hiệu quả xem như tạm được, nếu như cũng có thể đối nam tính sử dụng liền hoàn mỹ. Hiện tại Ôn Văn bị Ôn Văn bắt được quái vật hết thể có 5 con. Hai ách găng tay cổ tay vòng bên trên sử dụng chính là quỷ hút máu thể chất, có thể trên phạm vi lớn tăng cường Ôn Văn lực lượng cùng tốc độ, có được rất mạnh khép lại năng lực. Ngón tay cái chiếc nhẫn phía trên là quỷ hồn tần sảng năng lực, có được yếu ớt đóng băng hiệu quả, trực tiếp lấy ra đối địch có chút không thực tế, nhưng thời gian dài tiếp xúc có thể để người đông cứng. Trên ngón trỏ là thực hủ yêu dịch acid phun ra năng lực, có được cường toàn tính, năng lực phá hoại kinh người, liền là phun ra chất lỏng tốc độ tương đối chậm, người có chuẩn bị có thể né tránh. Trên ngón giữa năng lực thì là quỷ ngôn thụ tinh năng lực quỷ ngôn, có thể bắt chước Ôn Văn khắc sâu ấn tượng năng lực. Lại bắt một con quái vật, ta liền góp đủ một bộ. Cái này coi như không tệ. Chương 70, ghi chép. Ôn Văn tại Thu Dung Sở bên trong đợi đã hơn nửa ngày thời gian, mới từ Thu Dung Sở bên trong đi ra, mở ra máy tính, hắn mỗi ngày đều nếu coi trọng lâu tin tức, thuận liền tìm hiểu một chút chuyện xảy ra chung quanh. Hiện tại toàn bộ Phù Dung Hà Thị đều ở vào một loại bi thương bầu không khí, quy mô lớn như vậy tử vong thế gian, cho dù là thợ săn hiệp hội cũng không dễ dàng như vậy đem hoàn toàn che giấu. Chỉ có thể đối ngoại nói Phù Dung Hà nhạc viên tao ngộ một trận hỏa hoạn. Rất nhiều người tại trong hỏa hoạn hy sinh, đã xảy ra tai nạn xe cộ bốn phía nhạc viên viên trưởng lưng đeo sở hữu trách nhiệm cùng đeo danh. Bất quá L tiên sinh tại Phù Dung Hà nhạc viên làm nhiều như vậy tay chân, muốn nói nhạc viên viên trưởng hoàn toàn không biết rõ tình hình, chỉ sợ cũng không quá hiện thực, vì lẽ đó cái này nổi hắn lưng cũng không oan uổng. Cứ việc chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng khi sở hữu người sống sót đều tin tưởng vững chắc đây là một trận hỏa hoạn thời điểm, một chút nho nhỏ phản đối thanh âm lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Ôn Văn rất thích xem loại này tin tức, bởi vì cái này có thể để hắn rõ ràng nhận thức đến, thế giới cũng không hoàn toàn là ngươi thấy như thế, duy trì dạng này tâm tính, mới có thể tại gặp được siêu việt thế giới quan tồn tại đồ vật thời điểm, bảo trì lý trí. Mà lại, cái này có thể để hắn ý thức được, hắn cũng là tại cứu vớt người khác, mà không chỉ là vì mình truy cầu kích thích. Đối với hắn mà nói, tin tức phong tỏa cũng không phải là cái gì không có thể tiếp nhận sự tình,
cứ việc rất nhiều người sẽ tìm ra vô số loại lý do phản đối tin tức phong tỏa, nhưng Ôn Văn biết, có một số việc là không thích hợp đem ra công khai. Xử lý qua không ít bản án, Ôn Văn rất rõ ràng, người là cỡ nào dễ dàng tin vào lời đồn, lại là cỡ nào dễ dàng tại lời đồn điều khiển làm ra chuyện ngu xuẩn. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người đều rất dễ dàng bị lời đồn, bị có ý khác lời nói kéo theo tiết tấu, mà thú vị là, căn cứ khoa học điều tra, tuyệt đại đa số người đều cho rằng, mình là nhất không dễ dàng bị lời đồn ảnh hưởng, tương phản hắn lo lắng hơn người khác nhận lời đồn ảnh hưởng. Nếu quả như thật mỗi người đều như chính mình coi là như vậy khôn khéo, như vậy mỗi lần xuất hiện lời đồn lúc, những cái kia tin tưởng người lại là từ đâu tới đâu. Vì lẽ đó, Ôn Văn 10 phần có thể lý giải tin tức phong tỏa sự tất yếu, dù sao hắn có mấy đầu người bình thường tiếp xúc không đến con đường, chí ít chính hắn tiếp xúc đến tin tức, độ chân thật rất cao. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, hắn tiếp xúc đến tin tức không bị ảnh hưởng, tự nhiên cũng liền lười nhác công kích tin tức phong tỏa. Về sau Ôn Văn lại trong nhà chờ đợi mấy ngày, cái này mấy ngày hắn một mực đeo nhà kho nhân viên quản lý ngược bài, tại ngược bài ảnh hưởng dưới hắn dùng một loại cực độ lý trí trạng thái nghiên cứu cho vũ khí phía trên khắc họa phù văn. Ôn Văn bản thân liền rất lý trí, lại thêm ngược bài ảnh hưởng, càng lại như cái máy móc giống hơn là một người, có thể một mình nghiên cứu khô khan phù văn vài ngày, mà chưa phát giác nhàm chán. Đây cũng là Ôn Văn bình thường không đeo cái này ngược bài nguyên nhân, loại trạng thái này thực sự là quá không thú vị chút. Tuyệt đại bộ phận sự vật quá độ đều không nhất định là chuyện tốt, lý trí cũng giống vậy. Tại mấy ngày nay cường độ cao nghiên cứu bên trong, Ôn Văn đã có một chút thành quả, chỉ muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi, một ngày kia hắn một nhất định có thể chế tạo ra thuộc tại phù văn của mình vũ khí. Đồng thời, tại uống xong con gà kia yêu còn sót lại huyết dịch về sau, Đào Thanh Thanh lâm vào ngủ say bên trong, lần này ngủ say qua đi, nàng hẳn là sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà Ôn Văn cũng sẽ thuận mang theo trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà lại hắn còn phát hiện chỉ cần bình thường cho Hồ Ấu Lăng cơm ăn, nàng liền sẽ không suy yếu, không có thể hấp thu dương khí, chỉ bất quá không để cho nàng có thể tiếp tục mạnh lên miễn, vì lẽ đó Hồ Ấu Lăng còn thật là tốt nuôi sống, chỉ bất quá muốn mỗi ngày hai bữa cho nàng đưa cơm mới được. Ban đầu Hồ Ấu Lăng còn kén ăn, sau đó Ôn Văn quả quyết đói bụng nàng một hai ngày, nàng liền trung thực. Vô luận là người vẫn là quái vật, toàn đều như thế, không cho chút giáo huấn liền không biết mình họ gì. Ừm. Mấy ngày nay trong nhà đợi múc mèo, cũng nên ra ngoài đi đi. Buổi sáng thời điểm, Ôn Văn tiếp vào một cái tin nhắn ngắn, là Lâm Chiết Viễn gửi tới, muốn hắn đi thợ săn hiệp hội, làm một chút liên quan tới trước mấy ngày nhạc viên sự kiện ghi chép. Bất quá khi đó Ôn Văn còn mang theo ngược bài, cảm thấy chuyện này không có nghiên cứu trọng yếu, vì lẽ đó liền không có khởi hành. Lấy xuống ngược bài về sau, Ôn Văn tùy tiện ăn vài thứ, liền lái xe tiến về thợ săn hiệp hội chỗ, phụ dung Hà Thị thứ 8 bệnh viện tâm thần. Nơi này giống như lúc đầu tiêu điều. Khối kia thứ 8 bệnh viện tâm thần bảng hiệu thậm chí trở nên càng thêm cũ nát một chút, cổng bảo an là một cái cánh tay băng bó thạch cao, trên đầu quấn lấy băng vải hiệp trợ người, để trong này nhìn càng thêm thê lương. Đi vào lầu chính, Ôn Văn phát hiện nơi này 10 phần bận rộn, đại đa số người làm việc đều bận bịu sức đầu mẻ trán, có chút còn mang thương ra trận, nhạc viên sự kiện đối thợ săn hiệp hội ảnh hưởng còn không có hoàn toàn biến mất. Đi dạo trong chốc lát về sau, một cái tóc đen tết tóc đuôi ngựa biện nữ tính hiệp trợ người đi tới, đối Ôn Văn vươn tay. Ngươi tốt, thợ săn tự do Ôn Văn, tên của ta là Miêu Hân Di, là lâm đội trưởng thư ký, ghi chép địa phương tại một cái khác tòa nhà, mời đi theo ta. Cái kia hàng lại còn có thư ký, chậc chậc, nguyên lai hắn cũng là tính tình bên trong người, rất sẽ hưởng thụ nha. Ôn Văn con mắt gian rảo tại Miêu Hân Di trên thân quét một vòng, dung mạo thượng đẳng dáng người cũng không tệ, nuôi xinh đẹp như vậy thư ký, Lâm Chiết Viễn cái kia hàng chỉ sợ không có theo cái gì hảo tâm nghĩ đi. Miêu Hân Di phát giác được Ôn Văn ánh mắt. Lông mày nhíu một cái nói, đúng rồi, ta vẫn là thê tử của hắn. A, tẩu phu nhân tốt. Ôn Văn lúng túng thu hồi trước đó, vừa rồi hắn trong lời nói ý tứ, liền là nói Lâm Chiết Viễn cùng thư ký làm loạn, còn đeo lão bà ăn vụng, vừa vặn để chính chủ gặp được, có chút xấu hổ. Tại đi một đoạn có chút lúng túng đường về sau, Ôn Văn đi theo Miêu Hân Di đi tới một cái phòng, trong phòng có một cái bàn ngồi đối diện hai cái thần tình nghiêm túc trung nhân nhân. Loại hoàn cảnh này lập tức để Ôn Văn nhớ tới nơi làm việc thử, khẩn trương lên, loại cảm giác này tựa như rõ ràng đã tốt nghiệp, về tới trường học nhìn thấy lao sư còn không hiểu có chút sợ. Bất quá còn tốt, cái này hai người trung niên mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng cũng không có làm khó dễ Ôn Văn, thậm chí đối Ôn Văn có chút tán thưởng, nhiều lần mời ấm hỏi gia nhập hiệp hội, không phải để Ôn Văn huyền cự. Đối với thợ săn hiệp hội đến nói, cần nhân tài cũng không phải là thực lực mạnh mẽ thiên phú tốt, mà là hành động lực cao nóng lòng săn bắt quái vật. Thiên phú thứ này chỉ cần là cái siêu năng giả kỳ thật đều không khác mấy. Coi như thiên phú cho dù tốt, thực lực mạnh hơn, không tham dự săn bắt quái vật, đối với bọn hắn đến nói cũng không có tác dụng. Ôn Văn đem hắn tại Phù Dung Hà Nhạc Viên kinh lịch sự tình một năm một mười đều cùng hai người này nói, chỉ bất quá biến mất một chút liên quan tới hai ách Thu Dung Sở sự tình. Sau đó hai người này lại hỏi một chút chi tiết tính đồ vật, Ôn Văn thuần thục trả lời về sau, hai người này liền để Ôn Văn rời đi. Lần này quá trình cũng rất đơn giản, xem ra thợ săn hiệp hội không lưu hành làm mặt mũi công trình, đem rất nhiều chuyện làm rất phức tạp. Theo ghi chép thất bên trong sau khi ra ngoài, Ôn Văn phát hiện cái kia Miêu Hân Di còn chờ ở bên ngoài, trông thấy Ôn Văn sau khi ra ngoài, nàng nói với Ôn Văn, Lâm đội trưởng muốn gặp ngươi, có chuyện muốn nói. Chương 71, trước hổ cùng quần lang. Cầu phiếu phiếu. Ôn Văn đi theo Miêu Hân Di đi vào Lâm Chiết Viễn bên ngoài phòng làm việc, để Ôn Văn mình đi vào, nàng mặc dù là Lâm Chiết Viễn thế tử, nhưng ở đây nàng là Lâm Chiết Viễn hạ cấp. Lâm Chiết Viễn trên thân quấn lấy một vòng băng vải, cùng L tiên sinh ở giữa chiến đấu để hắn nhận lấy thương rất nặng, hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thời gian của ta thế nhưng là rất đáng tiền. Ôn Văn lệ cũ ba hoa nói. Nên hỏi thì hỏi đề, ngươi tại vừa rồi tại gian phòng kia đã trả lời xong, lại mời ngươi gia nhập hiệp hội, ngươi đoán chừng cũng sẽ không tới, vì lẽ đó ta lần này để ngươi qua đây, chủ yếu có hai chuyện. Hai chuyện? Ôn Văn nghi hoặc hỏi. Lâm Chiết Viễn rôi ra một ngón tay nói, thứ nhất, Cố Phán Hề đã rời đi Phủ Dung Hà Thị. Ôn Văn nhún vai, hiểu rõ nói, ta liệu đến, nàng là du lịch liệp giả, không có khả năng tại một chỗ đợi quá lâu. Ngày hôm qua thời điểm, nàng cho ta gửi thư đến một bao đồ vật, nói là cho thù lao của ngươi, hiện tại ngươi tiếp thu một cái đi. Lâm Chiết Viễn giao cho Ôn Văn một cái tinh xảo hộp gỗ. Cho thù lao của ta đến rồi. Ôn Văn nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thoáng qua Lâm Chiết Viễn về sau, liền đem cái kia cái dương ôm vào trong ngực không có mở ra, hắn chuẩn bị sau khi về nhà lại mở ra cái hộp này. Lâm Chiết Viễn cười khổ một tiếng nói, ngươi không cần như thế cảnh giác. Ta biết bên trong là cái gì, gửi thư đến thợ săn hiệp hội đồ vật cũng phải cần trải qua kiểm tra. Mà lại thứ này chúng ta Phủ Dung Hà phân bộ cũng bỏ tiền, ngươi đoạn thời gian này như thế sinh động săn giết quái vật, cùng ngươi tại Phủ Dung Hà nhạc viên bên trong hiệp trợ, những này nên cho thủ lao của ngươi ta tất cả đều giao cho Cố Phán Hề, chính là vì mua cho ngươi vật này. Vậy ta còn hẳn là cảm ơn ngươi đi. Hắn kiểu nói này về sau, Ôn Văn cũng không tốt tại hẹp hỏi, thế là tràn ngập mong đợi mở ra hộp. Trong hộp trang là hai thanh thương, một thanh hơi lớn chút, màu đen màu lót phía trên có màu đỏ cam hổ văn, một thanh khác nhìn tiểu xảo một chút, thuần trắng màu lót có màu lam sói văn. Mỗi thanh súng bên cạnh trưng bày 10 viên đạn, 10 khỏa màu đen 10 khỏa màu nâu xanh. Lâm Chiết Viễn chỉ vào cái kia hai thanh thương nói, đây là chỉ có du lịch liệp giả đẳng cấp trở lên liệp ma nhân, mới có thể làm được mặt hàng cao cấp, liền xem như ta cũng rất ghen tị. Màu đen đoạt gọi trước hổ, xạ tốc rất chậm, nhưng uy lực to lớn. Cái kia 10 quả màu đỏ đạn là bạo liệt đạn, từ thanh thương này bắn đi ra uy lực cũng không so giờ RPG súng phóng tên lửa yếu, đối quái vật sát thương thậm chí càng mạnh. Liền xem như bắn ra phổ thông đạn cũng có đạn liệp ma sát thương hiệu quả, nếu như sử dụng đạn liệp ma, uy lực thì càng thêm cường đại. Cái kia một thanh màu trắng súng, tên gọi quần lang, thanh thương này uy lực cùng phổ thông súng ống đồng dạng, có hai loại xạ kích hình thức, yên lặng xạ kích cùng phân tán xạ kích, xạ tốc rất nhanh, về phần bao nhanh muốn ngươi tự mình thể nghiệm mới biết được. Cái kia 10 viên đạn là xuyên thấu đạn, cho dù là thép tấm cũng có thể tùy tiện đánh xuyên qua. Nghe Lâm Chiết Viễn miêu tả, Ôn Văn mắt sáng rực lên, vuốt ve cái này hai thanh thương tay thậm chí đều có chút run rẩy. Tựa như đang vuốt ve trong ngộng của mình tình nhân, đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ đại sát khí, cái này hai thanh thương bức cách, quả thực song bạo trước đó súng phóng tên lửa. Cái này trong hộp còn có cách tầng, mở ra nhìn xem. Lâm Chiết Viễn nói với Ôn Văn. Ôn Văn dựa theo Lâm Chiết Viễn chỉ thị, mở ra hộp gỗ cách tầng. Nhìn đến phía dưới vậy mà chứa 5 hộp đạn, mỗi hộp 40 khỏa, đây chính là 200 khỏa đạn liệt ma. Lần trước 20 khỏa đạn liệt ma, tiết kiệm Ôn Văn còn không dùng hết, lần này liền đến nhiều như vậy. Lâm Chiết Viễn chỉ vào những viên đạn kia nói, những viên đạn này xem như Phủ Dung Hà phân bộ tặng đưa cho ngươi, đặc thù đạn giá cả quá cao, bình thường dùng đạn liệt ma thay thế tương đối tốt. Cái này có chút quý giá đi. Ôn Văn đem đạn nhét vào mang theo trong người trong bọc, ra vẻ nhăn nhó nói, cũng không quý giá. Trên thực tế thứ này là có thể sản xuất hàng loạt, chỉ bất quá đối với các ngươi những này thợ săn tự do muốn hạn lượng cung ứng, thế nào, có muốn hay không gia nhập hiệp hội xúc động? Lâm Chiết Viễn dụ hoặc nói. Ôn Văn bĩu môi, hắn mới sẽ không bị viên đạn bọc đường đánh bại đâu. Ừm. Cái này hai thanh thương đã đầy đủ cường đại, cho nên chúng ta thợ săn hiệp hội đưa cho ngươi cái kia súng phóng tên lửa. Ngươi tổng làm ra động tĩnh lớn chúng ta không tiện bàn giao. Nhìn Ôn Văn rất thích cái này hai thanh thương, Lâm Chiết Viễn thử thăm dò hỏi. Không có khả năng, đó là của ta, các ngươi cho ta. Ôn Văn trực tiếp cự tuyệt Lâm Chiết Viễn, súng phóng tên lửa là nam nhân lãng mạn, muốn đem súng phóng tên lửa muốn đi, chính là muốn đem Ôn Văn lãng mạn cướp đi. Lâm Chiết Viễn thở dài một tiếng nói, tốt ta. Ai, chỉ hy vọng ngươi lần sau không cần tại nhiều người địa phương sử dụng, dạng này chúng ta sẽ rất khó làm. Đông nhiên, tiếng đập cửa vang lên, một người mặc màu đen giáo phục trước ngực treo thuần ngân thập tự đỡ, mang trên mặt một mặt thuần mặt nạ màu trắng người đi đến. Ôn Văn kinh ngạc nhìn xem người này, giáo phục chỉ có sáng thế dạy người biết sẽ mặc, nhưng sẽ rất ít mặc giáo phục tại đường cái đi lại, hơn nữa còn mang theo mặt nạ giống như nhận không ra người đồng dạng. Ta là mới tới Liệp Ma Nhân, lệ thuộc Vinh Quang giáo đường, đoạn thời gian này ta sẽ tại Phủ Dung Hà Thị tiến hành làm việc, tên của ta là Diêm Tu. Người này lạnh giọng nói. Theo thanh âm nhìn lại, người này niên kỷ có vẻ như không là rất lớn, nhưng giọng nói giống như người khác thiếu tiền hắn đồng dạng, còn có Vinh Quang giáo đường là cái gì tổ chức, ta làm sao chưa từng có nghe qua. Ôn Văn đánh giá Diêm Tu, nghĩ phải hiểu rõ lai lịch của hắn. Ôn Thám Tử, chúng ta nói chuyện dừng ở đây, ngươi đi ra ngoài trước đi, cung thúc ngay tại trong phòng bệnh, ngươi nếu là muốn đi xem liền gọi ta thư ký dẫn ngươi đi. Diêm Tu sau khi đi vào, Lâm Chiết Viễn cũng liền không lại cùng Ôn Văn nói chuyện phiếm, giữa bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn cần. Được rồi, vậy ta liền đi ra ngoài trước, đúng, thứ này cảm ơn ngươi. Ôn Văn hoảng trong tay cái dương nói, hắn biết rõ cái này hai thanh thương có giá trị không nhỏ, Cố Phán Hề có thể làm đến loại này mặt hàng cao cấp, Lâm Chiết Viễn đoán chừng cũng ra một phen khí lực. Sau đó Ôn Văn vô vô Diêm Tu bả vai nói, mới tới, về sau thật tốt ở chung nha. Diêm Tu đem Ôn Văn tay cầm xuống dưới, liếc xéo Ôn Văn liếc mắt, trong mắt có chán ghét, có cao cao tại thượng, lại duy chỉ có không có một tia hiền lành. Tốt ta, đây cũng là một cái khó mà chung đụng người. Ôn Văn không có để ý Diêm Tu thái độ ác liệt, hắn không phải bánh trái thơm ngon, không yêu cầu xa vời mỗi người đều thưởng thức hắn, trừ mỹ nữ, hắn cũng không muốn người khác thưởng thức hắn. Đi ra Lâm Chiết Viễn văn phòng, Ôn Văn để Miêu Hân Di dẫn hắn đi cung thúc gian phòng, hắn muốn đi thăm viếng một chút. Đúng rồi tẩu tử, ta muốn hỏi hỏi, Vinh Quang giáo đường là lai lịch thế nào? Ôn Văn cùng sau lưng Miêu Hân Di hỏi. Miêu Hân Di vốn năn nói, xin gọi ta Miêu thư ký, ngươi biết sáng thế giáo hội đi. Ta đương nhiên biết, tín ngưỡng tạo vật chủ, là liên bang lớn nhất hợp pháp tôn giáo, có mấy ngàn năm lịch sử, có mấy cái đại khu thậm chí toàn dân đều tín ngưỡng sáng thế giáo hội. Ôn Văn không có suy nghĩ, thuận miệng nói ra sáng thế giáo hội tư liệu, cứ việc liên bang không phải mỗi người đều tin giáo, nhưng liên quan tới sáng thế giáo hội tri thức, lại là mỗi người đều biết. Chương 72, Vinh Quang giáo đường. Vinh Quang giáo đường liền là sáng thế giáo hội hạ hạt siêu năng giả tổ chức, nói đến cũng coi là bí ẩn tổ chức, bất quá mấy trăm năm trước thợ săn hiệp hội có thể thuận lợi tạo dựng lên, cũng là có Vinh Quang giáo đường đại lực ủng hộ. Tại thợ săn hiệp hội hưng khởi trước đó, Vinh Quang giáo đường một mực tại cùng đủ loại thế giới bên trong sinh vật chiến đấu, cho dù là hiện tại Vinh Quang giáo đường cùng thợ săn hiệp hội cũng là quan hệ hợp tác, rất nhiều Vinh Quang giáo đường siêu năng giả đồng thời cũng là liệt ma nhân. Dạng này a, ta coi là sáng thế giáo hội liền là một cái đơn thuần tông giáo đâu. Ôn Văn gãi gãi cái cằm, ngẫm lại về sau cũng liền bình thường trở lại, đã theo sáng thế giáo hội trộm được thánh thủy, có thể đối nữ quỷ hút máu đào thanh thanh tạo thành tổn thương cùng yếu hóa, muốn nói sáng thế giáo hội cùng siêu sức mạnh tự nhiên không có quan hệ, cũng nói không thông. Bất quá, mặc dù Vinh Quang giáo đường cùng hiệp hội tương đối thân cận, nhưng cũng không cần bởi vậy liền đối Vinh Quang giáo đường quá mức thân cận, làm một bí ẩn tổ chức. Vinh Quang giáo đường trong âm thầm đến cùng có hay không nhận không ra người hoạt động, không ai nói rõ được. Làm Lâm Chiết Viễn thư ký, Miêu Hân Di có thể tiếp xúc đến rất nhiều cơ mật tư liệu, nhưng những này cơ mật nàng không cách nào cùng người nói rõ, đây là thợ săn hiệp hội kỷ luật. Thế giới này, thật đúng là cùng ta nguyên lai tưởng tượng khác biệt a. Ôn Văn cảm thán nói, càng là hiểu rõ, liền càng phát ra phát hiện mình không biết đồ vật quá nhiều. Không ai có thể dòm ngó thế giới này toàn cảnh, chỉ cần thế giới bên trong vẫn tồn tại một ngày, liền nhất định sẽ có chúng ta không thể nào hiểu được sự tình tồn tại. Miêu Hân Di cũng đi theo cảm thán một tiếng, nàng mặc dù không phải một cái siêu năng giả, nhưng cũng đối này tràn đầy cảm thụ, với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều, không rõ ràng đồ vật cũng càng nhiều. Một đường Ôn Văn thấy được rất nhiều phòng bệnh, những này cửa phòng bệnh đều có hàng rào sắt, tựa như thật bệnh viện tâm thần đồng dạng. Bên trong bệnh nhân có thần sắc ngốc trệ trong miệng không biết tại lẩm bẩm cái gì, có ngoài định mức mọc ra kỳ quái khí quan, có bề ngoài nhìn cùng người bình thường đồng dạng, nhưng ánh mắt bên trong nhưng lại có cuồng loạn điên cuồng. Ôn Văn dừng ở một cái cửa phòng bệnh, nhìn xem một cái mọc ra bốn tay bốn chân nữ nhân, giống như là nhện đồng dạng tại trong phòng bệnh bò qua bò lại, dựng thẳng vách tường, trần nhà, nàng nghĩ ở nơi đó bò liền ở nơi đó bò. T. Các ngươi thợ săn hiệp hội có hay không trong phim ảnh loại kia tơ nhện, cho nàng trang bị bên trên, có thể ra ngoài cổ nữ sở Spider-Man, hoặc là dùng nàng đi điện ảnh, còn có thể cho các ngươi nhiều làm một chút kinh phí. Ôn Văn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Những người này có ngươi khả năng gặp qua, đều là sân chơi sự kiện bên trong người bình thường, bọn hắn nhận lấy một con kia thai biến cấp quái vật ảnh hưởng, mới biến thành hiện tại cái dạng này. Miêu Hân Di đứng ở Ôn Văn bên cạnh, chỉ vào cái kia nhện đồng dạng nữ nhân nói. Trong đó một chút chịu ảnh hưởng nhỏ bé, đã trị liệu hoàn tất đồng thời thanh trừ ký ức đưa đi về nhà, những thứ này. Những này thế nào? Ôn Văn lông mày nhướng lên hỏi. Nếu như bọn hắn vận khí tốt có thể được chữa trị tốt, vậy liền sẽ được đưa về trong nhà, nếu như vận khí không tốt, tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Có thể sẽ bị tiêu hủy. Ôn Văn sửng sốt một chút nói, tiêu hủy là giết chết. Không sai, liền là giết chết, thi thể cũng phải tiêu hủy, đồng thời ở trong xã hội xóa đi bọn hắn đã từng tồn tại qua vết tích. Miêu Hân Di nặng nề nói, bởi vì lại tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, bọn hắn liền lại biến thành cấp thấp nhất quái vật, mặc dù ngay cả thai họa cấp cũng không tính, nhưng cũng nhất định phải tiêu hủy. Ôn Văn thở dài một tiếng, đối thai biến cấp quái vật lại thêm chút sợ hãi, vẹn vẹn một ngón tay cùng con mắt giáng lâm tại thế, liền tạo thành nhiều như vậy người bình thường dị biến, nếu như hoàn toàn giáng lâm, sẽ là cái gì quan cảnh? Đúng rồi, trước ngươi đưa tới cái kia phần lưng thụ thương ai không phải đại khu nam nhân, đã tại hai ngày trước khỏi hẳn, đồng thời trải qua ký ức sửa chữa, hôm nay đã sớm liền đã đưa về trong nhà đi. Miêu Hân Di bỗng nhiên nói, phần lưng thụ thương nam nhân, là Wilson tiên sinh à? Tạ ơn nhắc nhở. Một hồi ta muốn đi tìm hắn đòi tiền. Đúng vậy, Ôn Văn phản ứng đầu tiên là muốn đi đòi tiền, trước đó bởi vì Wilson tiên sinh một mực bị giam giữ tại thợ săn hiệp hội, vì lẽ đó Ôn Văn cũng một mực không có thu được Wilson phu nhân số dư, mà bây giờ hắn có thể đi đòi tiền. Miêu Hân Di lắc đầu, nàng nói cho Ôn Văn cái này, cũng không phải để hắn đi đòi tiền A. Đi một đoạn đường, nàng chỉ vào phía trước một cái phòng nói, đến, nơi này chính là cung thúc phòng bệnh, ta chờ ngươi ở ngoài. Ôn Văn đẩy cửa đi vào. Trông thấy cung thúc liền nằm tại trên giường bệnh, trên thân cắm đủ loại cái ống, cả người đều gầy đi trông thấy, cũng có lẽ bây giờ, là hắn cái này lôi thôi nam nhân, sạch sẽ nhất thời điểm đi. Hắn vẫn còn trong hôn mê, L tiên sinh lưu hạ độc dịch 10 phần ác độc, cho dù là thợ săn hiệp hội chữa bệnh điều kiện, vẫn là không cách nào đem hắn cứu tỉnh, thậm chí tình huống còn tại chuyển biến xấu bên trong. L tiên sinh trực tiếp đem nọc độc tiêm vào đến trái tim, liền xem như phổ thông độc tố cũng đủ lấy chí mệnh. Chớ nói chi là loại kia người bình thường dính chết ngay lập tức mánh độc. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì cung thúc là một cái siêu năng giả, thể nội siêu năng lực lượng tại hết sức cứu vãn tính mạng của hắn, chỉ là cái kia mở ra lồng ngực một đao là đủ lấy mạng của hắn. Ôn Văn nhìn cung thúc vài lần, ánh mắt bên trong không có quá nhiều bi thương. Hô! Hy vọng ngươi mau mau tỉnh dậy đi, ta còn thiếu ân tình của ngươi, nếu như ngươi tỉnh không đến vậy cái này liền xóa bỏ. Nói xong một câu nói kia về sau. Ôn Văn xoay người rời đi, hắn không lại ở chỗ này giống như là lảm nhảm việc nhà đồng dạng cùng cung thúc trò chuyện thật lâu, xác nhận cung thúc hiện tại trạng thái liền có thể rời đi. Nhanh như vậy. Miêu Hân Di kinh ngạc nói với Ôn Văn. Ôn Văn thẳng đi ra ngoài, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì để nói, ta kỳ thật cùng hắn không phải rất quen. Miêu Hân Di ngạc nhiên, nhìn xem Ôn Văn bóng lưng, cảm thấy có chút buồn cười, nếu quả như thật một chút quan hệ không có, ngươi lại vì cái gì đến xem hắn đâu. Theo bệnh viện tâm thần bên trong rời đi về sau, Ôn Văn chưa có về nhà, mà là lái xe tới đến Wilson tiên sinh nhà. Đúng vậy, Ôn Văn ngay lập tức liền đến đòi tiền. Hắn gõ cửa một cái, qua một hồi lâu, Lisa mới mặc áo ngủ đem cửa mở ra. Ôn Văn nhẹ ngửi hai lần, ngửi thấy một chút đặc thù mùi, trên mặt biểu lộ cũng biến thành quỷ dị. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, Wilson tiên sinh rời nhà lâu như vậy, Lisa phòng không gối chiếc 10 phần tịch mịch, Wilson trở về sau lập tức phóng túng một chút, cũng là có thể lý giải. Wilson tiên sinh đã về đến trong nhà, ta đến thu một chút số dư, thuận tiện thăm hỏi một chút hắn tình huống. Được rồi, ngươi vào đi. Wilson tiên sinh mặc quần bãi biển, hất lên một cái khăn tắm đi ra, thấy là Ôn Văn về sau hắn bị hù giật mình, trực tiếp phản về phòng ngủ, chờ một lúc mặc một thân vừa vặn tây trang đi ra. Nghị xạ đoán trách nhìn xem Wilson. Ngươi mặc như thế chính thức làm gì? Ôn tiên sinh là ân nhân cứu mạng của ta đương nhiên muốn chính thức một chút. Cho dù Ôn Văn đem sau lưng của hắn làn ra làm rối tinh rối mù, cho dù hắn kém chút bị Ôn Văn giết chết, tại Wilson trong chi nhớ, Ôn Văn vẫn là ân nhân cứu mạng của hắn. Thế nhưng là, không biết vì sao, hắn cảm thấy Ôn Văn có chút đáng sợ. Bởi vì lúc trước hắn bị Ôn Văn đánh tơi bởi chẳng cảnh, đã ấn đến linh hồn của hắn chỗ sâu. Hắc hắc, không cần như vậy khách sáo, tiền cho đúng chỗ liền tốt. Ôn Văn híp mắt, mỉm cười nói. Chương 73, thu ngân viên ủy thác. Theo Wilson nhà đi ra, Ôn Văn rất hài lòng. Số dư phân lượng tương đương đủ, chí ít hắn mua xe tạo thành tài sản thâm hụt là bổ sung trở về. Tại cùng Wilson nói chuyện phía bên trong, Ôn Văn biết trong ký ức của hắn, hắn là bị tổ chức khủng bố bắt cóc, mà Ôn Văn một người đơn thương độc mã đem hắn cứu ra. Về sau, hắn bị chính phủ nhốt lại tiến hành cách ly điều tra, hôm nay mới bị thả lại tới. Thợ săn hiệp hội ký ức cải tạo kỹ thuật, thật 10 phần biến thái, nếu không phải chỉ có thể đối với người bình thường sử dụng, đối linh cảm hơi mạnh mẽ người đều không thể có tác dụng, Ôn Văn thậm chí sẽ đem thợ săn hiệp hội xem như thứ nhất địch giả tưởng. Nói đến, tại liên bang kỳ thật căn bản không có thành quy mô tổ chức khủng bố, hoàn toàn do nhân loại tạo thành phi pháp tổ chức, nguy hại lớn đến mức nhất định, phải mấy cái siêu năng giả đi qua liền giải quyết. Hiện hữu mấy cái 10 phần nổi danh tổ chức khủng bố, nhưng thật ra là thợ săn hiệp hội cùng quan phương dắt tay làm ra con nổi hiệp, nếu có cái gì thoát ly trưởng khống sự tình xuất hiện, những này tổ chức khủng bố liền sẽ đứng ra, tuyên bố đối khởi sự kiện phụ trách. Qua nhiều năm như vậy, cũng vì thợ săn hiệp hội giảm bớt không ít áp lực. Đây cũng là Ôn Văn trở thành thợ săn tự do về sau mới biết. Cầm tới tiền về sau, Ôn Văn vẫn là không có về nhà, mà là đi cho Đào Thanh Thanh mua mèo bồn sủng vật cửa hàng. Hắn thích đem sự tình đều góp nhặt đến cùng một chỗ, sau đó một lần đi ra ngoài toàn bộ giải quyết, lần lượt đi ra ngoài với hắn mà nói hoàn toàn là sóng tốn thời gian. Lần này hắn muốn cho Hồ Ấu Lăng cũng mua một con mèo bồn, cùng là sủng vật không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tốt à, chủ yếu là Hồ Ấu Lăng mấy ngày gần đây nhất một mực tại dùng cái kia dính hợp lại bát ăn cho chó, hiện tại đã khó mà đã chịu, vì lẽ đó Ôn Văn muốn mua cho nàng một cái thau cơm. Mặt khác, hắn còn muốn cho Tam Nhãn Huyễn Quang Rắn mua một cái nhỏ pha lê bể cá, những ngày này một mực dùng bồn rửa mặt nuôi, nhìn có chút có chướng ngại thưởng thức. Nói đến Tam Nhãn Huyễn Quang Rắn con hàng này kỳ thật rất dễ nuôi, chỉ cần ngẫu nhiên nhớ lại cho nó chút thức ăn nước uống, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Giống một ít sủng vật muốn nuôi, còn hiểu hơn cái gì có thể cho ăn cái gì không thể uy, muốn làm sao uy, muốn nuôi dưỡng ở cái gì hoàn cảnh bên trong mới tốt nhất, còn cần đi sủng vật phòng khám bệnh định kỳ kiểm tra. Cái này tiểu xà khác biệt, nó sinh chắc địch, cho dù hai con răng đều bị Ôn Văn nổ, cũng ăn mà hương, vô luận là thịt tươi, ăn cơm thừa rượu cạn, thậm chí cả đậu phộng xác gạo xuống hạt, vẫn còn ấm Văn rửa chân lúc cạo xuống chân ra, đầu này tiểu xà đều có thể ăn 10 phần thơm ngọt. Mà lại nuôi nấng mấy ngày sau, đầu này tiểu xà vậy mà cùng Ôn Văn có chút thân cận, ngẫu nhiên thậm chí sẽ làm ra một chút lấy lòng Ôn Văn cử động, vì lẽ đó Ôn Văn mới chuẩn bị cho nó đổi cái hoàn cảnh, chuẩn bị xem như sủng vật nuôi. Loại này phối hợp hắn tiểu sủng vật, hắn coi như muốn dùng bị cảm nắng đánh nhau loại hình lý do đưa đến bờ sông đồ nướng, cũng không đành lòng. Cửa hàng thú cưng nhân viên thu ngân nữ ngồi tại trước quầy thu tiền, dùng cánh tay chống đỡ lấy đầu, mặt mũi tràn đầy là vẻ u sầu, nhìn tâm tình không thật là tốt. Đồng nhiên, trên cửa linh đang vang lên, nàng vội vàng ngồi thẳng thân thể, đây là có khách nhân đến. Làm nàng nhìn thấy là Ôn Văn về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, nàng còn nhớ rõ ra hỏa này cho nàng lưu lại khủng bố ký ức. Nhưng cho dù sợ hãi, nàng cũng phải nỗ lực bảo trì dáng tươi cười, đây chính là làm việc. Trước đó Ôn Văn tới qua cái tiệm này, tự nhiên biết nơi này có cái gì không có cái gì, chỉ đơn giản đi dạo một vòng, liền lấy được vật mình muốn. Một cái màu sắc khác nhau mèo bắt ăn, còn có một cái pha lê bể cá. Thu ngân viên nhanh chóng tính tiền, nghĩ mau mau đem tên Ôn thần này đưa tiễn, nhưng nàng đột nhiên cảm giác được cái này cái nam nhân giống như cùng lần trước không đồng dạng. Rất đẹp trai nha. Nhìn xem Ôn Văn mặt. Nàng lại có chút đỏ mặt, lăng tại nguyên chỗ không biết suy nghĩ cái gì. Ôn Văn gãi gãi đầu, đây chính là Hồ Ấu Lăng mị hoặc năng lực hiệu quả đi, cho dù không mở ra cũng có gia tăng khác phái lực hấp dẫn năng lực. Năng lực này hiệu quả nhìn cũng không tệ lắm, hắc hắc hắc. Bất quá đã hiệu quả sức mạnh như thế, lúc trước mình vì cái gì không có bị Hồ Ấu Lăng hấp dẫn chứ? Chẳng lẽ là bởi vì ta là biến thái? Xem ra biến thái vẫn là có chỗ tốt, về sau còn muốn thích hợp lại biến thái một chút. Khu khu. Ngươi nên cho ta tính tiền. Ôn Văn nhắc nhở thu ngân viên nói. À, thật xin lỗi, tiên sinh, ngài đây là lại nuôi một đầu mèo sao, là cái dạng gì con mèo đâu. Nàng một chuỗi vấn đề hỏi tới, chỉ vì hôm nay Ôn Văn nhìn đẹp trai một chút, thái độ liền cùng nguyên lai có sự bất đồng rất lớn. Con mèo, là lại nuôi một đầu, mới tới luôn luôn phát ao, cùng nguyên lai con kia láo cãi nhau, phiền chết. Ôn Văn nghĩ nghĩ nói. Đó chính là một đầu dính người tiểu yêu tinh đâu. Thật khiến cho người ta ghen tị, nhà ta con mèo có thể cao lãnh, bất quá cùng dân bản địa đánh nhau vấn đề phải thật tốt chú ý một chút, bể cá ngài là chuẩn bị dùng để nuôi cá sao, phải cẩn thận con mèo an vụng A. Thu ngân viên xích lại gần hồ nói. Ôn Văn nhếch miệng cười lên, không nuôi cá, nuôi rắn. Thu ngân viên giật cả mình, nàng tương đối sợ hãi rắn một loại kia lanh huyết sinh vật, xem ra nàng không thể cùng cái này xoái ca tiến tới cùng nhau. Bất quá cho dù nuôi rắn, hắn cũng rất đẹp trai A. toàn bộ tính tiền quá trình, thu ngân viên đều ở vào hoa si trạng thái, để Ôn Văn nhìn có chút đau đầu, nếu như hắn về sau gặp phải mỗi một nữ tính đều là thái độ này, hắn còn không phiền chết. Dù sao, trên thế giới này trừ đẹp mắt mỹ nữ, còn có chút không quá đẹp mắt xỉu nữ. Tại Ôn Văn nhanh muốn lúc ra cửa, thu ngân viên hơi có chút thất vọng, nàng muốn nhiều cùng Ôn Văn trò chuyện một hồi, đồng nhiên linh cơ khẽ động. Ấm, Ôn tiên sinh, ngài lần trước nói nếu như gặp phải chuyện kỳ quái gì, có thể tìm ngài giải quyết đúng không? Ôn Văn nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ nàng gặp siêu tự nhiên sự kiện? Lúc trước cho nàng lưu lại danh thiếp quả nhiên là chính xác. Không sai, ta là một cái thám tử tư, chuyên môn xử lý không phải bình thường vụ án, bình thường bản án ta là không động vào. Thu ngân viên do dự một chút nói với Ôn Văn, là như vậy, ta có một người bạn, là mở ổ chó, hắn ổ chó bên trong gần nhất xuất hiện một đầu kỳ quái chó, con chó này rất thông minh để hắn có chút sợ hãi, hơn nữa còn có một chút kỳ quái đam mê. Cái này khiến hắn rất bất an, tặng người không có có người muốn, hắn lại không đành lòng để con chó này chó đi lang thang, đã bởi vì con chó này phát hỏa đã mấy ngày, không biết đây có phải hay không tại ngài giải quyết phạm vi bên trong. Ôn Văn khỏe miệng hơi co rúm, đây là cái quỷ gì nhiệm vụ, nếu là bình thường thám tử khẳng định liền vung tay liền đi, để một cái thám tử đi điều tra một con chó, quả thực liền là nhân cách lên vũ nhục. Bất quá dù sao hiện tại Ôn Văn nghề chính đã không phải là trinh thám rồi, vì lẽ đó cũng không có một nói từ chối. Ngươi cũng biết, ta là thám tử, mà không phải một cái bác sĩ thú y hề. Nếu như ngươi con chó kia chỉ là phổ thông kỳ quái, ta là sẽ không để ý, nhưng nếu quả như thật rất kỳ quái, ta có thể cân nhắc thụ lý cái này vụ án. Thật sao? Thu ngân viên cao hưng kém chút nhảy dựng lên, ta cho ngươi xem một chút hình của nó ngươi sẽ biết, con chó này thật rất kỳ quái. Nàng lấy ra một tờ ảnh chụp, biểu hiện ra cho Ôn Văn nhìn. Ôn Văn nhìn về sau, lông mày nhướng lên. Ngươi xác định ngươi đây không phải trên mạng tìm biểu lộ bao cho ta. Chương 74, mặt người hợp kỳ. Thu ngân viên cho Ôn Văn bức ảnh kia lên, rõ ràng là một đầu hợp kỳ. Loại này loài chó bởi vì hai đặc chất mà chuẩn bị được mọi người yêu thích, nhưng trong tấm ảnh con chó này đã không phải là hai vấn đề. Ôn Văn vậy mà theo cái này hợp kỳ trên mặt thấy được nhân loại biểu lộ, không thần thái giống, mà là thật giống. Bờ môi, con mắt, cái mũi, lỗ tai, đều có thể nhìn ra nhân loại ngũ quan cái bóng. Nếu như không phải cái này thu ngân viên tốt xấu có một ít linh cảm, cùng người bình thường không giống nhau lắm, Ôn Văn thậm chí sẽ cho rằng nàng tại đùa hắn. Không phải, ta làm sao có thể cầm một tấm lưới lạc hình ảnh cho ngươi xem, đây là thật, nếu không hắn cũng không sẽ như thế đau đầu. Nàng có chuyện chưa nói rõ, sự tình kỳ thật xa hoàn toàn không phải một đầu quái chó vấn đề. Mở ổ chó nam nhân kia là nàng thời cấp 3 đồng học, hai người quan hệ phi thường tốt, xem như nàng nam khuê mật, mấy ngày gần đây nhất một mực có cho tới con chó này. Hôm qua gọi điện thoại nói đến đây con chó thời điểm, hắn thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở. Vì nuôi chó, nam nhân kia một nhà mướn biệt thự, mà đầu này husky bởi vì dáng dấp có đặc điểm, bị bọn hắn nuôi trong nhà cùng người nhà cùng một chỗ ở lại. Ban đầu, ban đêm thời điểm, thường xuyên có thể nghe được tiểu hài chơi đùa tiếng vang, ngẫu nhiên hoa mắt lúc thậm chí có thể nhìn thấy nhỏ bóng ra loại hình đồ chơi, nhưng một nhìn kỹ liền không thấy được. Mà nhà bọn hắn, không có tiểu hài nhi. Về sau, theo con chó này càng phát quái dị. Ổ chó bên trong không thể tưởng tượng sự tình càng ngày càng nhiều, bị xê dịch vị trí vật phẩm, ngẫu nhiên lấp loe ánh đèn, không hiểu đánh tới hàn khí. Ban đầu bọn hắn không có tưởng rằng chó vấn đề, liền mang theo con chó này tạm thời chuyển tới một địa phương khác ở, nhưng là quái dị hiện tượng một mực tồn tại, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Về sau, theo con chó này bộ mặt biểu lộ càng lúc càng giống người, bọn hắn cho rằng là con chó này vấn đề, vì lẽ đó bọn hắn bắt đầu nếm thử khu trục đầu này hợp kỳ. Nhưng là để bọn hắn sụp đổ chuyện xuất hiện, bọn hắn không cách nào đuổi đi con chó này, vô luận bọn hắn chuyển ở đâu, con chó này đều sẽ đi theo đám bọn hắn, coi như khóa ở ngoài cửa, nó cũng sẽ quỷ dị xuất hiện tại trong phòng. Bọn hắn thậm chí cho con chó này cho ăn qua độc dược, muốn giết chết nó, nhưng con chó này vẫn là còn sống, đồng thời đối bọn hắn một nhà vẫn như cũ nhiệt tình, không có chút nào thèm quan tâm bọn hắn một nhà đối với nó đánh chửi. Về sau, chuyện quỷ dị một mực tại xuất hiện. Nhưng tốt đang một mực không có thành viên gia đình xảy ra chuyện cho nên, vì lẽ đó bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời như thế cư ngụ. Chuyện cụ thể, thu ngân viên không có cùng Ôn Văn nói tỉ mỉ, nàng cảm thấy những cái kia quỷ quỷ quái quái sự tình, coi như nói Ôn Văn cũng sẽ không tin tưởng. Nàng chỉ có thể nói liếc mắt cũng có thể thấy được vấn đề con chó kia, tại đầu kia husky hiện ra quái dị trước đó, nàng liền gặp qua nó, khi đó nàng liền cảm giác con chó này làm nàng rùng mình. Thu ngân viên che che lấp lấp, Ôn Văn đương nhiên có thể nhìn ra được. Không phải hắn trước kia thám tử liền làm không công. Ôn Văn bản thân liền là một cái PS cao thủ, hắn thậm chí có thể giúp Chu Kỳ phái chế tạo vi phạm lệnh cấm ảnh chụp, vì lẽ đó hắn liên tục tử quan sát kỹ về sau, rốt cục xác định tấm hình này phía trên không có GS vết tích. Cũng liền nói, con chó này thật sự dài giống như là biểu lộ bao đồng dạng. Có thời gian, ta có thể đi nhìn xem con chó này, cái này rất thú vị, nuôi dạng này chó, đi tại trên đường cái đều sẽ rất phong cách đi. Ôn Văn còn không xác định đây có phải hay không là siêu tự nhiên sự kiện, nhưng hắn lại nhìn nhìn, không vì cái gì khác, liền xem như nhìn cái hiếm lạ, cũng đáng giá. Quá tốt rồi, nếu như có thể giải quyết chuyện này, hắn hẳn là sẽ cho ngài thù lao. Thu ngân viên vỗ bộ ngực cam đoan nói, đập khí lực rất lớn, rung động có chút chói mắt. Nhưng Ôn Văn không hề bị lay động, trong ngục giam hồ ấu lăng suốt ngày phát phúc lợi, mà lại tiêu chuẩn so với nàng lớn, có châu ngọc phía trước, hắn đối loại cấp bậc này run run đã hoàn toàn miễn dịch. Cuối cùng Ôn Văn lấy được cái này thu ngân viên phương thức liên lạc, cũng biết tên của nàng, Tiêu Mới Lôi. Hô! Thật sự là mệt chết ta. Ta lúc đầu khả năng đầu vóc hóng gió, mới đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ cơi xe đạp ba lô lữ hành. Một cái đẩy xe đạp cô gái tóc ngắn phàn nàn nói. Ha ha ha, Lý Hiểu Yến ngươi không phải cũng chơi rất vui vẻ sao, ngày mai đoán chừng liền có thể về đến nhà. Bên cạnh một cái đồng dạng cưới xe đạp nam nhân trẻ tuổi cởi mở mà cười cười nói. Ai, cao tưởng ngươi mau nhìn, phía trước có cái đường cái quán trọ ai, ta còn tưởng rằng đêm nay hai người chúng ta muốn ngủ đầu đường đâu. Lý Hiểu Yến tại bên đường thấy được một cái quán trọ, cao hứng đối nam nhân nói. Quán trọ không có có danh tự, chỉ ở phía trên treo một cái tấm bảng gỗ, viết khách sạn hai vóc dáng, chỉnh thể lối kiến trúc cũng 10 phần phục cổ. Càng đi về phía trước đoán chừng cũng không có chỗ ở, vậy hôm nay liền ở lại đây đi. Bất quá chúng ta thời điểm ra đi nơi này giống như không có quán trọ, là rời đi thời điểm mới có sao. Cao Tường nhìn xem cái kia quán trọ nghi ngờ nói. Chớ để ý, mau vào đi thôi. Lý Hiểu Yến đã đem xe đạp khóa kỹ, chuẩn bị tiến vào cái này quán trọ. Nàng vừa đi đến cửa miệng, cửa liền bị đẩy ra, cổng đang đứng một cái trống quải trượng khô gầy lão đầu, đầu hắn phát đều rơi sạch, một trương mặt âm trầm lên tất cả đều là nếp nhăn cùng da đốm ngồi, lưng không thành 45 độ thoạt nhìn như là muốn gãy mất đồng dạng. Khách nhân tới, trên lầu có thượng hạng khách phòng. Lý Hiểu Yến có chút không biết làm sao, lúc này Cao Tường đi đến phía sau nàng, nhìn xem trong khách sạn bố trí liền nở nụ cười. Trong này bố cảnh tựa như là cổ trang phim truyền hình bên trong đồng dạng, ra ngoài du lịch đều không có ở qua loại này quán trọ, hiện tại có thể không thể bỏ qua. Cao Tường ở sau lưng đẩy Lý Hiểu Yến một chút, hai người tiến vào quán trọ. Đi vào về sau, hai người phát hiện không chỉ là một nhìn qua phục cổ, cái này trong khách sạn bố trí cũng 10 phần phục cổ. Chỉnh thể đều là chất gỗ kết cấu, hai người thậm chí đều không có ở đây trông thấy nguồn điện, nguồn sáng dùng chính là dầu hỏa đèn. Hai vị khách quan mời đi theo ta, trên lầu có thượng hạng khách phòng. Một cái điếm tiểu nhị ăn mặc người đi tới, ân cần đối hai người nói. Có thể a, học rất giống chuyện như vậy, trên TV đều không có người nói có hương vị. Cao Tưởng cười nói, điếm tiểu nhị chỉ là hướng hai người cười nhẹ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Đi theo điếm tiểu nhị, hai người một đường đi lên lầu. Trên lầu có mười mấy gian phòng, ở không ít khách trọ. Để Lý Hiểu Yến cảm thấy trong lòng có chút run rẩy chính là, những người này nhìn như giống như rất bình thường, nhưng trong mắt không có một tia nhiệt độ. Thật giống như, bọn hắn chỉ là chút tinh xảo con rối. Cái này làm nàng cảm giác dùng mình. Nhưng Cao Tường lại chẳng hề để ý mang theo Lý Hiểu Yến tiến vào khách phòng, có thể vào ở nơi này, là một loại mới lạ thể nghiệm, bọn hắn sao có thể bỏ lỡ. Có cái gì so với trước phong cảnh tú lệ địa phương du lịch tốt hơn sao? Đó chính là ở trên đường trở về, nhìn thấy tốt hơn cảnh sắc, đối với Cao Tường đến nói, chỗ này khách sạn liền là như thế. Trong gian phòng đó hết thảy đều để hắn cảm giác được mới lạ, không có một chút hiện đại cảm giác, so với đi trước phong cảnh khu, nơi này càng làm cho hắn có du lịch cảm giác. Dưới lầu, mấy cái cổ đại trang phục người chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, chỉnh tề ngẩng đầu nhìn trên lầu, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Một lát sau, tuyệt vọng tiếng thét chói tai theo trên lầu truyền tới, huyết thủy đem sàn nhà bằng gỗ thẩm thấu. Giọt rơi trên mặt đất. Mấy người ăn ý cầm các loại công cụ, bắt đầu quét dọn, loại chuyện này, bọn hắn đã làm qua vô số lần. Gãy đẩy, tâm tình rất phức tạp. Quyển sách này hiện tại 15 vạn chữ, 5.800 cất giữ, về sau hẳn là không có đề cử. Nói như thế nào đây, kết cục này để ý liệu bên trong, cũng hợp tình hợp lý, nhưng vẫn là rất không cam tâm. Tương đương không cam tâm. Thấy không tin tức thời điểm, ta cả người lập tức sẽ không tốt. Nói thật, 15 vạn chữ cái thành tích này, đã so đại đa số sách tốt hơn nhiều, nhưng bởi vì một lần đề cử thất bại, liền không có lại cơ hội vùng lên, ta thật không biết nên nói cái gì. Tại lần thứ nhất lên đẩy trước đó, ta chạy trần chuồng cất giữ chừng hơn 1.000, lúc kia ta phi thường xem trọng ta quyển sách này. Sau đó lên tới 3 cái đề cử. Kết thúc. tâm tình của ta hiện tại rất phức tạp, khá phức tạp, không muốn ăn cơm loại kia. Quyển sách này so sách cũ lên khung trước thành tích tốt 3 lần, nhưng không nên ở đây dừng lại. Hô! Không nên cầu nhào. Nhưng nhịn không được. Ta sẽ tiếp tục viết, đồng thời tận lực đề cao chất lượng, ta không cam tâm cứ như vậy kết thúc, ai nói gãy đẩy về sau liền nhất định không cách nào nghịch tập. Hy vọng lên khung thành tích không quá chênh lệch, sau đó lên khung về sau, ta sẽ tận lực tăng thêm, ta muốn hàm ngư phiên thân. Hy vọng mọi người có thể chống đỡ ta, nhiều bỏ phiếu, bình luận, để quyển sách này náo nhiệt một chút. Chương 75, nhiệm vụ mới. Rất nhanh, lại mấy ngày trôi qua, mấy ngày nay Ôn Văn không có khắp nơi đi tìm quái vật, mà là tại trong nhà cá ướp muối, Thu Dung Sở đang tiến hành thăng cấp, hắn thực sự đề lên không nổi nhiệt tình đi tìm quái vật đi săn. Thật là, cái này hai ách Thu Dung Sở tuyệt không nhân tính hóa, ngươi thăng cấp tốt xấu cho ta một cái thanh tiến độ A, không cho thanh tiến độ có trời mới biết lúc nào thăng cấp hoàn tất. Ôn Văn một bên nhả rãnh, một bên tại một cái trúc phiến khắc xuống cuối cùng một bút phù văn. Sau đó đếm thử tại phù văn bên trong đưa vào quỷ hút máu lực lượng. Trúc phiến đầu tiên là an tĩnh 1-2 giây, sau đó bắt đầu lốp bốp toát ra hỏa hoa, để Ôn Văn luống cuống tay chân, một lát sau toàn bộ trúc phiến đều trở nên cháy đen. Thất bại. Có lẽ cũng không tính là thất bại, dù sao. Lần này có phản ứng không phải sao. Ôn Văn ép tiếp theo xuống mảnh vỡ, đặt ở dưới mũi mặt nhẹ ngửi một chút, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Đồng nhiên, Ôn Văn điện thoại vang lên, là Lâm Chết Viễn đánh tới. Uy. Lâm đội trưởng, ngươi lại có chuyện gì a? Điện thoại ta đều nhanh để ngươi đánh nổ. Ôn Văn 10 điện thoại bên trong, chí ít có 4 cái là Lâm Chiết Viễn đánh tới, còn lại 4 cái là thợ săn hiệp hội những người khác đánh tới, cuối cùng 2 cái mới là Ôn Văn tư nhân điện thoại. Phù Dung Hà Thị thông hướng thủ đô Thịnh An thành phố một đầu trên đường lớn, đã có mười mấy người mất tích, theo điều tra hẳn là siêu tự nhiên sự kiện, ngươi có thể đi xử lý một chút sao? Ừm, có thể. Ôn Văn suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Mình không đi tìm là một chuyện, có việc làm mình không đi lại là một chuyện khác, Ôn Văn chính muốn thử xem mới đến tay vũ khí uy lực, vì lẽ đó đi một chuyến cũng có thể. Lâm Chiết Viễn cười nói, vậy thì tốt, buổi trưa hôm nay các ngươi liền xuất phát. Chúng ta. Ôn Văn mày nhăn lại đến, còn có người khác không tốt lắm thao tác ca. Đúng vậy, Lâm Lộ cùng Diêm Tu cũng sẽ cùng đi với ngươi, SL trước sinh sự kiện về sau, Phù Dung Hà Thị yên tĩnh không ít, vì lẽ đó lần này ba người các ngươi đi coi như là giải sầu. Thế nhưng là Ôn Văn muốn tùy tiện nghĩ cái lý do cự tuyệt rơi. Đừng thế nhưng là, ngươi đã đáp ứng. Lâm Chiết Viễn cúp điện thoại, để Ôn Văn phía sau không có cách nào nói ra. Hắn điểm lên một điếu thuốc, đứng ở cửa sổ thôn Vân Thổ Vụ. Lâm Chiết Viễn thích đứng tại vị trí này, nhìn xem tòa thành thị này, nhiệm vụ của hắn là bảo hộ tòa thành thị này, chỉ có đứng ở chỗ này thời điểm, hắn mới có một tia cảm giác thỏa mãn. Hắn vừa rồi nói đường cái mất tích sự kiện, đến cùng phải hay không nhận siêu sức mạnh tự nhiên ảnh hưởng. Kỳ thật còn chưa có xác định. Mất tích nhân viên cấu thành rất tạp, có đường dài lái xe cũng có du lịch tình lữ, thậm chí có một cái đi qua điều tra tình huống cảnh sát, những người này tất cả đều sống không thấy người chết không thấy xác, tại không đến thời gian một tuần bên trong liền chí ít có mười mấy người mất tích. Có lẽ chỉ là phổ thông đường cái giặc cướp, có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng cũng cần phái người đi điều tra một phen. Bất quá loại trình độ này bản án là không cần ba người cùng đi, Lâm Chiết Viễn phái ba người đi qua có ý định khác. Diêm Tu vừa tới đến Phủ Dung Hà phân bộ, có chút tâm cao khí ngạo, ai cũng chứng mắt, vì lẽ đó để hắn đi cùng người khác cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, tốt mài một chút tâm tính. Mà Ôn Văn một mực không chịu gia nhập hiệp hội, để bọn hắn cùng một chỗ hành động có trợ giúp tăng cường hắn đối hiệp hội hảo cảm gia tăng tới trình độ nhất định, nói không chừng hắn liền theo đâu. Về phần Lâm Lộ, Lâm Chiết Viễn phái nàng tới là phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Lâm Lộ mặc dù tuổi không lớn lắm, hơn nữa thoạt nhìn có chút đại khái. Nhưng bây giờ đã là một cái uy tín lâu năm liệt ma nhân. Tốt à, mấy ngày gần đây nhất Lâm Lộ một mực la hét muốn đi ra ngoài giải sầu, Lâm Chiết Viễn bị nhao nhao có chút đau đầu, liền đem nàng cũng phải đi. Cung thúc tao ngộ, Lâm Chiết Viễn đã không còn hoài nghi Ôn Văn, chí ít không lại giống như kiểu trước đây hoài nghi. Thời gian có thể xác minh rất nhiều chuyện, khoảng thời gian này Ôn Văn biểu hiện Lâm Chiết Viễn đều nhìn ở trong mắt, hắn có thể xác nhận Ôn Văn không có vấn đề quá lớn, đã dạng này, liền phải tận lực để Ôn Văn gia nhập hiệp hội. Hắn kỳ thật rất xem trọng Ôn Văn, bởi vì Ôn Văn trên người có một loại đặc chất, mà loại này đặc chất rất nhiều ưu tú săn trên thân người đều có. Đó chính là đối săn giết quái vật chấp nhất. Không quản là vì kích thích, tiền tài, dục vọng, vẫn là cứu hận, chỉ cần có săn giết quái vật chấp nhất, liền là thợ săn hiệp hội cần nhân tài. Giữa trưa, Ôn Văn cửa phòng bị gõ mở, Lâm Lộ cùng mang theo mặt nạ Diêm Tu đứng tại Ôn Văn cửa nhà. Chuẩn bị lên đường đi, tại trên con đường kia phong cảnh rất tốt, nói không chừng có thể chơi đùa. Lâm Lộ mang theo nón mặt trời, sau lưng đeo một cái túi nhỏ, không biết trang thứ gì, trên người mặc nửa tay áo, hạ thân thì là quần ngắn phối màu trắng tất chân.